Chương 482, bắt thế, diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 2, chương 482, bắt thế, diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 2, trong chốc lát, kiếm mang tăng gọn, dài đến một trượng, trong hư không không ngừng phụt ra hút vào, phủi đi ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Đây là kiếm pháp gì? Lâm Hổ sắc mặt kỳ biến, toàn thân lông tơ đứng đấy, tựa như sủ lông nhỏ hoang, cảm nhận được một cô trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, Lục Viễn một kiếm này uy lực kinh khủng tuyệt luân, tuyệt đối không thể đón đỡ. Nếu không cho dù hắn thân làm linh hải cựu trọng cường giả, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng sống chết trước mắt, Lâm Hổ lại mạnh mẽ ngăn chặn lại nội tâm sợ hãi, không chỉ có không có lùi bước, trong mắt ngược lại hiện lên một tia chơi liều. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nếu như hắn cứ như vậy chạy trốn, ngược lại sẽ đem chính mình đặt càng tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có quyết tử một trận chiến, khả năng giết ra một chút hy vọng sống. Chết cho ta! Lâm Hổ giống giận gào thét ở giữa, toàn thân linh lực đã bị hắn thôi động đến cực hạn, trường đao trong tay càng là bộc phát ra một hồi trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm đao, lại đột nhiên đem trường đao giờ cao khỏi đầu, mũi đao, thân đao cùng bản thân hắn đều hợp thành một đường thẳng, dường như đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới. Nếu có linh hải cảnh cường giả nhắm mắt lại, dùng tinh thần đi cảm giác lời nói, liền sẽ phát hiện, Lâm Hổ giờ phút này tinh khí thần đã cô đọng đến cực hạn, tựa như một đầu lâm vào tuyệt cảnh, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần hổ dữ. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền đủ để khiến người lông tơ đứng đấy. Giết! Lời con chưa dứt, Lâm Hổ tính cả trường đao trong tay của hắn, liền hóa thành một vệt tàn ảnh, như là kinh hồng giống như lướt qua trời cao, trong nháy mắt liền đã gần kề gần Lục Viễn trước người. Ngay sau đó, trường đao trong tay của hắn lăng không đánh xuống, đao mang lạnh thấu xương đến cực điểm, phản phất muốn đem không khí đều tất cả đều chạm phá. Mà trường đao còn chưa rơi xuống, Lục Viễn sau lưng mặt đất liền đã bị cái này xóa kinh khủng đao mang cách không bổ ra, dọc theo một đầu thật dài khe hở. Đây là Lâm Hổ suy nghĩ nhiều năm mới nghiên cứu đi ra tuyệt sát một kích, nhân đao hợp nhất đủ để chặt đứt tất cả. Huống chi tại tử vong uy hiếp hạ, hắn đã nghiền ép ra toàn thân tất cả tiềm lực, chém ra hắn bình sinh bên trong mạnh nhất một đao, dù là hồn cùng cường giả ở chỗ này cũng muốn người bị thương nặng. Nhưng mà đối mặt Lâm Hổ đem hết toàn lực một kích, Lục Viễn sắc mặt như thường, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay pháp kiếm, cách không một chạm. Hắn một kiếm này thường thường không có gì lạ, tựa như ba tuổi tiểu hài tử cầm lấy gậy gỗ đánh nhau như thế, dường như không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng khi hắn một kiếm này rơi xuống lúc, trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy có một vệt cô đọng đến cực điểm kim sắc kiếm mang xông lên trời không, dường như thay thế nhật nguyện tinh thần, trở thành nơi đây duy nhất. Không nói lời nào có thể hình dung kiếm này phong mang, thậm chí Lâm Hổ đều còn chưa kịp thấy rõ là cái gì, liền bỗng nhiên phát hiện, trường đao trong tay phát ra một tiếng gào thét, lập tức nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra mà ra. Sau đó, tại Lâm Hổ hoảng sợ đến cực điểm trong ánh mắt, vệt kia kiếm mang như là cắt mỡ bò giống như, dễ như trở bàn tay xẹt qua mi tâm của hắn, đem nó đầu lâu tính cả thân thể đều trong nháy mắt chém thành hai nửa. Rầm rầm, đại lượng vỡ vụn nội tạng cùng máu tươi từ phần bụng vết thương rơi xuống đất. Mà Lâm Hổ lăng lăng đứng tại chỗ, hung lệ ngoan độc hai mắt cấp tốc biến u ám, dường như đã mất đi tất cả hào quang. Cái này sao có thể? Trong miệng hắn phát ra cuối cùng một tiếng nỉ non, cả người một phân thành hai, trung điệp ngã trong vũng máu, như vậy chết không nhắm mắt. Đại đương ra chết. Thấy cảnh này, ở đây tất cả hắc hổ trại giặc cướp đều là đứng chết chân tại chỗ, trên mặt trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc. Đây chính là trong lòng bọn họ bên trong chiến vô bất thắng, tân ngoan thủ lạt đại đương ra a. Kết quả là dạng này bị Lục Viễn một kiếm chém giết, ngay cả thân thể đều bị đánh thành hai nửa. Mà Lý trưởng lão cùng cái khác Thanh Vân Tông đệ tử cũng là không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt đây hết thảy, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn lần này bỗng nhiên tao ngộ phục kích, vốn cho rằng giữ nhiều lành ít, có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà ai biết lại đột nhiên giết ra Lục Viễn như thế một vị tuyệt thế mãnh nhân, không chỉ muốn sức một mình cải biến toàn bộ chiến cuộc, cũng liên tiếp chém giết Đồng Nhược Nam cùng Lâm Hổ hai vị này linh hải cảnh cường giả. Hơn nữa lúc trước hắn chém giết Đồng Nhược Nam, còn có thể là thừa dịp bất ngờ có đánh lén nhân tố. Nhưng hắn một kiếm chém giết Lâm Hổ, lại là hàng thật giá thật chiến tích, không có trộn lẫn bất kỳ trình độ. Lấy linh hải cảnh nhất trọng tu vi kiếm trạng thái huyền môn nội môn thủ tịch, dù là ta tông chân truyền đệ tử đều làm không được. Có con như thế, ta Thanh Vân Tông nên hưng a. Lý trưởng lão thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, tới cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thống khoái đến cực điểm. Phải biết Lâm Hổ mặc dù là thái huyền môn khí đồ, nhưng năm đó lại được công nhận nội môn thủ tịch, thậm chí một lần nhường Thanh Vân Tông đều cảm nhận được nặng nề áp lực. Nếu không phải hắn tính cách ngang ngược, vô ý sát hại trưởng lão dòng dõi, nếu không lấy thiên phú của hắn, bây giờ chỉ sợ sớm đã bước vào hồn cung cảnh giới. Nhưng Lục Viễn lại có thể đem một kiếm chém giết, vẻn vẹn từ điểm đó liền có thể nhìn ra được thiên phú của hắn cùng thực lực đến tuột cùng kinh khủng cỡ nào. Lục Viễn đối với cái này cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đã sớm đem kiếm pháp tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Dù là bởi vì quy tắc khác biệt, vẻn vẹn có thể phát huy ra một phần vạn uy lực, cũng đủ để tùy tiện chém giết bất kỳ linh hải cảnh cường giả. Giải quyết đi Lâm Hổ cái này uy hiếp lớn nhất, Lục Viễn lại cầm kiếm quay người, nhìn về phía những cái kia hắc hổ trại giặc cướp. Diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn có thể không có cái gì nhân từ nương tay, thả hổ về rừng tối hư tật xấu. Cháy mau, tiểu tử này giết đại đương gia, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Cái khác giặc cướp nhìn thấy Lục Viễn trong mắt lạnh thấu xương sắc ý, đều không để ý tới cho Lâm Hổ nhặt xác, lập tức dọa đến chạy trối chết, liều mạng chạy hướng rừng cây chỗ sâu. Chỉ tiếc, Lục Viễn đã đem mê tung bước tu luyện đến đại thành, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Chỉ thấy tay hắn nắm pháp kiếm, trong nháy mắt đuổi kịp một đám giặc cướp, hổ gặp bầy dê giống như đại khai sát giới. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, trên trăm tên giặc cướp toàn bộ đền tội, không một người chạy thoát. T. Hắc hổ trại trên trăm tên giặc cướp, kết quả bị hắn một người giết hết. Lý trưởng lao đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí, đối Lục Viễn sát phạt quả đoán tính cách, lại có càng sâu trải nghiệm. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng âm thầm sinh ra một cỗ may mắn Lục Viễn là bọn hắn Thanh Vân Tông, nếu không nếu như là Thái Huyền Môn lời nói, chỉ là ngẫm lại loại kia hậu quả, đám người liền không nhịn được dùng mình một cái. Lao phu Lý Niệm Trần, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Lần này cần không phải tiểu hữu kịp thời ra tay, chỉ sợ tất cả chúng ta đều sẽ chết tại Thái Huyền Môn đao hạ. Lý trưởng lao chắp tay hành lễ, thần sắc chân thành tha thiết nói cảm tạ. Tiền bối nói quá lời, chỉ là tiện tay mà thôi, lại không cần phải nói. Chỉ là cái này Lâm Hổ cùng Đồng Nhược Nam đều là Thái Huyền Môn người, nếu như ngày sau Thái Huyền Môn truy tra ra. Lục Viễn nói đến đây, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, rất lo lắng lọt vào Thái Huyền Môn trả thù. Tiểu Hữu không cần lo lắng. Lý trưởng lao thấy thế, lập tức ngầm hiểu, tự lực bảo đảm nói: "Cái này Thái Huyền Môn tùy ý làm bậy, cũng dám phục kích ta Thanh Vân Tông đội xe, việc này lao phu còn không có tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn nơi nào còn dám truy cứu việc này. Đợi ta trở lại tông môn, chắc chắn tự mình hướng tông chủ bẩm báo việc này. Tông chủ luôn luôn thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này hồ đồ. Tiểu Hữu ngươi cứu vớt đồng môn có công, lại tự tay chém giết Lâm Hổ người này, nói không chừng có thể bằng vào phần này công lao, một lần hành động tấn thăng làm tông môn chân truyền." Chương 483, bát thế, gặp chuyện không quyết, có thể hỏi thái thượng. Chương 483, bát thế, gặp chuyện không quyết, có thể hỏi thái thượng. Tông môn chân truyền. Nghe được bốn chữ này, Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích. Theo hắn biết, chân truyền đệ tử thân phận đãi ngộ, thậm chí so rất nhiều nội môn trưởng lão cũng còn muốn phong phú, căn bản không cần là tài nguyên tu luyện dầu gì. Bất quá chân truyền đệ tử cực kỳ thưa thớt, bình thường chỉ có là tông môn lập xuống qua công lao hiển hách, hoặc là thiên phú chắc tuyệt hạng người, mới có tư cách trở thành tông môn chân truyền. Mà cái khác Thanh Vân Tông đệ tử nghe vậy, càng là hướng Lục Viễn đầu nhập vào vô cùng ánh mắt hâm mộ. Bởi vì tại Thanh Vân Tông nội bộ, chân truyền đệ tử địa vị vô cùng tôn sùng, không chỉ có thể hưởng thụ được đủ loại hậu đãi đãi ngộ, càng là hạ nhiệm tông chủ hoặc là các đường đường chủ tiềm ẩn nhân tuyển. Mà Lục Viễn nếu như có thể trở thành tông môn chân truyền, vậy nhưng gọi là một bước lên trời. Có tiền bối lời nói này, vãn bối an tâm. Lục Viễn trên mặt lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Kỳ thật đối với Thái Huyền Môn trả thù, hắn cũng không lo lắng. Ngược lại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như Thái Huyền Môn thực có can đảm trắng trợn đối phó hắn, kia đến lúc đó còn không chừng là ai trả thù ai đây. Mà hắn sở dĩ cố ý giả vờ như thế sợ hãi, đơn giản là muốn nhân cơ hội này từ Thanh Vân Tông nhiều vớt điểm chỗ tốt. Đại chiến kết thúc, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lý Niệm Trần cùng Lục Viễn hàn huyên vài câu, liền dẫn đệ tử khác bắt đầu thanh toán thương vong cùng tổn thất vật tư. Mà Lục Viễn thì là xung phong nhận việc, lựa chọn xử lý những cái kia hắc hổ trại giặc cướp thi thể. Hắn đi đến Đồng Nhược Nam bên cạnh thi thể, lấy trước lên kia hai thanh chiến phủ để qua một bên, sau đó cẩn thận tìm tòi một phen, thành công vơ vét ra một cái túi đựng đồ cùng mấy thứ vụn vặt hộ thân phủ. Sau đó, hắn lại tại Lâm Hổ cùng hắc hổ trại những cái kia giặc cướp trên thân lần lượt tìm tòi, lại đi hắc hổ trại một chuyến, đem địa khố tất cả mọi thứ toàn bộ chuyển chỉ lấy sau, lúc này mới hài lòng trở lại Thanh Vân Tông đội ngũ. Lý Niệm Trần cùng đệ tử khác thấy thế, cũng không có nói cái gì. Dù sao liền tính mạng của bọn hắn đều là Lục Viễn cứu, mà những chiến lợi phẩm này cũng lẽ gian nên về Lục Viễn tất cả. Bất quá vì thu nạp lòng người, cùng dựng nên một cái tốt danh tiếng, Lục Viễn vẫn là đem những cái kia không dùng được vàng bạc châu báu cùng đê giai binh khí lấy ra, phân cho ở đây tất cả mọi người. Đa tạ Lục Viễn sư minh. Lục Viễn sư minh đại công vô tư, hiệp can nghĩa đảm, quả nhiên là người tốt. Đệ tử khác vui mừng quá đỗi, lập tức trên mặt cảm kích nói. Nguyên bản coi như Lục Viễn ăn một mình, bọn hắn cũng không dám nói gì, nhiều lắm là trong lòng sẽ có chút bất mãn. Nhưng Lục Viễn cử động lần này, lại trực tiếp bỏ đi tất cả mọi người bất mãn, khiến cho hắn tại mọi người trong suy nghĩ hy vọng đạt đến một cái cao độ toàn mới. Biết tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, thời khắc mấu chốt lại sát phạt quả đoán, kẻ này về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lý Niệm Trần đem đây hết thể nhìn thấy trong mắt, không khỏi khẽ gật đầu, nội tâm đối Lục Viễn tán thưởng có thừa. Giống rất nhiều thiên tài mặc dù tư chất không tệ, có thể thường thường cậy tài khinh người, coi trời bằng vùng, rất khó đi được quá xa. Ngược lại là giống Lục Viễn loại thực lực này cường đại, lại hiểu thế thái nhân tình, khả năng bốn phía phùng nguyên, đang lâm cảnh giới càng cao hơn. Chuyện chỗ này, Thanh Vân Tông đội xe trọng chỉnh đội ngũ, rốt cục tại 2 ngày sau thành công đến tông môn. Cùng lúc đó, tông môn đội xe bị tập kích, cùng Lục Viễn chém giết Lâm Hổ cùng Đồng Nhược Nam tin tức của hai người cũng ngay đầu tiên truyền về tông môn, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Lâm Hổ là ai? Cái này nhưng mà năm đó Thái Huyền Môn nội môn thủ tịch, thực lực cùng thiên phú đều không thể khinh thường. Huống chi hắn mặc dù bị trục xuất Thái Huyền Môn, nhưng những năm này hắn tụ tập đại lượng kẻ liều mạng, đem hắc hổ trại chế tạo như thùng sắt. Chỉ là hàng năm thu lấy phí qua đường, đều là một cái thiên văn sổ tự, khiến Thanh Vân Tông đều nếm qua không ít thua thiệt. Nhưng chính là như thế một vị tiêu hùng, vậy mà chết tại một cái không có tiếng tăm gì Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử trong tay. Làm Thanh Vân Tông chủ biết được tin tức này, trong lòng rung động không hiểu, lập tức triệu tập mấy vị đường chủ thương nghị việc này. Tông môn đại điện, 5 vị đường chủ cùng 2 vị phong chủ thể tụ một đường. Mà tại trước mặt bọn hắn, một tên hai bên tóc mai hơi bạc huyền bảo nam tử, thì là đứng chắp tay, tản ra cường đại khí thế. Hắn khí tức nội liễm, lại tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Đừng nói linh hải cảnh võ giả, cho dù mạnh như hồn cung cảnh cường giả tại trước mặt, đều muốn câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Bởi vì người này chính là Thanh Vân Tông đương nhiệm tông chủ, Hàn Thanh Huyền. Tin tưởng mọi người đều đã biết được việc này chân tướng, bản tọa liền không lại lắm lời. Dựa theo tông môn quy củ, phàm là lập xuống trọng đại công lao người, đều có tư cách trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Bất quá việc này liên quan đến trọng đại, ba phong ngũ đường bên trong, ít ra cần 5 người đồng ý, tuyệt không phải bản tọa một người có khả năng định đoạt, không biết chư vị đường chủ ý như thế nào. Hàn Thanh Huyền ngữ khí trầm thấp, từ tốn nói: "Ta đồng ý, Lục Viễn kẻ này chính là ta tông môn đệ tử trẻ mồ côi, phụ mẫu từng vì tông môn hy sinh, có thể nói cả nhà trung liệt. Hắn từng tại ta luyện khí đường làm nhiều năm tạp dịch, thân thế thanh bạch đáng tin, tính cách trầm ổn an tâm. Bây giờ hắn lại lập xuống đại công, lẽ ra nên tấn thăng chân truyền." Luyện khí đường chủ Chu Hùng trầm ngâm một lát, nhấc tay đồng ý nói: "Đã là ta Thanh Vân tông trẻ mồ côi, tự nhiên luận công hành thượng." Hàn Thanh Huyền khẽ gật đầu, chợt hắn nhìn quanh cái khác đường chủ, lần nữa lên tiếng hỏi: "Chư vị, các ngươi lại có ý kiến gì không? Kẻ này tấn thăng ngoại môn đệ từ lúc, cũng là cùng lão phu từng có gặp mặt một lần." Truyền công đường chủ cầm lên hồ lô hướng trong miệng rót một miệng lớn rượu ngon, ở một cái mới không nhanh không chậm nói rằng: "Hán thiên phu không tồi, đối võ đạo đã có chính mình lý giải, bất luận là từ tư chất hoặc là cái khác các phương diện đến xem, xác thực có tấn thăng chân truyền đệ tử tư cách." Cái khác đường chủ nghe vậy, cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới luôn luôn không hỏi thế sự truyền công đường chủ, vậy mà đối Lục Viễn đưa ra đánh giá cao như vậy. Phải biết truyền công đường chủ thích rượu như mạng, cả ngày đều uống đến say như chết, dù là lửa thiêu mông, hắn đều có thể như không có việc gì tiếp tục uống rượu. Mà dĩ vãng đệ tử khác tấn thăng chân truyền lúc, hắn đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, sẽ rất ít mở miệng nói chuyện. Liên truyền công đường chủ cái lao tiểu quỷ này đều chủ động tỏ thái độ, xem ra cái này Lục Viễn đích thật là khả tạo chi tài. Luyện đan đường chủ nhịn không được âm thầm suy tư nói: "Bất quá mọi người ở đây hơi khuynh hướng Lục Viễn lúc, một tên ánh mắt hung lệ, toàn thân tràn ngập nồng đậm sát khí lao giả, lại đông nhiên mở miệng nói: "Lục Viễn kẻ này là tông môn lập xuống trọng đại công lao, tất nhiên hẳn là khen thưởng. Nhưng chân truyền đệ tử danh ngạch quá mức chân quý, nếu như tùy tiện cho một tên ngoại môn đệ tử, lão phu cũng là cảm thấy có chút không ổn." Hắn người mặc một bộ đỏ sẫm huyết bào, toàn thân đằng đằng sát khí, tựa như tự trong núi thây biển máu bỏ ra tới ác quỷ. Người bình thường vẹn vẹn nhìn một chút, liền phải dọa đến linh hồn đều bốc lên, liền làm tốt mấy ở lại ác ngộng. Cái khác đường chủ nhìn thấy người này ra mặt, đều là sắc mặt biến hóa, cảm giác có chút mất tự nhiên. Bởi vì người này chính là chấp pháp đường đường chủ, Nghiêm Hình. Chấp pháp đường chính là tông môn trọng khí, phụ trách trừng phạt phạm có trọng đại sai lầm đệ tử, hoặc là truy sát những tông môn kia phản đồ. Có thể nói, tại ba phong năm trong nội viện, chấp pháp đường địa vị gần với chủ phong cùng thái thượng phong. Mà Nghiêm Hình người này càng là sát phạt quả đoán, thủ đoạn tàn nhẫn. Tại tác phong của hắn ảnh hưởng dưới, chấp pháp đường những năm gần đây thủ đoạn biến càng phát ra lanh khốc vô tình, rất nhiều phổ thông đệ tử vẹn vẹn chỉ là nghe được chấp pháp đường ba chữ này, liền sẽ dọa đến toàn thân run rẩy. Bây giờ hắn mới mở miệng, lập tức cải biến toàn bộ thế cục. Nghiêm trưởng lao nói không sai, Lục Viễn lập hạ công lao mặc dù lớn, nhưng dù sao tư chất quá nhỏ bé, còn cần thật tốt ma luyện mấy năm mới có tư cách tấn thăng tông môn chân truyền. Chế phù đường đường chủ lập tức lên tiếng phụ hòa nói: "Không sai, chân truyền đệ tử càng coi trọng thực lực cùng thiên phú, Lục Viễn kẻ này bây giờ bèn bèn chỉ là linh hải nhất trọng tu vi, nếu để cho hắn trở thành tông môn chân truyền, chỉ sợ tương lai khó mà phục chúng." Ngự thú phong chủ cũng là gật gật đầu, cho rằng cử động lần này có chút không ổn. "Cái gì khó mà phục chúng? Năm ngoái các ngươi ngự thú phong, vậy mà nhường một vị cá nhân liên quan trở thành tông môn chân truyền, chẳng lẽ cái này có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục?" Thấy cảnh này, luyện khí đường đường chủ mặt lộ vẻ cười lạnh, không khách khí chút nào rêu cợt nói: "Hắn tại Thanh Vân tông chờ đợi mấy trăm năm lâu, chỗ nào vẫn không rõ Nghiêm Hình bọn người đến tụt cùng đang có ý đồ gì? Nghiêm Hình người này dã tâm cực lớn, lại trưởng quản chấp pháp đường bực này trọng khí, tại Thanh Vân tông bên trong có thể nói là nói một không hai, liền tông chủ đều bắt hắn không có biện pháp gì. Mấy người bọn họ sở dĩ phản đối, đơn giản là cùng một ruột, muốn cho đệ tử của mình trở thành tông môn chân truyền. Sau đó từng bước cầm giữ tông môn sự vụ, dùng cái này giá không hoặc làm nhu cầu vị trí tông chủ. Nhưng so sánh nhanh mồm nhanh miệng Chu Hùng, Thanh Vân tông chủ Hàn Thanh Huyền lại không hề bận tâm, đối với cái này lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Hắn không để ý đến Ngự Thú Phong cùng Chu Hùng giữa hai người tranh chấp, mà là quay đầu nhìn về phía một tên ngồi tại trên ghế bành, hai con ngươi buông xuống, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần đạo bảo lão giả. "Thái thượng trưởng lão, không biết do ý của ngài là?" Hàn Thanh Huyền thấp giọng hỏi, ngữ khí mang theo một tia cung kính. Tại Thanh Vân tông tất cả cao tầng bên trong, vẫn luôn có một cái quy định bất thành văn: gặp chuyện không biết, có thể hỏi thái thượng. Cái này thái thượng hai chữ tức là chỉ thái thượng phong, đồng thời cũng là chỉ thái thượng phong bên trong chư vị thái thượng trưởng lão. Bởi vì tại Thanh Vân tông, chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có tư cách trở thành thái thượng trưởng lão. Bọn hắn địa vị tôn sùng, nhất ngôn cửu đỉnh, có thể quyết định tông môn hưng suy tồn vong. Cho nên mỗi khi Thanh Vân tông có đại sự tranh luận không ngừng, cuối cùng đều là từ thái thượng phong định đoạt. Nghiêm Hình nói cũng không phải không có lý, Lục Viễn người này chỉ là ngoại môn đệ tử, căn cơ tư lịch quá nhỏ bé. Nếu để cho hắn một bước lên trời, chẳng những sẽ dẫn phát rất nhiều đệ tử bất mãn, càng là sẽ để cho người này tâm tính táo bạo, bất lợi cho hắn tương lai đường. Cái kia đạo bào lão giả đôi mắt mở ra một tia khe hở, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Đương nhiên, Lục Viễn lần này là tông môn lập xuống trọng đại công lao, cũng lẽ ra nên luận công hành thượng, không thể rét lạnh các đệ tử tâm. Theo lão phu góc nhìn, Lục Viễn người này đã có thể chém giết Lâm Hổ, vậy liền để hắn tham gia lần này nội môn thi đấu. Nếu như hắn có thể ở lần thi đấu này bên trong rút đến thứ nhất, liền nhường hắn tấn thăng chân truyền thôi. Đạo bào lão giả nói xong, liền lần nữa nhắm mắt lại, dường như lâm vào chợp mắt ở trong. Nhưng Chu Hùng nghe vậy, sắc mặt lại biến cực kỳ khó coi. Đạo bào lão giả cử động lần này nhìn như công chính vô tư, kỳ thực tướng ăn rất khó coi. Bởi vì kỳ trước nội môn thi đấu thứ nhất, vốn là có thể tấn thăng làm chân truyền. Nếu như Lục Viễn có thể lấy được nội môn thi đấu thứ nhất, sao còn muốn ban thưởng làm gì? Cái này rõ ràng chính là ước hiếp người. Bất quá việc này liên quan đến chấp pháp đường cùng chủ phong một mạch tranh đấu, liền bọn hắn những đường chủ này cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể nghe mà mặc cho chi. Thái thượng trưởng lão nói cực phải. Nghiêm Hình nghe được lời nói này, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Nội môn đệ tử thực lực cường đại, trong đó không chỉ có Linh Hải cửu trọng tu vi, thậm chí còn có mấy vị thiên kiêu sớm đã bước vào hồn cung nhất trọng cảnh giới. Mà Lục Viễn mặc dù có thể chém giết Lâm Hổ, có thể nhiều nhất cũng liền Linh Hải nhất trọng thực lực, lại như thế nào là hồn cung cảnh cường giả đối thủ? Đến lúc đó cái này chân truyền danh ngạch thuộc về, còn không phải hắn định đoạt. Đã Nghiêm Hình đường chủ cùng Thái thượng trưởng lão đều cực lực tôn sùng phương pháp này, vậy liền dựa theo này sẽ làm. Hàn Thanh Huyền sắc mặt bình tĩnh gật đầu, cũng không nói lời phản đối. Bất quá đang lúc Nghiêm Hình cùng cái kia đạo bảo lão giả đều coi là việc này đã thành kết cục đã định lúc, Hàn Thanh Huyền lại lời nói xoay chuyển, ngược lại đưa ra những điều kiện khác. Chân truyền danh ngạch, can hệ trọng đại, không thể tùy tiện ban cho người khác. Nhưng Lục Viễn đối tông môn có công, nhất định phải trọng thưởng, chắc hẳn Nghiêm Hình đường chủ đối với cái này, hẳn là không có ý kiến gì à. Hàn Thanh Huyền lườm Nghiêm Hình một cái, không cần suy nghĩ nói rằng, việc này từ tông chủ định đoạt liền có thể. Cảm nhận được đối phương trong giọng nói bất mãn, Nghiêm Hình cũng không muốn trực tiếp cùng nó vạch mặt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp. Thương nghị kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Mà một bên khác, Lục Viễn vừa trở lại tông môn, liền nhìn thấy có một tên cao gầy nữ tử trở tại sơn môn chỗ. Nữ tử cái đầu cao gầy, mặc già dặn, cột thật dài đuôi ngựa, hai đầu lông mày còn mang theo mấy phần khí khái hào hùng. Lam Nàng nhìn thấy Lục Viễn, lập tức di chuyển một đôi tinh tế chân dài, lập tức hướng Lục Viễn đi tới. Chắc hẳn vị này chính là Lục Viễn sư đệ a. Ta gọi là Ân, là tông chủ tam đệ tử, ngươi lần này lập xuống không nhỏ công lao, tông chủ đặc biệt mệnh ta đang đợi ở đây, dẫn ngươi đi nhận lấy ban thưởng. Nữ tử gọn gàng mà linh hoạt nói. Gặp qua Lạc Ân sư tỷ. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, lập tức chắp tay ôm quyền. Bởi vì hắn có thể cảm giác được ra, cứ việc Lạc Ân khí tức không hiện, nhìn qua cùng một tên thế gia tiểu thư không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, nàng tinh thần sung mãn, hai con ngươi sáng ngời có thần, rõ ràng là một tên hàng thật giá thật hồn cung cảnh cường giả. Hơn nữa nàng tướng mạo rất trẻ trung, so Lục Viễn không lớn hơn mấy tuổi, có thể thấy được thiên phú đến tột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Không cần khách khí, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút có thể chém giết Lâm Hổ người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Ân quan sát tỉ mỉ Lục Viễn vài lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nàng xem như tông chủ thân truyền đệ tử, thấy qua thiên tài cũng không phải số ít, cũng nhiều lần cùng những tông môn khác thiên kiêu luận bàn qua. Nhưng chỉ có Lục Viễn giống một đoàn nhìn không thấu mê vụ, rõ ràng đứng tại trước mắt, lại để cho nàng có loại xa không thể chạm cảm giác. Phải biết chỉ có nàng tại đối mặt tông chủ hoặc là các thái thượng trưởng lao khác thời điểm, trong lòng mới có thể sinh ra loại cảm giác này. Vị tiểu sư đệ này không phải tầm thường, xem ra cũng có một phen không nhỏ kỳ ngộ cùng tạo hóa. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, bị cuốn vào chủ phong cùng chấp pháp đường ở giữa tranh đấu. Lạc Ân lắc đầu, cảm thấy mười phần tiếc hận. Bất quá nhìn sư phụ trước đó bức kia đau lòng bộ dáng, hẳn là lấy ra không ít đồ tốt, có lẽ còn có thể bổ cứu một phen. Nghĩ đến cái này, nàng phất phất tay, lúc này mang theo Lục Viễn hướng chủ phong đi đến. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận lấy ban thưởng. Vậy làm phiền sư tỷ. Lục Viễn tinh thần phấn chấn, lập tức bước nhanh đuổi theo. Chương 484, bát thế, kiếm trảm nhục thân, tâm trảm linh hồn. 1. Chương 484, bát thế, kiếm trảm nhục thân, tâm trảm linh hồn. 1. Nơi này chính là chủ phong a. Tại Lạc Hân dẫn đầu dưới, Lục Viễn xuyên qua cấm chế dày đặc, rốt cục có thể bước vào một tòa linh khí mở mịn sơn phong. Ngọn núi này sơn thanh thủy tú, cao đến ngàn trượng, tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng trời cao. Nếu có người có thể đứng ở đỉnh núi, càng là có thể tầm mắt bao quát non sông, đem toàn bộ Thanh Vân Tông cảnh sắc đều thu hết vào mắt. Chủ phong diện tích rộng lớn, nhưng người đi đường lại cực kỳ thưa thớt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là mảng lớn linh điền cùng dược viên, thậm chí còn có thành bảy quý hiếm dị thú nhàn nhã cất bước tại rừng cây ở giữa, lộ ra mười phần hài lòng. Con đường tu hành liệu chính là tài nguyên, giống Thanh Vân Tông ba phong năm viện, mỗi một mạch trưởng quản tài nguyên đều có chỗ khác biệt. Luyện khí đường trưởng quản pháp khí, luyện đan đường phụ trách quản lý linh dược, mà cái này chủ phong thì là quản lý tất cả linh điền, dược viên cùng quý hiếm dị bảo. So sánh cái khác chi mạch, chủ phong chính là tông môn nội tình chỗ, quả thực giàu đến chảy mỡ. Lục Viễn đi tại đá xanh lát thành con đường bên trên, như có điều suy nghĩ nói, cũng không lâu lắm, một tòa gạch xanh ngói xám trang nghiêm đại điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại điện tọa lạc ở chủ phong đỉnh núi, có trăm ngàn sơn phong vần quanh, tập trung sơn chi linh khí, tựa như một bọn người ở giữa tỉnh thổ. Mà đại điện ngay phía trên bảng hiệu bên trên thì là viết mây xanh điện ba cái cứng cắp hữu lực cổ phát chữ lớn. Tại đại điện hai bên còn đều có một tôn uy phong lẫm lẫm sư tử đá, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt trợn lên, nhìn qua sinh động như thật, dường như sau một khắc liền sẽ xuống tới đánh giết tất cả địch nhân. Cái này hai tôn sư tử đá rất bất phàm. Lục Viễn vừa bước vào nơi đây, kia hai con sư tử đá liền trừng lên như chuông đồng lớn ánh mắt, không hẹn mà cùng chăm chú nhìn hắn, vậy mà có thể theo Lục Viễn động tác qua lại chuyển động, tựa như vật sống như thế. Sư đệ có chỗ không biết, cái này hai con sư tử đá chính là năm đó tổ sư khai tông lập phái lúc lưu lại, cách nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Cái này mấy ngàn năm nay, bọn hắn ngày đêm hưởng thụ tông môn hương hỏa cung phụng, sớm đã thông linh, cũng nắm giữ không tầm thường tu vi, có thể phân rõ địch ta, phân rõ trung gian, quả thực là cực kỳ thần dị. Lạc Ân thấy thế, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, vì hắn giải thích cặn kẽ nói, thì ra là thế. Lục Viễn gật gật đầu, minh bạch cái này hai con sư tử đá bất phàm.
sư tôn lão nhân gia ông ta liền ở trong đại điện mặt chờ ngươi, ngươi mau vào đi thôi. Lạc Hân liếc mắt ra hiệu, Lục Viễn ngầm hiểu, lúc này chỉnh lý một phen dung nhan, dùng tay phủi bụi trên người một cái, lúc này mới một mình cất bước bước vào đại điện. Cửa đại điện là rộng mở, Lục Viễn đi vào trong điện, liền nghe tới một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đại điện ngay phía trước trưng bày rất nhiều kim thân tượng thần. Những tượng thần này thần thái khác nhau, có trang nghiêm túc mục, có mặt mũi hiền lành, có không giận tự uy. Bọn hắn sừng sững tại phía trên cung điện, trải qua ngàn năm mà bất hủ, tựa như đang yên lặng nhìn chăm chú thế gian tất cả. Mà tại tượng thần phía dưới, thì là đứng đấy một tên hai bên tóc mai hơi bạc, thân hình thẳng tắp huyền bảo nam tử. Đệ tử Lục Viễn, bái kiến tông chủ đại nhân. Nhìn thấy người này, Lục Viễn vội vàng chắp tay hành lễ nói. Hàn Thanh Huyền xoay người lại, quan sát tỉ mỉ Lục Viễn một phen, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Ngươi rất không tệ, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Kim Cương Quyền môn quyền pháp này tu luyện đến quyền như kim cương, không gì không phá cảnh giới. Khó trách ngươi có thể vượt cấp chém giết lâm hổ, xem ra thiên phú của ngươi so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hàn Thanh Huyền khẽ gật đầu, không chút gì keo kiệt tán thưởng nói. Tông chủ quá khen. Lục Viễn vừa định khiêm tốn một chút, nhưng Hàn Thanh Huyền bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lời nói ra lại để cho thân thể của hắn căng cứng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ta nghe Lý trưởng lão nói ngươi còn am hiểu kiếm pháp, chắc hẳn Vương quản sự nguyên nhân cái chết hẳn là có liên hệ với ngươi à? Hàn Thanh Huyền không hề bận tâm mà nhìn xem Lục Viễn, nhưng trong miệng lời nói lại như là đất bằng kinh lôi, khiến Lục Viễn trên mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, ngay cả thân thể đều tại mơ hồ run rẩy. Tông chủ đại nhân, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Lục Viễn cúi đầu, thân thể có chút run rẩy, tựa như một cái bị bắt được trận tướng, nhân tăng đều lấy được tiểu đầu, trong con ngươi tràn đầy không che giấu được sợ hãi cùng vẻ kinh hãi. Trên thực tế, so sánh Lục Viễn mặt ngoài kinh hoàng, nội tâm của hắn kỳ thực vững như lão cẩu. Dù sao hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, ít ra sống mấy trăm vạn năm lâu. Tại hắn phong phú lịch duyệt trước mặt, Hàn Thanh Huyền liền như là ba tuổi đứa nhỏ giống như ngây thơ, Lục Viễn chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể sớm đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Tại Lục Viễn xem ra, nếu như Hàn Thanh Huyền thật muốn truy cứu Vương quản sự nguyên nhân cái chết, chỉ sợ sớm đã thông chi chấp pháp đường độc thủ, lại làm sao có thể như thế đại phí khổ tâm, ở trên người hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy. Cho nên hắn lần này cử động, bất quá chỉ là muốn hù dọa một chút chính mình mà thôi. Quả nhiên, chính như cùng Lục Viễn dự đoán như thế, Hàn Thanh Huyền nhìn thấy hắn này tấm bộ dáng như lâm đại địch, lập tức nhịn không được cười lên, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Vương quản sự tu luyện ma công, chết chưa hết tội, ngươi không cần khẩn trương thái quá. Tông chủ đại nhân, ý của ngươi là? Lục Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra mấy phần vừa đúng ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi hoặc, có chút khó có thể tin nói. Tôn Tiêu người này tâm thuật bất chính, từng nhiều lần nhiễu loạn tông môn trật tự, bất quá có chấp pháp đường che chở hắn, bản tọa cũng không tiện động thủ. Ngươi giết đệ tử của hắn, ngược lại là giúp bản tọa một chuyện. Hàn Thanh Huyền đứng chắp tay, từ tốn nói. Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, minh bạch Hàn Thanh Huyền ý tứ. Lúc trước hắn mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng ở Thanh Vân Tông sinh hoạt nhiều năm, đối chủ phong một mạch cùng chấp pháp đường ở giữa minh tranh ám đấu cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chấp pháp đường người sẽ ngông cuồng như thế, cũng dám trắng trợn nâng đỡ với cánh, công nhiên cùng chủ phong đối nghịch. Mặt khác ngươi giết Đồng Lực Nam, như thế một cái phiền toái không nhỏ. Hàn Thanh Huyền trầm ngâm một lát, nhìn xem Lục Viễn nói rằng: "Tông chủ đại nhân, xin hỏi lời này thế nào?" Lục Viễn mặt lộ vẻ khó hiểu nói: "Theo hắn biết, Hàn Thanh Huyền không chỉ có là một tông chi chủ, càng là một vị hàng thật giá thật niết bàn cảnh cường giả. Lấy tu vi của hắn, như thế nào lại kiêng kỵ chỉ là hồn cung cảnh giới đồng bảo tài? Đối với bản tọa mà nói, đồng bảo tài người này đương nhiên không đủ gây sợ, nhưng ngươi khẳng định sẽ có phiền phải lớn." Hàn Thanh Huyền giống như là nhìn ra Lục Viễn nghi hoặc, kiên nhẫn vì hắn giảng giải. "Đồng bảo tài tu luyện chính là diệt gần chết tình nói, đạo này giảng cứu giết vợ con rơi, giết cha diệt sư, chém diệt tất cả thất tình lục dục cùng nhân quả liên quan." Hắn sở dĩ đối Đồng Nhược Nam coi trọng, liền đem tất cả tình cảm cùng tâm huyết toàn bộ chút xuống tại Đồng Nhược Nam trên thân. Một khi Đồng Nhược Nam tu luyện có thành tựu, hắn liền có thể quân pháp bất bị thân, sau đó tại cực độ cực kỳ bi ai bên trong niết bàn chủ sinh. Nhưng ngươi giết Đồng Nhược Nam, tương đương sớm gây mất đường lui của hắn, hủy người tiền đồ như giết người phụ mẫu, cho nên Đồng Bảo Tài tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Lục Viễn nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Khó trách Đồng Bảo Tài thân làm hồn cung cảnh cường giả, rõ ràng nắm giữ đông đảo dòng dõi, lại duy trì có đối Đồng Nhược Nam ưu ái có thừa. Nguyên lai hắn là muốn thông qua giết vợ diệt tử một phương này thức, đến để thăng tự thân tu vi. Chỉ từ điểm này liền nhìn ra được, người này không có chút nào nhân tính có thể nói, quả thực chính là một cái từ đầu đến đuôi điên phê. Đồng Nhược Nam đã chết, Đồng Bảo Tài diệt gần chết tình nói liền không cách nào viên mãn, hắn duy nhất bổ cứu cơ hội chính là thay nữ báo thủ, khả năng vững chắc tự thân đạo tâm. Chương 484, bắt thế, kiếm trảm nhục thân, tâm trảm linh hồn. 2, chương 484, bắt thế, kiếm trảm nhục thân, tâm trảm linh hồn. 2, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất cẩn thận làm việc, không nên tùy tiện rời đi tông môn. Hàn Thanh Huyền thiện ý nhắc nhở. Tông chủ yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ cẩn thận một chút. Lục Viễn chắp tay nói, ngươi chém giết Lâm Hổ, lại lấy sức một mình diệt đi Hắc Hổ trại, tương đương là tông môn trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Cứ việc bởi vì chấp pháp đường từ đó ngăn cản, khiến cho ngươi chân truyền danh ngạch rơi vào khoảng không, nhưng nên có ban thưởng lại không thể thiếu. Hàn Thanh Huyền đang khi nói chuyện, vung tay lên, một cái tạo hình xinh đẹp tinh xảo cổ pháp lệnh bài, lập tức phiêu phủ ở Lục Viễn trước mặt. Đây là nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, bằng vào vật này, ngươi có thể tiến về tàng kinh các tầng thứ 3, sớm chọn lựa một môn chân truyền công pháp, cùng một môn thượng thừa tuyệt học. Đa tạ tông chủ. Lục Viễn tiếp nhận lệnh bài, phát hiện chính diện có không ít đường vân xen lẫn, tạo thành Thanh Vân Tông đồ án, mà mặt sau thì là khắc lấy tên của hắn. Đồng thời trong lệnh bài bộ còn lạc cấn lấy rất nhiều phòng ngự phù văn, tại thời khắc mấu chốt đủ để chống cự hồn cung cảnh cường giả một kích. Cái này trong túi càn khôn thì là 10.000 mai hạ phẩm linh thạch, đuổi theo 100 viên cực phẩm ẩn linh đan, đầy đủ ngươi trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới linh hải cảnh hậu kỳ. Lục Viễn vừa thu hồi lệnh bài, Hàn Thanh Huyền lại đem một cái chiếu nặng túi càn khôn vứt cho hắn. Ẩn linh đan. Nghe được ba chữ này, Lục Viễn trên mặt hiện lên một tia ý mừng. Linh hải cảnh võ giả đã mở khí hải, có thể thu nạp thiên địa linh khí nhập thể. Khí hải diện tích càng bao la, như vậy thực lực võ giả liền sẽ càng thâm hậu. Bởi vậy so sánh cái khác cảnh giới mà nói, linh hải cảnh trọng tại tích lũy, nếu có sung túc tài nguyên, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn làm linh khí tràn đầy khí hải, từ đó nhường tự thân tu vi tăng vọt. Mà cái này thuần linh đan giá trị chân quý, ẩn chứa bàng bạc linh lực, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể nói là tất cả linh hải cảnh võ giả tha thiết ước mơ bảo đan. Nếu như đổi lại bình thường linh hải cảnh võ giả, chỉ sợ hao phí hơn phân nửa thân gia, đều chưa hẳn có thể được tới một cái cực phẩm ẩn linh đan. Nhưng Hàn Thanh Huyền vừa ra tay, chính là trên trăm mai cực phẩm ẩn linh đan, có thể thấy được ra tay sự xa hoa. Còn có cái này 10 cái linh thần hương, có thể làm người tu hành đại não linh hoạt kỳ ảo, tăng tốc tư duy vận chuyển tốc độ, thậm chí có tỷ lệ nhất định có thể khiến cho người tu hành lâm vào đốn ngộ ở trong, ngươi nhất định phải thích đáng lợi dụng. Hàn Thanh Huyền xuất ra một bó hương đưa cho Lục Viễn, thần tình nghiêm túc nhắc nhở nói: "Đệ tử định không phụ tông chủ kỳ vọng cao." Lục Viễn trịnh trọng tiếp nhận linh thần hương, lập tức ngửi được có một cỗ nhàn nhạt thanh hương truyền đến, khiến cho hắn tinh thần rung động, đại não đều biến thành tỉnh không ít. Quả nhiên là đồ tốt, khó trách liền tông chủ đều đối coi trọng như vậy. Lục Viễn âm thầm suy nghĩ nói: Tại cái này lấy duy tâm võ đạo làm chủ thế giới, đông đảo người tu hành vì khai phát tâm linh ý chí, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng nghiên cứu ra rất nhiều thủ đoạn. Tỷ như tại linh hải cảnh vũ giả bên trong, lưu truyền rộng rãi nguyên linh đan, liền có thể khiến người trầm mê nguyên cảnh không cách nào tự kiềm chế. Mà cái này linh thần hương, đồng dạng có thể tăng cường người tu hành tâm linh ý chí, bất quá lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, dùng giá trị liên thành để hình dung đều không chút gì quá đáng. Lục Viễn sư đệ cũng là vận khí tốt, phải biết linh thần hương quý giá vô cùng, liền hồn cung cường giả đều mong mà không được. Năm đó ta bái nhập sư tôn môn hạ, cũng mới chỉ là được đến 3 cây mà thôi. Đại điện bên ngoài, đang cẩn thận từng ly từng tí trốn ở cửa ra vào bên cạnh nhìn lén Lạc Hân, giờ phút này nhìn thấy Lục Viễn một hơi được đến 10 cái linh thần hương, trong lòng không ngừng hâm mộ. Nhưng sau một khắc, Lam Nàng nhìn thấy Hàn Thanh Huyền lại từ trong túi càn khôn xuất ra một cái linh khí, lập tức nhịn không được hít một hơi linh khí, vẻ mặt biến cực kỳ chấn kinh. Sư tôn vậy mà đem vật này cũng đem ra. Lạc Hân hai mắt trợn tròn xoe, tựa như gặp được cái gì vẻ khó tin. Chỉ thấy tông môn đại điện bên trong, Hàn Thanh Huyền cầm trong tay một thanh 6 thước thanh phong, ngựa khí có chút cảm khái nói: Bản tọa nghe nói ngươi am hiểu kiếm pháp, cái này linh khí chính là năm đó ta ngẫu nhiên đoạt được, bất quá vật này đã thông linh, cũng trời sinh tính kiệt ngạo, chưa hề có người có thể nhường nhận chủ. Ngươi nếu có thể thu phục kiếm này, bản tọa liền đưa nó cùng nhau ban cho ngươi. Nếu như vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn qua, chuôi kia 6 thước thanh phong quang mang ảm đạm, tựa như thân kiếm bị kín một tầng xoa không sóng cho bụi, lộ ra 10 phần dơ bẩn cũ nát. Nhưng Lục Viễn lại có thể cảm giác được ra, kiếm này không thể coi thường, thân kiếm nội bộ dường như phong ấn một loại nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu như có lực lượng này một khi bạo phát đi ra, chắc chắn kinh thiên động địa, khiến thế nhân cũng vì đó kinh hãi. Kiếm này xác thực bất phàm. Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng, duỗi ra một cái tay phải, ý đồ nắm chặt chuôi kiếm. Cẩn thận, kiếm này nội bộ có một cố cường đại tinh thần ý chí, như trực tiếp đụng vào, linh hồn sẽ nhận nghiêm trọng xung kích. Hàn Thanh Huyền thấy thế, sắc mặt biến hóa, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Chỉ tiếp, hắn lời còn chưa nói hết, Lục Viễn liền trực tiếp cầm chuôi kiếm. Oanh! Trong chốc lát, chuôi kia nguyên bản nhìn qua bề ngoài xấu xí 6 thước thanh phong, thân kiếm hơi chấn động một chút, liền như là một vị bá chủ nhận mạo phạm, muốn trấn áp tất cả ngẫu nghịch người. Một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng chấn động đột nhiên bộc phát ra, làm trong đại điện đều tràn ngập vô số lạnh thấu xương kiếm khí. Mà Lạc Hân đứng tại ngoài điện, chỉ là không cẩn thận lướt qua, liền cảm giác hai con ngươi nhói nhói, dường như ánh mắt đều suýt nữa bị kia cô vô hình kiếm khí cắt tổn thương. Không tốt, kiếm này khôi phục, Lục Viễn nhanh chóng lui ra. Đến mức đứng ở trong đại điện bộ Hàn Thanh Huyền, cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực điểm kiếm khí, càng là sắc mặt kỳ biến, lúc này quát lớn nói: Hắn từng nhiều lần nếm thử thu phục kiếm này, rất rõ ràng trong lúc kiếm ý toàn diện lúc bộc phát, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào lực sát thương. Đối mặt Hàn Thanh Huyền nhắc nhở, Lục Viễn lại mắt điếc hai ngờ, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ, dường như hóa thành một tòa pho tượng. Có thể hắn tại chạm đến chuôi kiếm một cái mắt, trong đầu liền nổi lên rất nhiều quá khứ hình tượng. Hình tượng bên trong là một tên 3 tuổi đứa bé, đang tay cầm một cái nhánh cây, tại cây cải dầu vườn hoa bên trong lung tung chém bảo. Động tác của hắn nhìn như lộn xộn, lại thiên mã hành không, như linh dương móc sừng, có một loại tự nhiên mà thành đạo vận. Dường như hắn nắm giữ bẩm sinh kiếm đạo thiên phú, là trời sinh kiếm đạo khôi thủ. Trở lại lớn lên một chút, binh khí trong tay của hắn biến thành một thanh từ nhánh cây trẻ thành kiếm gỗ. Khi hắn nắm chặt kiếm này, cả người khí thế đều biến đổi, từ một tên đứa bé biến thành một vị tuyệt thế kiếm đạo cao thủ. Tay hắn nắm kiếm gỗ, tại trong rừng cây luyện tập vô sự tự thông kiếm pháp, cả người như si như say, tựa như nhập ma đồng dạng. Theo thời gian chuyển rời, binh khí trong tay của hắn lại từ kiếm gỗ biến thành một thanh mới tinh kiếm sắt. Chờ sơ nhập giang hồ, liền một tiếng hót lên làm kinh người, từ đây danh dương thiên hạ, trong tay kiếm sắt cũng đổi thành tuyệt thế thần kiếm. Kiếm pháp của hắn cũng biến thành càng phát ra xuất thần nhập hóa. Một ngọn cây quạt cỏ đều có thể thành kiếm. Cho đến trải qua thăng trầm, thế sự biến ảo, lúc này mới đại triệt đại ngộ, rốt cục minh nộ kiếm chạm nhục thân, tâm chạm linh hồn đạo lý, tại quần quận trong hồng trần, chặt đứt tất cả quá khứ. Ta có một kiếm, có thể chạm thiên, chạm, chạm người, chạm mình minh đạo. Những hình ảnh này như là cưỡi ngựa xem hoa giống như, nhanh chóng tại Lục Viễn trong đầu thoáng hiện. Khi hắn mở mắt lần nữa, trong tay sáu thước thanh phong đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thay vào đó là, ánh mắt của hắn biến trước nay chưa từng có kiên định, tựa như một thanh sắc bén đến cực điểm tuyệt thế thần kiếm, có thể chạm đoạn nội tâm tất cả tạp niệm cùng hỗn loạn. Chương 485, bắt thế, chạm mình minh đạo, tịnh liên tâm kinh. Chương 485, bắt thế, chạm mình minh đạo, tịnh liên tâm kinh. Kiếm này vậy mà biến mất. Tông môn đại điện bên trong, nhìn thấy Lục Viễn trong tay vô cớ biến mất sáu thước thanh phong, Hàn Thanh Huyền sắc mặt biến hóa, có chút khó tin nói: "Kiếm này vô danh, lai lịch bí ẩn, chính là hắn từ cái nào đó cổ lao bí cảnh có được." Hắn biết kiếm này rất bất phàm, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế kỳ dị, vậy mà lại trống rỗng mất tích, liền hắn đều nhìn không ra bất kỳ manh khỏe. Kiếm này chỉ là bật dẫn, trong đó ẩn chứa một tia vô thượng kiếm ý, mới thật sự là kiếm đạo truyền thừa chỗ. Lục Viễn thản nhiên nói rằng, cũng không có giấu giếm cái gì. Kiếm đạo truyền thừa. Hàn Thanh Huyền nghe vậy hãi nhiên, không ngờ kiếm này lại có lớn như thế địa vị. Phải biết có thể được xưng là truyền thừa, đều không phải tầm thường, hơn nữa nhìn Lục Viễn bộ dạng này, hiển nhiên là từ bên trong được đến chỗ tốt từ lớn. Không biết rõ trong này đến tột cùng là loại nào kiếm đạo truyền thừa. Hàn Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi. Trảm Minh kiếm đạo. Lục Viễn không có tàng tư, đem chính mình lấy được truyền thừa toàn bộ nói ra. Bởi vì phương pháp này cực kỳ đặc thù, không phải chân thành chi tâm, nhất tâm hướng đạo người không thể tu luyện. Phật ngữ có mây, tâm như minh tính này, lúc nào cũng cần lau. Người tu hành tâm linh liền như là một khối tấm gương, lúc cần phải thường lau, khả năng bảo trì bản tâm sáng tỏ tinh khiết. Mà chém mình kiếm đạo, chính là lấy tâm làm kiếm, chém tới trong đầu đủ loại tạp niệm cùng vọng tưởng. Tất cả hữu vi pháp đều như mộng huyễn ảnh, chỉ có chém diệt tất cả ý nghĩ sang vậy, mới có thể minh tâm kiến tính, mỗi ngày thấy chúng sinh. Lục Viễn không chút hoang mang nói: "Trả mình minh đạo, người ta đều là tục nhân, lại làm sao có thể chân chính làm được vô dục vô cầu cảnh giới? Môn này kiếm đạo mặc dù tinh thâm huyền diệu, có thể thích hợp tu luyện phương pháp này người, lại lắc đắc không có mấy." Hàn Thanh Huyền nghe được lời nói này, sắc mặt biến đổi không chừng, lập tức lắc đầu. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì sao cho tới nay đều không ai có thể nhường kiếm này nhận chủ. Bởi vì chỉ cần là người liền sẽ có dục vọng, sẽ có chấp niệm cùng các loại vọng tưởng. Nhưng môn này trả mình kiếm đạo, lại muốn chém diệt tất cả tham lam cùng chấp niệm, muốn làm tới điểm này, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chỉ sợ ngoại trừ những cái kia trời sinh kiếm sĩ, cơ hồ không người có thể đem luyện thành. Nghĩ đến cái này, Hàn Thanh Huyền lại kinh ngạc nhìn Lục Viễn một cái. Đã Lục Viễn có thể được tới bên trong kiếm đạo truyền thừa, đã nói hắn đã được đến kiếm này tán thành, có tư cách tu luyện môn này trả mình kiếm đạo. Cái này chẳng phải là nói, Lục Viễn lòng cầu đạo, thậm chí so với hắn vị này Thanh Vân Tông tông chủ còn kiên định hơn. Khó trách hắn còn quá trẻ, liền có thể nhanh chóng vượt khởi, có kiên định như vậy đạo tâm, làm sao sầu đại sự phải không? Hàn Thanh Huyền nội tâm bùi ngùi mãi thôi, đối Lục Viễn coi trọng trình độ lại tăng lên mấy phần. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại từ trong túi càn khôn xuất ra một cái ngọc phù đưa cho Lục Viễn. Vật này chính là nhỏ càn khôn na di phù, đồng thời bên trong còn ẩn chứa bản tọa một tia tinh thần ý chí, có thể chống đỡ cả niết bàn cảnh cường giả một kích. Nếu như ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, bất luận thân ở nơi nào, chỉ cần kích hoạt này phù, liền có thể thuần gian truyền tống tới bên ngoài 3000 dặm. Đa tạ tông chủ đại nhân. Lục Viễn tiếp nhận viên kia nhỏ càn khôn na di phù, đem nó trịnh trọng thu hồi. Vật này quá mức quý giá, thì tương đương với người tu hành đầu thứ hai tính mệnh, giá trị chi chân quý, căn bản không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Mà Lạc Hân nhìn thấy một màn này, nhịn không được kêu lên một tiếng, suýt nữa ghen ghét tới hoàn toàn thay đổi. Điên rồi. Sư tôn khẳng định là điên rồi. Hắn thậm chí ngay cả nhỏ càn khôn na di phù đều đem ra, đây chính là thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ a. Từ Lục Viễn hưởng thụ được đủ loại đãi ngộ đến xem, hắn không phải thân truyền, lại hơn hẳn thân truyền. Dù là hắn là tông môn lập xuống đại công, cũng không đến nỗi bị Hàn Thanh Huyền coi trọng như vậy à. Thậm chí Lạc Hân cũng hoài nghi, Lục Viễn có phải hay không sư tôn lưu lạc tại ngoại giới con riêng, nếu không sư tôn tại sao lại đối với hắn như thế hào phóng. Quả nhiên người so với người, tức chết người. Xem ra sư tôn đối vị sư đệ này không phải bình thường coi trọng, dù là đại sư minh năm đó đều không có dạng này đãi ngộ à. Lạc Hân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Mà một bên khác, Hàn Thanh Huyền cho ra tất cả ban thưởng về sau, lại trịnh trọng dặn dò. Nội môn thi đấu sắp đến, dựa theo bản tọa cùng chấp pháp đường đặt thành ước định, ngươi muốn lấy được thi đấu thứ nhất mới có tư cách trở thành chân truyền đệ tử. Cứ việc cái này đối ngươi mà nói có không ít độ khó, nhưng cái này cũng đồng dạng là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Tông môn chân truyền địa vị tôn sùng, nếu như ngươi có thể được tới cái này chân truyền danh lệch, sẽ đối ngươi về sau tu hành có chỗ tốt cực lớn, ngươi có thể ngàn vạn không thể phớt lờ. Nội môn thi đấu, nghe được cái này bốn chữ, Lục Viễn sửng sốt một lát, lập tức mới hiểu được, khó trách Hàn Thanh Huyền cho hắn nhiều như vậy bảo vật cùng tài nguyên, hóa ra là muốn bất đắc dĩ nhường hắn lần này nội môn thi đấu bên trong lấy được một cái thứ tự tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc trước hắn vẫn chỉ là một vị ngoại môn đệ tử, bây giờ vừa tấn thăng làm nội môn đệ tử, liền phải tham dự lần này thi đấu, cái này cũng không khỏi quá vội vàng. Con đường tu hành vốn là hướng lên trời tranh mệnh, chúng ta người tu hành nếu là không tranh, cái kia còn tu cái gì tiên, câu cái gì nói. Hơn nữa tiểu tử ngươi ít tại cái này cầm tiện nghi còn khoe mẽ, nội môn thi đấu cứ việc kịch liệt, nhưng lấy thực lực của ngươi muốn rút đến thứ nhất cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy Lục Viễn mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Hàn Thanh Huyền lập tức nghiêm túc nói rằng: đệ tử toàn nghe tông chủ phân phó. Lục Viễn thấy thế, bất đắc dĩ chắp tay hành lễ nói, chuyện chỗ này, hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Cáo biệt Hàn Thanh Huyền cùng Lạc Hân hai người, hắn liền trở lại chỗ ở, cẩn thận đóng cửa kỹ càng, bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Lần này Miện Thủy Thành chi hành, hắn từ Lâm Hổ cùng Hắc Hổ trại một đám giặc cướp trên thân thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm. Chỉ là lúc trước hắn cùng Lý trưởng lão bọn người kết bạn mà đi, đều còn chưa kịp cẩn thận xem. Hắn mở ra một cái túi càn khôn, liền nhìn thấy bên trong hạ phẩm linh thạch chồng chất như núi, có ít nhất mấy vạn mai. Trừ cái đó ra, các loại bảo dược cùng linh đan số lượng cũng cực kỳ khả quan. Cứ việc những đan dược này phẩm chất rất thấp, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a hơn nữa Lục Viễn cẩn thận kiểm kê một phen, lại từ Lâm Hổ trong túi chứa vật, lật ra một bản ố vàng kinh thư. Đây là Thái Huyền môn trấn tông công pháp, Thái Huyền kinh. Lục Viễn con ngươi hơi dùng, lập tức hứng thú. Từ nội dung đến xem, kinh này chỉ là bản dập, bất quá phía trên viết đầy lít nha lít nhít viết ngoáy chữ viết, toàn bộ đều là Lâm Hổ tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Mà Thái Huyền kinh chỗ thần kỳ ở chỗ, nếu như có người có thể đem nó tu luyện đến chỗ tinh thâm, liền có thể được đến một lần thay ra đổi thịt cơ hội. Giống Lâm Hổ năm đó vừa gia nhập Thái Huyền môn lúc, chính là tư chất thường thường, thiên phú không hiện, cho đến hắn hao phí thời gian mười mấy năm, đem phương pháp này tu luyện đến tiểu thành. Lúc này mới có thể tẩy kinh phạt thủy, nhất phi trùng thiên, trở thành Thái Huyền môn nội môn thủ tịch. Bất quá dựa theo Lâm Hổ lưu lại tâm đắc, phương pháp này cực kỳ phức tạp rườm rà, đệ tử tầm thường nếu như không cách nào nắm giữ trong đó yếu lĩnh, chỉ sợ tốn hao lại nhiều khổ công, đều chưa hẳn có thể tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Thái Huyền môn chính là Đại Ly hoàng triều số một số hai đỉnh cấp tông môn, mà cái này Thái Huyền kinh đã có thể bị bọn hắn coi là trấn tông công pháp, hiển nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó. Lục Viễn đơn giản đọc qua một lần, chợt đem nó thu vào, cũng không có trực tiếp tu luyện. Dù sao hắn còn có một lần tiến về tàng kinh cắt chọn lựa thượng thừa công pháp cơ hội, chờ hắn tìm tới có thể kiêm dung Thái Huyền kinh công pháp, lại tu luyện phương pháp này cũng không muộn. Những này cấp thấp binh khí cùng linh dược, đối ta tác dụng không lớn, về sau nếu có cơ hội, cũng là có thể đem toàn bộ bán đi, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lục Viễn kiểm kê xong tất cả vật tư, lại từ trong túi càn khôn xuất ra một cái bình ngọc. 3. Hắn mở ra nắp bình, lập tức có một luồng nồng đậm đan hương xông vào mũi, làm gian phòng không khí đều tràn ngập một sợi hương khí. Không hổ là cực phẩm ẩn linh đan, vẹn vẹn một sợi đan hương, liền nhường công pháp của ta vận chuyển tốc độ tăng nhanh năm thành không ngừng. Lục Viễn ánh mắt hơi sáng, trong lòng sinh ra một tia ý mừng. Phải biết linh hải cảnh võ giả mặc dù có thể hấp thu linh khí nhập thể, nhưng cần thôi động công pháp, làm linh khí tại thể nội vận hành một cái đại chu thiên, mới có thể đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Dưới tình huống bình thường, một vị linh hải cảnh võ giả, cho dù không ăn không ngủ, một ngày có thể vận hành trên trăm cái chu thiên cũng đã là cực hạn. Nhưng nếu như công pháp vận chuyển tốc độ càng nhanh, liền mang ý nghĩa tự thân luyện hóa linh khí tốc độ cũng sẽ đi theo tăng lên không ít. Mà bản linh đan lại có thể nhảy qua luyện hóa linh khí một bước này đột nhiên, trực tiếp làm võ giả khí hải nhanh chóng biến tràn đầy lên. Có cái này trên trăm mai bản linh đan, chắc hẳn ta trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể bước vào linh hải cảnh hậu kỳ. Cho đến lúc đó, cho dù gặp phải hồn cung cảnh cường giả, ta cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong lòng hiện ra một cố cường đại tự tin. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bài xuất đủ loại tạp niệm, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Nhật nguyệt thay đổi, tuế nguyệt như thoi đưa. Một cái chớp mắt, liền đi qua hơn 2 tháng. Làm Lục Viễn đang bế quan lúc tu luyện, vạn chúng chú mục nội môn thi đấu cũng đúng hạn mà tới. So sánh ngoại môn đệ tử mà nói, có thể trở thành Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, không gọi là tư chất hơn người hạng người. Dù là thực lực kém cỏi nhất người, đều có linh hải cảnh sơ kỳ tu vi. Đến mức mấy vị kia đỉnh cấp thiên tiêu, càng là sớm đã bước vào linh hải cảnh hậu kỳ, chỉ dựa vào một bước liền có thể đột phá tới hồn cung cảnh. Bất luận là thân phận hoặc là tu vi, đều đủ để cùng nội môn trưởng lão bình khởi bình tọa. Theo thi đấu thời gian tới gần, toàn bộ Thanh Vân Tông cũng biến thành càng phát ra náo nhiệt. Không ít ở xa nơi khác nội môn đệ tử cùng tông môn trưởng lão đều sớm chạy về, chuẩn bị quan sát trận này thịnh sự. Dù sao nội môn thi đấu cực kỳ trọng yếu, chính là Thanh Vân Tông mỗi năm một lần náo nhiệt nhất thịnh hội. Cái này không chỉ có là vì tuyển bạt gia dị bẩm thiên phú thiên tiêu, một phương diện khác cũng là nghĩ nhân cơ hội này, hướng ngoại giới các thế lực lớn hiển lộ rõ ràng tông môn nội tình, từ đó chấn nhiếp những cái kia ngao ngoe muốn động đạo trích. Nguyên nhân chính là như thế. Mỗi khi gặp nội môn thi đấu mở ra lúc, Thanh Vân Tông ngoại trừ sẽ triệu hồi các đệ tử trưởng lão bên ngoài, sẽ còn rộng phát thiệp mời phụ cận thế lực lớn nhỏ đến đây quan chiến. Có thể nói toàn bộ tông môn trên dưới đều đối nội môn thi đấu cực kỳ trọng thị. Tất cả nội môn đệ tử càng là ma quyền sát trưởng, chờ mong có thể ở thi đấu bên trong lấy được một cái thứ tự tốt. Bởi vì tại thế lực khắp nơi chú ý xuống, nếu như bọn hắn có thể ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, đến lúc đó không chỉ có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, càng là có thể mượn cơ hội này một lần hành động đánh ra tự thân danh khí, từ đó thu hoạch được càng nhiều đầu tư. Lần này nội môn đệ tử thực lực đều rất mạnh a, không biết rõ lần này nội môn thi đấu đến tột cùng vị kia thiên kiêu có thể đoạt được khôi thủ. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Triệu Húc Sư Minh. Tục truyền Triệu Húc Sư Minh chính là một vị nào đó thái thượng trưởng lão yêu thích nhất dòng chính đời sau, lại sư thừa nghiêm hình đường chủ, tại chấp pháp đường ma luyện nhiều năm, không biết do tự tay đánh chết qua bao nhiêu thực lực cường đại hung đồ cùng tội phạm. Không sai, Triệu Húc Sư Minh thực lực cường đại, đã bước vào hồn cung nhất trọng cảnh giới, bất luận là thiên phú, tư chất, thân gia, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều chọn không ra bất kỳ tỉ vết. Theo ta thấy, lần này nội môn khôi thủ không phải Triệu Húc Sư Minh không ai có thể hơn. Rất nhiều đệ tử ghé vào một hối, nhỏ giọng thảo luận nói, mà trong đó không ít người đều đối Triệu Húc tôn sùng đầy đủ, cho là hắn là hoàn toàn xứng đáng nội môn thủ tịch. Nhưng nghe đến lời nói này, cũng có người nắm giữ bất đồng ý kiến. Ta nhìn chưa hẳn, Triệu Húc sư minh quả nhiên cường đại, có thể mấy vị khác nội môn tiên kiêu cũng không phải ăn chay. Tỷ như, Tô Vận Sư tỷ năm gần 20, liền đã là nửa bước hồn cùng cảnh tu vi, đồng thời cũng đồng dạng là một vị nào đó thái thượng trưởng lao thân truyền. Nàng một tay huyền nữ kiếm pháp, càng là làm đến xuất thần nhập hóa, liền hồn cùng cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Còn có Lôi Hoành Sư Minh, chính là trời sinh võ sĩ, mặc dù chỉ là linh hải cảnh cửu trọng tu vi, có thể theo truyền cho hắn một lần nào đó sinh tử chi chiến bên trong, từng tay xé một vị hồn cùng cảnh cường giả, bị không ít người đều coi là quái thai. Tô Vận Sư tỷ, Lôi Hoành Sư Minh. Nghe được hai cái danh tự này, mọi người sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lộ ra một vẻ không cách nào che giấu kính sợ. Người kia nói không sai, Triệu Húc cứ việc thực lực bất phàm, nhưng Tô Vận cùng Lôi Hoành hai người này cũng đồng dạng là thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt, là lần này nội môn khôi thủ hữu lực người cạnh tranh. Chư vị, chỉ sợ các ngươi còn quên một người. Cùng lúc đó, có mặt người lộ ý cười, lần nữa lên tiếng nói rằng: "Ngươi nói là gần nhất danh tiếng đang thịnh Lục Viễn sư đệ?" Đệ tử khác thần sắc khẽ nhúc nhích, lập tức đoán được đối phương nói tới ai. Cái này hai tháng bên trong, tông môn đội xe tao ngộ đánh lén tin tức đã truyền đi xôn xao, mà Lục Viễn cái tên này cũng liền mang theo truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, bị không ít đệ tử cùng trưởng lão biết tất. Lục Viễn sư đệ cứ việc chém giết lâm hổ, thực lực không thể khinh thường, có thể hắn vừa tấn thăng nội môn đệ tử không lâu, hẳn là sẽ không tham dự lần thi đấu này a. Có người nghi hoặc nói rằng, kỳ thật hắn còn có một câu không có nói ra. Tại mọi người trong suy nghĩ, Triệu Húc, Tô Vận, Lôi Hoành ba người này chính là cùng hồn cùng cảnh cường giả cùng cấp bậc tồn tại. Mà Lục Viễn mặc dù có thể chém giết linh hải cảnh cựu trọng lâm hổ, nhưng hắn dù sao thời gian tu hành quá ngắn, nghe nói chỉ có linh hải nhất trọng tu vi, khó mà cùng trước ba người đánh đồng. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Lục Viễn khổ tu 2 tháng, cũng cuối cùng kết thúc bế quan. Cái này Tịnh Liên Tâm Kinh không hổ là thượng thừa công pháp, cần thiết tu hành tài nguyên quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù hơn 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch cùng trên 100 mai cực phẩm ẩn linh đan, vậy mà đều chỉ có thể trèo chống tới ta tu luyện đến linh hải cảnh lục trọng. Lục Viễn phun ra một ngụm trọc khí, yên lặng cảm thụ thể nội tăng trưởng gấp bội không ngừng linh lực, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn bê quan trên đường, từng dành thời gian đi một chuyến tàng kinh cát. Cuối cùng trải qua thận trọng cân nhắc, lựa chọn Tịnh Liên Tâm Kinh môn công pháp này. Phương pháp này tên như ý nghĩa, là lấy tu luyện tâm linh ý chí làm chủ, giảng cứu tâm như liên đài, nội ẩn quan minh. Ta có minh châu một khỏa, lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Một khi bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đóa. Nếu như đem phương pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể bằng vào tâm linh ý chí chiếu rọi vạn dặm sơn hà. Trong nháy mắt một sát na, liền có thể độ hóa chúng sinh. Chương 486, bát thế, bất tịch quan, thi đấu bắt đầu. Chương 486, bát thế, bất tịch quan, thi đấu bắt đầu. Nội môn trong chỗ, Lục Viễn đang ngồi xếp bằng, yên lặng đánh giá lại lần bế quan này đoạt được. Tịnh Liên Tâm Kinh vốn là Thiền Tông tuyệt học, lại chẳng biết tại sao sẽ lưu lạc tới Thanh Vân Tông. Phương pháp này trọng tại luyện tâm, cũng là cùng Trảm Mình Kiếm Đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể trên diện rộng tăng tốc độ tu luyện của ta. Chỉ là phương pháp này tiêu hao tài nguyên tốc độ, không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Lục Viễn cười khổ nói, giới này mặc dù lấy duy tâm võ đạo làm chủ, nhưng tài nguyên tu luyện cũng ắt không thể thiếu. Hơn nữa Tịnh Liên Tâm Kinh cho rằng, tất cả người tu hành đều là tại quần quận trong hồng trần tranh đoạt khách qua đường, cần lấy tâm linh làm dẫn, nhục thân làm thuyền. Nếu như nhục thân không cố, lại như thế nào có thể trở mình vượt biển, đến trong truyền thuyết bị ngạ. Nguyên nhân chính là như thế. Tâm linh ý chí tất nhiên trọng yếu, nhưng nhục thân thể phách cũng nhất định phải siêng năng rèn luyện. Kể từ đó, so sánh những công pháp khác mà nói, phương pháp này tự nhiên muốn tiêu hao càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, có điều mất, tất nhiên sẽ có đoạt được. Tịnh Liên Tâm Kinh mặc dù tựa như một cái thôn vệ tài nguyên hang không đáy, nhưng ở chiến lược tăng lên phương diện, nhưng cũng có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Tựa như Lục Viễn tại tu luyện phương pháp này về sau, tinh thần sung mãn, tâm linh cường đại, nhục thân càng là không thể phá bỡ. Mặc dù chỉ có linh hải lục trọng tu vi, nhưng cho dù gặp phải hồn cung cảnh cường giả, đều có thể tùy tiện đem nó đánh bại. Nội môn thi đấu sắp tới, ta cũng nên độc thân. Lục Viễn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Sau đó hắn đơn giản cọ rửa một phen, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, liền trực tiếp ra cửa. Khi hắn rời đi chỗ ở, tiến về nội môn quảng trường, phát hiện Thanh Vân Tông sớm đã là tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi người đến người đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đến từ các thế lực lớn cường giả cùng tân khách. Thậm chí phía trên bầu trời ngẫu nhiên còn có một hai đạo hồng quang sẽ qua, kia rõ ràng là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại niết bàn cảnh cường giả. Nếu như nói gen thể, linh hải, hồn cung ba cái này cảnh giới còn có thể được xưng là võ đạo, như vậy niết bàn cảnh thì là lấy võ nhập đạo, đã thuế biến phàm thai, chính thức bước vào tu hành con đường này. Nhìn xem kia mấy đạo hồng quang, Lục Viễn ở trong lòng thầm nghĩ, cùng niết bàn cảnh tu sĩ so sánh, mạnh như hồn cung cảnh võ giả, đều như là chưa tiến hóa hoàn toàn đê đẳng giống loài, giữa hai bên căn bản không tại cùng một cấp độ. Cho nên đối với Thanh Vân Tông bực này quái vật khổng lồ mà nói, niết bàn cảnh tu sĩ đều là như là định hải thần châm giống như vô thượng tồn tại, một câu liền có thể cải biến vô số tông môn đệ tử vận mệnh. Đông, đông, đông. Làm cái này mấy đạo hồng quang hiện thần lúc, liên tiếp lục đạo trầm thấp to tiếng chuông, đột nhiên tại toàn bộ Thanh Vân Tông vang lên. Đây là tới từ chủ phong tiếng chuông, một khi gõ vang liền mang ý nghĩa có đại sự xảy ra. Lục đạo tiếng chuông đại biểu có khách quý đến nhà, liền tông chủ đại nhân đều muốn đích thân lên đón, xem ra mấy người kia thân phận rất bất phàm. Lục Viễn suy nghĩ nói, hắn đi theo đám người, một đường mười bậc mà lên, cũng không lâu lắm liền leo lên chủ phong. Bình thường hơi có vẻ quặng quẽ chủ phong, giờ phút này lại rộn rộn ràng ràng, có ít nhất hơn vạn tên đệ tử hội tụ ở đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bóng người. Mà chủ phong phụ cận mấy chục tòa sân phong, thì là bị người lấy đại pháp lực gọt đi đỉnh núi, đem nó xem như lần thi đấu này lôi đài. Lục Viễn sư đệ, mau tới đây nơi này. Lục Viễn đứng ở trong đám người, lặng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu, lại chợt nghe một cái quen thuộc giọng nữ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Lạc Hân đang đứng tại cách đó không xa một tòa thạch đỉnh bên trên, hướng chính mình nhiệt tình vây vây tay. Mà tại bên người nàng, còn có mấy tên khí độ bất phàm đệ tử trẻ tuổi. Cái này mấy tên đệ tử người mặc ám kim huyền bảo, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, thình lình đều là tông môn chân truyền. Gặp qua Lạc Hân sư tỷ, Lục Viễn chỉ là cùng Lạc Hân lên tiếng chào, nhưng hắn bản nhân lại vẫn đứng tại chỗ, cũng không có ghé qua đi. Bởi vì từ kia mấy tên tông môn chân truyền lời nói cử chỉ đến xem, trên người bọn họ đều mang nhàn nhạt ngạo khí, hiển nhiên chỉ có cùng là chân truyền thiên kiêu mới có tư cách ngang hàng với nhau. Nếu như Lục Viễn chủ động lên trên gót, không thể nghi ngờ là nhiệt tình mà bị hờ hững, tương đương tự chuốc nhục nhã. Đây chính là tông chủ xem trọng cái kia nội môn thiên kiêu. Nghe được Lạc Hân lời nói, kia mấy tên chân truyền đệ tử nhàn nhạt quét Lục Viễn một cái, nhưng chợt sắc mặt biến hóa, phảng phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì. Bởi vì cái này mấy tên chân truyền đệ tử kinh ngạc phát hiện, lấy bọn hắn hồn cung cảnh tu vi, vậy mà không cách nào nhìn thấu Lục Viễn cảnh giới cùng thực lực sâu cạn, mà nên bọn hắn tập trung tinh thần, muốn tiến một bước cưỡng ép nhìn chung lúc. Đông nhiên mắt tối sầm lại, tất cả thả ra tinh thần lực, đều giống như bị một thanh kiếm sắc khoảnh khắc chặt đứt, trong nháy mắt cùng bọn hắn đã mất đi tất cả liên hệ. Cái này sao có thể? Tâm linh của hắn ý chí như thế nào cường đại như thế, thậm chí ngay cả chúng ta đều tránh chi không bằng. Mấy vị kia tông môn chân truyền sắc mặt tái nhợt, thần sắc hãi nhiên đến cực điểm, dường như nhìn thấy quỷ như thế. Phải biết có thể trở thành tông môn chân truyền, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người? Có thể nói bọn hắn bất luận là tu vi, nội tính, căn cốt hoặc là võ đạo ý chí, đều là cùng thế hệ ở trong người nổi bật. Nhưng bây giờ, bọn hắn thủ đoạn đều xuất hiện, lại đều không cách nào nhìn thấu Lục Viễn sâu cạn. Cái này chẳng phải là nói, Lục Viễn chân thực chiến lực, thậm chí còn tại mấy người bọn họ phía trên. Hồn cung cường giả ý chí kiên định, linh hồn có thể tạm thời ly thể xuất hiếu, nhưng hắn chỉ là linh hải cảnh tu vi, tại sao lại nắm giữ như thế tinh thần lực mạnh mẽ? Kia mấy tên chân truyền đệ tử sắc mặt khó coi, thật lâu đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta trước đó cũng đã nói, Lục Viễn sư đệ thiên phú dị bẩm, so với rất nhiều chân truyền đều không hề yếu. Mấy người các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại cuối cùng ăn vào đau khổ a. Lạc Hân liếc mắt, tức giận nói. Sau đó nàng lại nhìn về phía Lục Viễn, ngữ khí mang theo một tia ấy nấy, Lục Viễn sư đệ, ngươi không muốn chấp nhận với bọn họ. Diệp Xuyên mấy người bọn hắn mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng bản tính không xấu, có lần này giáo huấn, bọn hắn về sau cũng không dám lại khinh thị ngươi. Sư tỷ nói đùa, chỉ là chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ mà thôi. Lục Viễn thản nhiên nói, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khó trách tông chủ sẽ đối với Lục Viễn sư đệ như thế coi trọng. Diệp Mộ hôm nay cuối cùng minh bạch nguyên do trong đó. Một tên mặt như ngọc chân truyền đệ tử thổn thức cảm khái, cười khổ lắc đầu. Lục Viễn sư đệ, ta gọi Diệp Xuyên, mới vừa rồi là chúng ta mạo phạm, nhờ sư đệ thứ tội. Sư đệ còn mời đi lên một lần, nơi này là sư minh một chút lễ gặp mặt, mong rằng sư đệ ngàn vạn lần đừng ghét bỏ. Cái kia chân truyền đệ tử chắp tay hành lễ, chủ động xin lỗi nói. Có thể trở thành tông môn chân truyền, không có một cái nào là kẻ ngu. Mặc dù bọn hắn tại nội môn đệ tử trước mặt có chút cao ngạo, nhưng đối mặt cùng cấp bậc tồn tại, cũng không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Dù sao thêm một kẻ địch, không bằng nhiều một người bạn. Huống chi bọn hắn cùng Lục Viễn ở giữa, lúc đầu không có bất kỳ cái gì ân oán, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này kết xuống cửu oán, về sau tuyệt đối là được không bù mất. Đang khi nói chuyện, Diệp Xuyên từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc, trịnh trọng đưa cho Lục Viễn. Đây là cực phẩm ẩn linh đan. Lục Viễn leo lên thạch đỉnh, nhìn xem Diệp Xuyên trong tay cái kia bình ngọc, lập tức thần sắc khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn từ Hàn Thanh Huyền trong tay từng chiếm được trên trăm mai cực phẩm ẩn linh đan, tự nhiên đối trên bình ngọc mặt hoa văn không xa lạ gì. Những tông môn chân truyền này quả nhiên giàu đến chảy mỡ, vừa ra tay chính là một bình ẩn linh đan, đủ để bù đắp được nội môn đệ tử hơn nửa năm tích xúc. Lục Viễn nỗi lòng bất chuyện, lúc này mở miệng nói ra. Không được, không được, Diệp Xuyên sư huynh quá khách khí, người ta lần đầu gặp mặt, sư đệ lại làm sao có ý tứ thu lấy như thế lễ vật quý giá. Bất quá nói thì nói như thế, Lục Viễn động tác lại không chút nào chậm, trực tiếp một tay lấy bình kia ẩn linh đan nhận lấy. Đến mức cái khác mấy tên chân truyền đệ tử, vì hóa giải vừa rồi không thoải mái, cũng chỉ có thể một mặt vẻ nhức nhối, lấy ra không ít linh đan cùng bảo dược bồi tội. Đối với những lễ vật này, Lục Viễn không có khách khí, hết thể chiếu đơn thu hết. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hơi xúc động, đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt. Chỉ cần hắn thực lực đủ cường đại, dù là tông môn chân truyền thì thế nào, còn không phải cùng dạng cho hắn chịu nhận lỗi. Nếu như đổi thành cái khác nội môn đệ tử gặp phải loại chuyện này, cho dù lòng có bất mãn, cũng không dám biểu lộ mảy may. Lạc Hân ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía Lục Viễn trong con người, càng là hiện lên mấy phần dị sắc. Phải biết Diệp Xuyên mấy người luôn luôn đều là tâm cao khí ngạo, liền nội môn trưởng lão đều không nể mặt mũi. Ngoại trừ giải rác mấy cái tông môn chân truyền bên ngoài, cái khác đa số tông môn đệ tử đều không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Có thể hiện tại bọn hắn lại tại trước mắt bao người, tranh nhau cho Lục Viễn xin lỗi, chỉ sợ gây nên Lục Viễn bất mãn. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, chỉ sợ cũng chỉ có đại sư mình mới có thể để cho bọn hắn như thế tính sợ. Mà tông môn quảng trường phụ cận đệ tử khác thấy thế, cũng là hai mắt trợn tròn xoe, suýt nữa làm bao người ngoác mồm đến mang tai, có chút không dám tin tưởng mình chỗ nhìn tất cả. Tông môn chân truyền thân phận tôn sùng, bao lâu sẽ hướng một giới nội môn đệ tử cúi đầu? Một màn này quá mức ly kỳ, quả thực liền như là mặt trời mọc từ hướng tây như thế không thể tưởng tượng nổi. Xem ra những tông môn chân truyền này cũng bất quá là hữu danh vô thực, vậy mà lại bị chỉ là một tên nội môn đệ tử sợ đến như vậy. mặt khác một chỗ gác cao. Một tên toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát ý âm trầm thanh niên, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Hắn khí tức uyên thâm như ngục, tựa như một tôn tự trong núi thây biển máu ma luyện đi ra sát thần, vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền có thể làm cho nhiều nội môn đệ tử không rét mà run. Mà ở bên cạnh hắn, còn có hơn 10 người chấp pháp đường đệ tử tinh anh, thì là như là chúng tinh cùng nguyện, đem tên này âm trầm thanh niên vây quanh ở trung tâm. Triệu Húc sư đệ nói không sai, cái này Lục Viễn chỉ là chém giết một cái lâm hổ, liền tự cho là không ai bị nổi, trên thực tế bất quá là loại người hạng người. Chờ hắn gặp gỡ Triệu Húc sư đệ, mới có thể minh bạch cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Bình thường những cái kia lãnh khốc vô tình chấp pháp đường đệ tử, giờ phút này lại cười rạng rỡ, nhao nhao mở miệng định nói. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trước mắt vị này âm lãnh thanh niên đến tuột cùng nắm giữ như thế nào kinh người thân thế cùng tu vi. Không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã nắm giữ hồn cung nhất trọng tu vi. Bực này thiên phú phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, đều là vang dội cổ kim tuyệt thế thiên tiêu. Lại càng không cần phải nói, tại Triệu Húc phía sau còn đồng thời đứng đấy chấp pháp đường đường chủ cùng một vị thái thượng trưởng lão. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, lần này đoạt được nội môn khôi thủ, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, không người nào có thể dung chuyện. Cùng lúc đó, ngồi tại trên đài cao mấy vị niết bàn cảnh cường giả Hàn Huyết lúc, cũng bị Lục Viễn chuyện bên kia hấp dẫn lực chú ý a. Vị kia chính là trước đó không lâu một mình chém giết Lâm Hổ tiểu hữu. Một tên tóc rối bời lão giả dơ bẩn, dò xét Lục Viễn một phen, lập tức có chút kinh ngạc nói. Lão giả dung nhan dơ giấy bẩn thỉu, mặc rách dưới. Trên thân tối thoát, dán đầy một tầng thật dày màu đen dơ bẩn, tựa như mấy chục năm cũng chưa có tắm như thế. Nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, tại hắn tựa như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt sợi râu té ngã phát ở trong, thậm chí còn có bọ chét cùng mập mạp giỏi bọ tiến vào chui ra, quả thực nhìn thấy mà giật mình đến cực điểm. Người bình thường vẹn vẹn nhìn một chút, liền sẽ làm tốt mấy ở lại ác ngộng. Cái khác niết bàn cảnh cường giả đều là đối với nó tránh không kịp, nhao nhao cùng hắn kéo ra một khoảng cách, không muốn cùng lão giả dơ bẩn ở cùng một chỗ. Nhưng lão giả dơ bẩn lại lơ đễnh, ngược lại một bộ làm theo ý mình bộ dáng, vậy mà tại trước mặt mọi người, dùng tay chụp chân, tâm niệm như kiếm, chém diệt mọi loại tạp niệm, thật mạnh mẽ tâm linh ý chí, so ta Tịnh Linh trai đệ tử đều muốn càng hơn một bậc, quả nhiên là hậu sinh khả úa a. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, hắn thể phách cường hãn, linh hồn kiên cố, hẳn là còn tu luyện các ngươi Thanh Vân Tông Tịnh Liên Tâm Kinh. Kẻ này tuổi còn trẻ liền có thể đem phương pháp này tu luyện tới tình trạng như thế, các ngươi Thanh Vân Tông cũng là ra một gốc hạt giống tốt. Lão giả dơ bẩn đang khi nói chuyện, lỗ mũi run run hai lần, cảm giác có chút ngứa, lại dùng vừa chụp xong chân ngón tay, đâm vào trong lỗ mũi chụp mấy lần. Ngụy Hà đạo hữu nói đùa, các ngươi Tịnh Linh trai bất tịnh quan chính là vô thượng đại đạo, kẻ này tuy có điểm tiên phú, nhưng lại há có thể cùng các ngươi đánh đồng. Hàn Thanh Huyền thấy mí mắt chực nhẹ, nhưng xem như chủ nhà, hắn vẫn là hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm đủ loại khó chịu, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hàn tông chủ cũng là không có nói sai, Tịnh Linh trai cho rằng thế gian ô trọng, duy ta độc thanh, chỉ cần quan tưởng đủ loại không sạch, liền có thể đoạn tuyệt tất cả tạp niệm tham lam, nói đến cũng là cùng vị tiểu hữu này tu luyện Tịnh Liên Tâm Kinh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta xem kẻ này rất có tu luyện bất tịnh quan thiên phú, nếu là Hàn tông chủ bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, không bằng để cho gia nhập ta Tịnh Linh trai như thế nào? Lão giả dơ bẩn không chút khách khí nói rằng, không có chút nào đem mình làm người ngoài. Ngụy Hà đạo hữu nói cực phải, bất quá con đường tu hành giảng cứu nhân duyên tế hội, mỗi cái đệ tử đều có chính mình đường muốn đi, chúng ta trưởng bối lại há có thể tùy tiện ra tay can thiệp. Đến tột cùng nên tu luyện như thế nào, còn cần chính bọn hắn lựa chọn. Hàn Thanh Huyền cười ha hả, đem việc này một câu mang qua, sẽ không tiếp tục cùng lão giả nhiều lời. Trên thực tế, đừng nhìn lão giả dơ bẩn dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng một thân tu vi lại kinh thiên động địa, sớm đã đạt tới niết bàn hậu kỳ cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Đại Ly hoàng triều, đều là số một số hai trí cường tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là Hàn Thanh Huyền thân làm một tông chi chủ, thấy lão giả này tấm lôi thôi bộ dáng, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, không dám hiển lộ mảy may bất mãn. Mắt thấy lão giả dơ bẩn còn muốn níu lấy việc này không thả, Hàn Thanh Huyền lúc này đứng dậy, cao giọng tuyên bố: "Giờ mình đến, nội môn thi đấu chính thức bắt đầu." Hàn Thanh Âm nói chuyện không lớn, nhưng truyền vào trong thai mọi người lúc, lại như là cuồn cuộn như kinh lôi, quanh quẩn tại tất cả trong đầu người. Vừa dứt lời, lập tức có trên trăm tên trưởng lão phóng lên tận trời, bắt đầu chủ trì thi đấu rút thăm công việc. Dựa theo tông môn quy củ, mỗi lần nội môn thi đấu đều sẽ ngẫu nhiên phân phối đối thủ, sau đó tiến hành luận bàn tỷ thí, mà người thắng được thì có thể tiến vào vòng tiếp theo. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cho đến tuyển bạt ra lần này nội môn khôi thủ. Chương 487, bát thế, nội môn thập cường, kiếm tu thế gia. Chương 487, bát thế, nội môn thập cường, kiếm tu thế gia. Thanh Vân tông chủ phong. Theo Hàn Thanh Huyền ra lệnh một tiếng, toàn bộ tông môn lập tức nhanh chóng vận chuyển lên. Một tên hồn cung cảnh trưởng lão phụ trách trước mặt mọi người rút thăm, theo thứ tự tuyên bố tất cả nội môn đệ tử dự thi trình tự. Thái báo, Lý Nguyên, đệ nhất phong. Nghe được câu này, lập tức có hai tên nội môn đệ tử từ trong đám người phóng lên tận trời, vững vàng rơi vào tòa thứ nhất bị trẻ thành lôi đài trên ngọn núi. Nội môn thi đấu chỉ là tỉ thí với nhau, nghiêm cấm sinh tử tương hướng, nếu có người vận dụng dơ bẩn thủ đoạn, hoặc là đồng quy vu tận cấm thuật, sẽ trực tiếp bị lấy tiêu thi đấu tư cách. Một tên trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở nói. Đệ tử rõ ràng. Hai tên đệ tử kia đồng thời ôm quyền hành lễ, đem thi đấu quy tắc nhớ cho kỹ. Sau đó tỉ thí bắt đầu, hai tên đệ tử thủ đoạn đều xuất hiện, chiến thành một đoàn, qua nửa canh giờ mới rốt cục phân ra thắng bại. Mà tương tự một màn, cũng tại địa phương khác lên một lượt diễn. Lục Viễn, Tuần Hạo, thứ 29 phong. Nghe được tên của mình, Lục Viễn điểm nhẹ mặt đất, cả người như là như lưu quang lượn ảnh, cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại thứ 29 ngọn núi trên lôi đài. Một lát sau, một tên khác nội môn đệ tử, lúc này mới mải cọ lấy leo lên lôi đài, sắc mặt có chút khó coi. Thế nào ta lần đầu thì thí, liền sẽ đụng phải Lục Viễn sư minh. Cái này không khỏi cũng quá xui xẻo a. Tên đệ tử kia nhìn thấy đối thủ của mình, nội tâm lập tức phát ra một hồi kêu rên. Mặc dù Lục Viễn vừa trở thành nội môn đệ tử không lâu, nhưng hắn lại thật chém giết qua một vị linh hải cảnh cửu trọng cường giả. Mà tên đệ tử này chỉ là linh hải cảnh tứ trọng tu vi, lại như thế nào là Lục Viễn đối thủ? Bất quá trung quanh có đông đảo trưởng lão cùng đến từ các thế lực lớn đại nhân vật quan chiến, tên đệ tử này không dám trực tiếp nhận thua, cũng chỉ có thể tự nhận không may, kiên trì ứng chiến. Tuân Hạo bái kiến Lục Viễn sư minh, nghe qua sư minh uy danh, mong rằng sư minh có thể ra tay nhẹ một chút. Tên đệ tử kia trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thấp giọng đau khổ cầu khẩn nói: "Có thể." Lục Viễn gật gật đầu, đáp ứng tên đệ tử này thỉnh cầu. Dù sao hắn cùng người này không oán không kỷ, chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thiết hạ tử thủ. Sau đó, hai người ngươi tới ta đi, giao thủ 20 cái hiệp. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Lục Viễn lúc này mới tiện tay một trường, đem nó vung ra lôi đài, tùy tiện thắng được cuộc tỷ thí này. Đa tạ sư minh hạ thủ lưu tình. Tên đệ tử kia lông tóc không thương, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, mười phần cảm kích nói: "Nội môn thi đấu là ngẫu nhiên rút thăm phương thức, đến mức luận bàn tỷ thí thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện song phương giao chiến thực lực sai biệt quá mức cách xa tình huống. Dưới loại tình huống này, rất nhiều thực lực còn có thể đệ tử, bình thường lại bởi vì vận khí không tốt, gặp phải một vị cường đại đối thủ mà trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng bởi vì Lục Viễn cố ý đổ nước nguyên nhân, tên đệ tử này thực lực bảo tồn hoàn hảo, coi như thua trận ván này, nhưng còn có cơ hội từ kẻ bại tổ bên trong liều ra một chút hy vọng sống, tận khả năng lấy được càng cao danh hơn lần. Có thể nói, đây đối với một tên bình thường nội môn đệ tử mà nói, tuyệt đối là một phần nhân tình to lớn. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Lục Viễn không có đem việc này để ở trong lòng, chậm rãi đi xuống lôi đài, về tới chính mình nguyên bản vị trí. Trận đầu, Lục Viễn thắng. Phụ trách phán định thắng bại nội môn trưởng lão đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc này tuyên bố Lục Viễn thắng được. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Bất quá Lục Viễn chém giết Lâm Hổ chiến tích, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông. Một chút thực lực nhỏ yếu nội môn đệ tử, đều không chờ Lục Viễn tự mình động thủ, liền sẽ chủ động cầu xin tha thứ nhận thua. Cho dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy cái thực lực không tệ đối thủ, nhưng lấy Lục Viễn tu vi, làm theo có thể lấy thế tồi khô làm hủ, tùy tiện lấy được thắng lợi. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử bị đào thải bị loại, chỉ có chân chính nội môn thiên tiêu mới có tư cách đứng ở cuối cùng. Ba ngày sau, trải qua nhiều phiên luân chiến, cuối cùng từ hơn ngàn tên trong nội môn đệ tử thành công tuyển bạt ra lần này nội môn trước 10. Những đệ tử này khí thế bất phàm, ngoại trừ Lục Viễn bên ngoài đều là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi. Trong đó cá biệt người nổi bật, thậm chí nắm giữ so sánh hồn cung cảnh cường giả chiến lực, khiến không ít người quan chiến đều âm thầm liễu lưới. Thanh Vân Tông những năm gần đây chăm lo quản lý, đại lực đào móc máu mới, bây giờ cũng là càng phát ra cường thịnh. Đúng vậy à, lần này nội môn trước 10 đều là thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt, tùy ý chọn ra một người đều có thể trở thành những tông môn khác chân truyền. Cũng là Thái Huyền môn tự khoe là thành châu khôi thủ, những năm này lại càng phát ra lùi bại, liền năm đó nội môn thủ tịch đều chết tại một vị Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử trong tay, xem ra là ngày càng lùi bại. Có không ít thế lực cường giả nhịn không được cảm khái nói: "Thanh Châu khu vực thật to, môn phái nho nhỏ thế lực chừng mấy trăm cái, trong đó có không ít thế lực đều là lấy Thái Huyền môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là những năm gần đây, Thái Huyền môn làm việc càng phát ra không được ưa chuộng, đến mức không ít môn phái ngược lại dần dần đảo hướng Thanh Vân Tông bên này." Lời tuy như thế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần Thái Huyền môn vị kia một ngày có tại, bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Thanh Châu đệ nhất tông môn. Có người thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Nghe được câu này, ở đây tất cả cường giả đều là vẻ mặt cứng đờ, đối với cái này kiêng kỵ không sâu, không muốn lại nhiều sách nửa câu." Đến mức cái khác không biết rõ tình hình Thanh Vân Tông đệ tử, nhìn thấy này tấm tông môn rầm rộ, càng là kích động dị thường, nhao nhao khe khẽ bàn luận nói: "Tiếp xuống chính là nội môn thập cường chiến, không biết rõ lần này vị sư huynh nào sư tỷ, đến tuột cùng có thể đoạt được nội môn đệ nhất thứ tự." Đó còn cần phải nói, Triệu Húc sư huynh thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, lần này nội môn khôi thủ khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta nhìn chưa hẳn, Lôi Hoành sư huynh cùng Tô Vận sư tỷ thực lực cũng không tệ, huống chi Lục Viễn sư huynh toàn bộ hành trình đều không có sự xuất toàn lực, nếu như bọn hắn gặp phải Triệu Húc lời nói, ai thắng ai thua còn chưa hẳn đâu. Đám người tranh chấp không ngớt, nhưng một chút đầu não linh hoạt đệ tử lại là thừa cơ mở bàn cầu, áp chú ai đến tuột cùng có thể đoạt được nội môn thứ nhất. Lục Viễn lại không có để ý người bên ngoài nghị luận, chỉ là yên lặng vận chuyển công pháp, cố gắng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Nội môn trước 10, không có người nào là kẻ bớ bẩn. Lại càng không cần phải nói, Triệu Húc, Tô Vận, Lôi Hoành ba người đều nắm giữ có thể so với hồn cung cảnh cường giả chiến lực. Nếu như Lục Viễn gặp phải bọn hắn, sợ rằng cũng phải tốn hao một chút khí lực khả năng có thể bắt được. Trận chiến đầu tiên, Triệu Húc, Lôi Hoành cũng không lâu lắm, một vị nội môn trưởng lão liền tuyên bố vòng thứ nhất đối chiến nhân tuyển. Nghe được câu này, các đệ tử đều là một mảnh xôn xao. Lôi Hoành sư minh vậy mà sớm cùng Triệu Húc sư minh gặp được. Lần này có trò hay để nhìn, Triệu Húc sư minh mặc dù thực lực cường đại, nhưng Lôi Hoành sư minh chính là trời sinh võ sĩ. Đã sớm đem một đôi buôn lôi quyền tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, thậm chí đã từng tự tay đánh chết qua một vị hàng thật giá thật hồn cung cảnh cường giả. Bọn hắn giữa hai bên chiến đấu, nhất định không phải tầm thường, được xưng tụng lần thi đấu này đến nay đặc sắc nhất một trận chiến. Đông đảo đệ tử hoảng sợ nói, ngay cả những cái kia đến từ các thế lực lớn cường giả đối với cái này cũng có chút chờ mong. Nếu như ta không có nhớ lầm, Triệu Húc hẳn là Triệu đạo hữu cháu ruột ta.
Không sai, năm đó ta còn từng đi uống qua hắn tiệc đầy tháng, không nghĩ tới trong chớp mắt liền lớn như vậy.
Triệu Húc tuổi còn nhỏ liền đã bước vào hồn cung cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng a, xem ra Triệu gia cũng coi như ra một cái kỳ lân tử. Không ít cường giả thần sắc khẽ nhúc nhích, nhận ra Triệu Húc thân phận. Mặc dù một giới hồn cung cảnh võ giả, còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nhưng Triệu gia lão tổ lại là một tên thành danh đã lâu niết bàn cảnh cường giả, tại toàn bộ Thành Châu khu vực đều thanh danh hiển hách, nắm giữ không tầm thường uy vọng cùng địa vị. Vị này tên là Lôi Hoành đệ tử, nắm giữ thành tâm thành ý chi tâm, thiên phú cũng không tệ, chỉ tiếc hắn nội tình quá nhỏ bé, so sánh Triệu Húc mà nói, vẫn là phải kém hơn một chút. Một chút cường giả có chút tiếc hận nói, con đường tu hành, tài lữ pháp địa bốn cái này đều không thể thiếu. Nếu như cả hai thiên phú thực lực tương đương, như vậy liệu chính là nội tình cùng tài nguyên. Mà Lôi Hoành cứ việc tư chất không tệ, lại là người cô đơn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng dựa vào, lại như thế nào liệu đến qua có toàn bộ Triệu gia làm hậu thuẫn Triệu Húc. Quả nhiên, theo người trưởng lão kia ra lệnh một tiếng, tỉ thí chính thức bắt đầu. Chỉ thấy Lôi Hoành thôi động công pháp, toàn thân đều quanh quẩn tử sát thiểm điện, tựa như thượng cổ lôi thần hạ phàm, thế công sắc bén đến cực điểm. Mà Triệu Húc thì là cầm trong tay một thanh huyết sắc trường đao, đem tất cả tử sát thiểm điện hết thảy một đao chém diệt. Đao này chính là cực phẩm linh khí, đao quang giữa ngang dọc, mơ hồ có vong hồn gào thét thảm thiết âm thanh mà đến, có thể ảnh hưởng người khác tâm thần, thậm chí có thể đối với địch nhân linh hồn tạo thành tổn thương. Vừa mới bắt đầu, Lôi Hoành còn có thể bằng vào như mưa rông gió bão mãnh liệt thế công, một lần chiếm lĩnh thượng phòng, nhường Triệu Húc bị ép tới chỉ có thể phòng thủ. Nhưng một lát sau, Lôi Hoành liền sắc mặt khó coi phát hiện, hắn nắm đấm mỗi một lần cùng Triệu Húc trong tay huyết sắc trường đao va chạm về sau, đều sẽ có một cỗ sát khí thông qua thân đao, thâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho tâm thần động dao, linh hồn bất ổn, thực lực dần dần bị suy yếu không ít. Cuối cùng thế cục bị chuyển, bản thân hắn ngược lại đã rơi vào hạ phong. Tốt một cái Triệu Húc, không nghĩ tới ngươi càng đem huyết hồn đao tu luyện đến tình trạng như thế. Lôi Hoành linh hồn bị hao tổn, động tác biến càng phát ra chậm chạp. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, mà là cực lực chống cự, ý đồ tìm kiếm đường cùng lật bản cơ hội. Suy, không sai mà sau một khắc, một đạo ánh đao màu đỏ ngọn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Lôi Hoành né tránh không kịp, trong nháy mắt bị chém thành trọng thương, đã mất đi tất cả chiến lực. Chết cho ta. Triệu Húc cầm trong tay huyết đao, trong lòng sát ý tăng vọt, đang muốn đuổi tận giết tuyệt lúc, một đạo thanh quang nhưng từ tông môn phía trên cung điện vượt qua mà đến, đem Triệu Húc định tại nguyên chỗ, khiến cho không thể động đậy. Đủ, Lôi Hoành đã bại, cuộc tỷ thí này dừng ở đây. Hàn Thanh Huyền nhíu mày, quét cách đó không xa Triệu gia lão tổ như thế, ngựa khí mang theo bất mãn nói. Triệu gia lão tổ đôi mắt buông xuống, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Thẳng đến Hàn Thanh Huyền tự mình ra tay, hắn lúc này mới có chút mở to mắt, từ tốn nói một câu, Húc Nhi, lui ra đi. Vâng. Triệu Húc chắp tay hành lễ, thu hồi huyết sắc trường đao, trực tiếp đi xuống lôi đài. Cứ việc này chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng ở tòa các thế lực lớn cường giả, vị kia không phải bụng dạ cực sâu lão hồ ly. Bọn hắn thần sắc khẽ nhúc đích, lập tức từ đây sự tình bên trong, người được một tia khí tức không giống bình thường. Xem ra cái này Thanh Vân Tông mặc dù nhìn như liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi lấy gấm, nhưng kỳ thực nội bộ cũng không ổn định a. Có không ít thế lực trong mắt cường giả hiện lên một vẻ dị sắc. Thanh Vân Tông có Thái Huyền môn nhìn chằm chằm, bên trong có Triệu gia cùng chấp pháp đường không ngừng làm lớn, chân thực tình cảnh như dẫm trên băng mỏng, không chừng ngày nào liền sẽ ra nhiều loạn lớn. Mà một bên khác, nội môn trước 10 chi chiến vẫn còn tiếp tục. Theo cái khác nội môn tiên kiêu lần lượt ra sân, rốt cục cũng đến phiên Lục Viễn. Lục Viễn, Tô Vận, thứ 5 chiến. Nghe được thanh âm này, Lục Viễn hóa thành lưu quang, nhanh chóng leo lên lôi đài. Ông. Cùng lúc đó, một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, vang vọng mảnh không gian này. Ngay sau đó, một đạo tử sắc kiếm quang phá không mà đến, chớp mắt là tới, rơi vào lôi đài một phía khác. Kiếm minh lắng lại, quang mang tán đi, hiện ra một nữ tử thân ảnh. Nữ tử kia người mặc một bộ váy tím, khí chất xuất trần, lạnh lùng như băng, tựa như một tòa vạn năm băng sơn, tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức. Mà nàng quanh thân càng là có vô hình kiếm khí quanh quẩn, có thể cắt đứt không khí, khiến người ngoài không dám tới gần. Dưới đài đệ tử bèn bèn chỉ là nhìn một chút, đều có thể cảm nhận được loại kia chém sắt như chém bùn lạnh thấu xương phong mang. Nàng này chính là Tô Bận, tục truyền đến từ Thanh Châu cái nào đó thực lực cường đại tu hành thế gia, một thân tu vi sâu không lường được, là lần này nội môn khôi thủ hữu lực người cạnh tranh. Người này cũng là kiếm tu a. Lục Viễn dò xét đối phương hai mắt, liền thu hồi ánh mắt. Tại trong cảm nhận của hắn, Tô Bận người này liền như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế bảo kiếm, toàn thân đều tản ra lạnh thấu xương kiếm khí. Người bên ngoài một khi tới gần, đều sẽ bị kiếm khí cắt tổn thương. Hiển nhiên nàng đã đem kiếm pháp tu luyện đến cực sâu cảnh giới, mơ hồ chạm tới nhân kiếm hợp nhất cánh cửa. Bất quá tại Lục Viễn xem ra, Tô Vận kiếm đạo cứ việc sắc bén, lại quyết thiếu tuế nguyệt ma luyện cùng tẩy lễ, cứng quá dễ gãy, qua đầy thì tràn. Chỉ có trải qua thế gian muôn màu, rửa sạch một thân duyên hoa, khả năng đạt tới trong kiếm ý liễm, phản phát quy chân cảnh giới. Ta nghe nói ngươi cũng am hiểu kiếm pháp, chỉ dùng một kiếm liền chém giết lâm hổ, tiểu nữ hôm nay cũng nghĩ linh giáo một phen. Tô Vận thanh lãnh nói, tựa như âm vang kiếm minh, thanh âm bên trong đều mang theo một tia ý sát phạt. Có thể, ngươi chỉ cần có thể tiếp ta một kiếm, trận chiến này liền coi như ngươi thắng. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh nói, đã cùng là kiếm tu, như vậy chỉ dựa vào một kiếm liền có thể phân ra cao thấp. Hơn nữa hắn không hề cảm thấy Tô Vận có tư cách để cho mình ra kiếm thứ hai. Chỉ là hắn loại này đương nhiên ngữ khí, nghe vào Tô Vận trong thai, lại như là một loại lớn lao trào phúng. Không chỉ có là Tô Vận, các trưởng lão khác đệ tử nghe vậy, cũng là một mảnh xôn xao, cũng hoài nghi Lục Viễn có phải điên rồi hay không. Tô Vận là ai? Đây chính là kiếm tu Tô gia trăm năm qua thiên phú tốt nhất hậu bối. Huống chi nàng trước đó chính là nửa bước hồn cung cảnh, bây giờ trải qua 2 tháng khổ tu, càng làm một lần hành động xông phá gông cùng xiềng xích, chân chính bước vào hồn cung cảnh. Mà nàng không tiếc một cái giá lớn toàn lực phá cảnh, hiển nhiên toan tính cực lớn, là hướng về phía nội môn khôi thủ vị trí này đi. Có thể Lục Viễn hiện tại dám tuyên bố, một kiếm liền có thể đánh bại Tô Vận. Cái này không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Dù là mạnh như hồn cung nhất trọng tu vi Triệu Húc, cũng không dám nói loại này khoác lác. Xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại thì có ích lợi gì? Người ta đều là kiếm tu, cuối cùng vẫn là cần nhờ trong tay kiếm nói chuyện. Tô Vận sắc mặt lạnh như băng nói. Vừa dứt lời, nàng bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát quang hoa đầy trời. Chỉ thấy một vệt lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên tận trời, đem thương khung đều phản chiếu thành tử sắc. Chương 488, bắt thế, giết người chu tâm, một kiếm chặn thần. Chương 488, bắt thế, giết người chu tâm, một kiếm chặn thần. Vâng. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí ầm vang bộc phát ra, làm phương thiên địa này cũng vì đó một tịch. Kiếm quang lạnh thấu xương, thử hoa đầy trời. Nhưng ở cái này nhìn như chói lọi mỹ lệ một màn bên trong, lại giấu giếm kinh khủng sắc cơ. Theo đường vận vung kiếm, kia vô số kiếm khí hội tụ tại một khối, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, trong nháy mắt hướng Lục Viễn vào đầu chém tới. Một kiếm này đã có thể mơ hồ điều động thiên địa lại thế, uy lực kinh khủng đến cực điểm, chỉ sợ hồn cung cảnh cường giả tại đây cũng không dám đón đỡ. Cái khác nội môn đệ tử nhìn thấy một kiếm này, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy lăn lộn thân như rơi vào hầm băng, cảm nhận được một loại không cách nào lời nói hàn ý quá kinh khủng. Bọn hắn mặc dù cùng đường vận cùng là nội môn đệ tử, có thể giữa hai bên thực lực nhưng căn bản không tại một cái cấp độ. Ngay cả mấy cái kia nội môn thập cường thiên kiêu đều để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành bọn hắn đối mặt một kiếm này, chỉ sợ ngoại trừ nhận thua bên ngoài, không còn cách nào khác. Quý nữ chiêu này huyền nữ kiếm pháp làm đến xuất thần nhập hóa, xem ra Tô Chính Dương đạo hữu ngược lại là cũng vì thế hao tốn không ít tâm huyết cùng tinh lực a. Thế lực khác cường giả liên tục gật đầu, có chút tán thưởng nói, chư vị quá khen. Đối mặt đám người đối Tô Vận khen ngợi, một vị khuôn mặt nghiêm túc, vui buồn không lộ nam tử trung niên, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Tô gia xem như truyền thừa ngàn năm kiếm tu thế gia, lịch đại gia tộc tử đệ chỉ tu kiếm đạo, không tu cách khác, tại toàn bộ Đại Ly hoàng triều đều nắm giữ danh dự cực cao cùng địa vị. Mà Tô Vận còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai lúc, cũng không có như cùng nữ hải tử khác như thế, lựa chọn son phấn, theo thuở chi vận, ngược lại là trực tiếp bắt lấy một thanh kiếm gỗ. Đãi nàng lại lớn lên một chút, càng là triển lộ ra kinh người kiếm đạo thiên phú. Năm gần 10 tuổi, liền đem 9 loại cơ sở kiếm thức tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhường thân làm niết bàn cảnh cường giả Tô Chính Dương đều có chút mặc cảm. Bây giờ Tô Vận vừa trưởng thành không lâu, liền trở thành một tên hàng thật giá thật hồn cung cảnh cường giả, bực này kinh khủng tiên tư cùng tiềm lực, thậm chí đủ để cho không ít thanh vân tông chân truyền đều ảm đạm phai mờ. Vẫn nhi một kiếm này đã được đến huyền nữ kiếm pháp ba thành tinh túy. Nếu là nàng tiếp tục siêng năng tu luyện, ngày sau nói không chừng coi là thật có thể vượt qua ta, dẫn đầu Tô gia đi đến một cái mới đỉnh phong. Tô Chính Dương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ cương triều. Bất quá so sánh kinh ngạc đám người, Lục Viễn đối mặt một kiếm này lại không chút hoang mang, chẳng những không có tránh né, ngược lại còn tiếp tục đứng tại chỗ. Chiêu thức không sai, đáng tiếp kiếm đạo tạo nghệ còn có điều khiếm khuyết. Sau đó hắn nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, chỉ là nhẹ nhàng cách không một chạm. Đây là kiếm pháp gì? Tô Vận mày liễu ngược nhau, không rõ Lục Viễn đến tột cùng đang làm cái gì. Nàng khổ tu kiếm đạo hơn 10 năm, đọc qua không ít thượng cổ kiếm điển, nhưng chưa từng thấy qua cổ quái như vậy chiêu thức. Không sai mà sau một khắc, Tô Vận liền hãi nhiên phát hiện. Làm Lục Viễn ngón tay rơi xuống lúc, nàng kia nhìn như thanh thế dọa người một kiếm, đột nhiên tại trong chốc lát đã mất đi tất cả uy lực. Tất cả lực lượng biến mất không còn tăm hơi, dường như từ phía trên sông vỡ đê biến thành gió nhẹ mưa phùn, cũng không còn cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Trong tay nàng trôi kia bảo kiếm chém sắc như chém bùn, giờ phút này chạm tại Lục Viễn trên thân, lại như là mị sợi giống như mềm mại, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Đây là có chuyện gì? Tô Vận sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân lông tơ đứng đấy, như là nhận lấy lớn lao kinh hãi, trong nháy mắt bước ra trở ra, xuất hiện tại số ngoài trăm thước. Võ đạo một đường, có đoạn chiêu, đoạn lực, đoạn ý mà nói. Vừa rồi ta một chiêu kia, chính là chặt đứt ngươi một kiếm kia bên trong tất cả kiếm ý. Kiếm ý liền như là linh hồn của con người, một khi mất đi kia cố thẳng tiến không lùi ý cảnh, liền chỉ còn lại có một bộ sắc không, cũng không còn cách nào cấu thành uy hiếp. Lục Viễn thu hồi tay phải, từ tốn nói, Tràng Minh kiếm đạo chính là một vị nào đó tuyệt thế kiếm thần sáng tạo. Phương pháp này không chỉ có thể chém diệt trong lòng đủ loại tạp niệm, còn có thể chạm người, chạm, chạm tiên, chạm thần, chạm đạo. Làm trên người địch nhân tinh khí thần, cùng chiêu thức bên trong thần vận bị một kiếm chém diệt, tự nhiên sẽ sụp đổ, mất đi tất cả chiến lực. Đến lúc đó đều không cần Lục Viễn tự mình ra tay, đối phương liền sẽ gặp phản vệ, thất bại thảm hại. Chạm ý. Nghe được Lục Viễn câu nói này, Tô Vận cái hiểu cái không, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nàng mặc dù được vinh dự Tô gia trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài, có thể thế gian thiên kiêu như cá giết sang sông, nhiều đến đếm mãi không hết. Nếu như nói, Lục Viễn kiếm đạo tạo nghệ như là thái cổ thần sơn giống như nguy nga đứng vững, cao bằng trời, cùng nói bất hủ. Như vậy Tô Vận điểm này kiếm đạo tu vi, chỉ là một hạt đất cát, ngay cả nhập môn đều chưa nói tới. Nhưng ngồi tại trên đài cao Tô Chính Dương nghe vậy, lại thân thể run lên, như bị sét đánh, tựa như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn là niết bàn cảnh cường giả, có thể điều động thiên địa lại thế, tầm mắt cùng lịch duyệt so Tô Vận càng rộng lớn hơn, tự nhiên có thể mơ hồ nghe hiểu Lục Viễn kia lời nói ý tứ. Nếu như nói Tô Vận cùng cái khác kiếm tu kiếm pháp, vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại thuật cấp độ. Như vậy Lục Viễn kiếm pháp thì là thần hồ kỳ thần, đã đạt đến nói cảnh giới. Giết người chu tâm, một kiếm chẳng thần. Đến nguyên thánh giới lấy duy tâm võ đạo làm chủ, giảng cứu tâm linh ý chí có thể áp đảo tất cả sự vật phía trên. Nhưng khi tâm linh của bọn hắn ý chí cùng trụ cột tinh thần bị người một kiếm chặt đứt, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không khác là hủy diệt tính đả kích, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Không nghĩ tới nơi đây vậy mà lại có như thế kinh diễm kiếm đạo thiên tiêu, vận nhi ngươi lần này bại không an. Tô Chính Dương thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không che giấu được kính nể. Cứ việc Lục Viễn chỉ có linh hải cảnh trung kỳ tu vi, có thể hắn trên kiếm đạo tạo nghệ lại không ai bằng, thậm chí so Tô Chính Dương vị này hồn cung cảnh cường giả cũng cường đại hơn không ít. Đây là cái gì kiếm đạo? Vậy mà có thể chặt đứt người khác chiêu thức bên trong tinh khí thần. Hơn nữa lão phu nếu như không có nhìn lầm, phương pháp này dường như tại luyện tâm phương diện này cũng có được chỗ độc đáo. Cái kia buồn ngủ lão giả dơ bẩn thấy cảnh này, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cũng không tiếp tục phục trước đó như vậy lười nhác tùy ý bọn hắn tịnh linh trai bất tịnh quan, cũng là lấy tu tâm làm chủ. Có thể thông qua quan tưởng tự thân cùng người khác thân thể đủ loại ô uế không sạch, tiêu trừ tự thân đối dục vọng tham luyến. Nhưng phương pháp này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là người tu hành ý chí không kiên, rất dễ dàng bởi vì các loại ô uế tham niệm, dẫn đến tâm linh bặm mẻo, lâm vào tẩu hỏa nhập ma ở trong. Mà ở lão giả dơ bẩn cảm giác bên trong, Lục Viễn tu luyện kiếm đạo, thậm chí so bất tịnh quan còn muốn cực đoan. Lấy tâm làm kiếm, chém diệt nội tâm đủ loại tham lam cùng chấp niệm. Không thành công, liền thành nhân. Hơi không cẩn thận, nhân tiện nói tiêu mệnh vẫn, không có bất kỳ cái gì mưu lợi khả năng. Như loại này kiếm tẩu thiên phong trảm mình kiếm đạo, chỉ có thành tâm thành ý chi tâm, nhất tâm hướng đạo người, vừa mới có thể tu luyện. Phụ thân nói không sai, kiếm thuật của ngươi đã tiếp cận nói cấp độ, ta không phải là đối thủ của ngươi, tỉ thí lần này là ta thua. Tô Vận thu hồi trường kiếm, đối Lục Viễn chắp tay hành lễ, dứt khoát nhận thua. Đại chiến kết thúc, Lục Viễn cũng quay người rời đi lôi đài. Bất quá hắn vừa trở lại chính mình vị trí, Lạc Hân bọn người liền lập tức hưng phấn xông tới. Lục Viễn sư đệ quả nhiên tiên tư tuyệt thế, chỉ dùng một kiếm liền kỹ kinh tứ tọa, xem ra lần này nội môn thi đấu khôi thủ, nhất định là Lục Viễn sư đệ vật trong bàn tay. Diệp Xuyên mấy người kính nể nói, con đường tu hành, cường giả vi tôn, mà Lục Viễn chỗ thi triển ra vô thượng kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa, khiến chúng người theo không kịp, lại không nửa điểm khinh thị lòng tiêu ngạo. Đường Vận vốn là thiên phú xuất chúng, là lần này trong hàng đệ tử có tư cách nhất cướp đoạt nội môn khôi thủ mấy vị thiên kiêu một trong, có thể nàng lại bị ngươi một kiếm đánh bại, khó trách sư tôn đại nhân sẽ như thế coi trọng ngươi. Lạc Hân mắt lộ ra dị sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, các vị sư huynh sư tỷ nói đùa, Lục Mỗ cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đối mặt đám người khích lệ, Lục Viễn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có quá kích động. Hắn nắm giữ nhiều thế kinh nghiệm, không biết rõ có bao nhiêu chí tôn cùng thiên đế cường giả từng bại trong tay hắn. Bây giờ hắn chỉ là đánh bại một tên nội môn thiên kiêu mà thôi, lại có cái gì tốt đáng giá phô trương. Cùng lúc đó, làm Lục Viễn nhẹ nhõm đánh bại Tô Vận về sau, ngồi tại trên đài cao Triệu gia lão tổ, từ đầu đến cuối buông xuống đôi mắt, rốt cục mở ra một tia khe hở, cũng nhìn lướt qua ngồi tại bên cạnh mình chấp pháp đường đường chủ Nghiêm Hình. Phát giác được Triệu gia lão tổ ánh mắt, Nghiêm Hình lập tức ngầm hiểu, vận dụng thần niệm chi lực cách không truyền âm nói, thái thượng trưởng lão yên tâm, Triệu Húc đã đem huyết hồn đao tu luyện đến đại thành, cho dù gặp phải hồn cung trung kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Mà kẻ này mặc dù kiếm đạo thiên phú bất phàm, có thể tu vi quá thấp, tuyệt không phải Triệu Húc đối thủ. Như thế tốt lắm, lần này chân truyền đệ tử có tư cách tranh giành tiên mệnh truyền thừa, tuyệt đối không cho có bất kỳ sơ thất nào. Triệu gia lão tổ thanh âm khàn khàn nói, thiên mệnh truyền thừa. Cứ việc Nghiêm Hình sớm đã nghe được một chút phong thanh, nhưng giờ phút này thấy Triệu gia lão tổ chính miệng chứng thực điểm này, lúc này mới dám tin tưởng việc này tính chân thực. Mọi người đều biết, làm hồn cung cảnh cường giả niết bàn chúng sinh, cực điểm thăng hoa về sau, sẽ phải bước vào một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ. Bọn hắn nhục thân cường hãn, tâm linh cường đại, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có trèo núi che hải chi lực, đã cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có gì khác biệt. Nhưng niết bàn cảnh cường giả nếu như tiến thêm một bước, liền có thể trở thành thiên mệnh cảnh đại năng. Thiên mệnh đại năng, đạo tâm cực kỳ kiên định, tin tưởng mình chính là khí vận chi tử, là thiên mệnh sở quy, đã có thể bằng vào ý chí kiên định ảnh hưởng hiện thực, nắm giữ đủ loại phá vỡ thế tục nhận biết năng lực. Tỷ như một lời có thể khiến giang hà thay đổi tuyến đường, giận dữ có thể để thiên địa biến sắc, đồng thời còn có thể miễn dịch rất nhiều thần thông cùng pháp thuật. Đối với bực này tồn tại mà nói, bình thường công kích cùng chiến thuật biển người không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ có cùng cấp bậc tâm linh giao phòng mới có thể nhường thụ thương. Phóng nhãn toàn bộ Đại Ly hoàng triều, đều chỉ có Thái Huyền môn lão tổ cùng Đại Ly hoàng thất vị kia thái thượng hoàng mơ hồ chạm tới thiên mệnh cảnh cánh cửa mà thôi. Mà Triệu gia lão tổ nhắc tới thiên mệnh truyền thừa, chính là một vị nào đó thiên mệnh đại năng hóa cầu vồng mà đi trước đó, tại Đại Ly hoàng triều cảnh nội chỗ lưu lại động phủ. Chỗ này động phủ cách mỗi 10 năm mở ra một lần, bên trong nắm giữ vô số kể quý hiếm dị bảo. Dù chỉ là đi vào tản bộ một vòng, đều có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nếu như có người có thể từ trong đó thu hoạch được vụn vật truyền thừa hoặc là công pháp, nói không chừng có thể một bước lên trời, trở thành Đại Ly hoàng triều chí cường giả. Chỗ này thiên mệnh truyền thừa từ xưa đến nay, Đại Ly hoàng triều vị kia thái thượng hoàng, năm đó chỉ là một giới con thứ. Nhưng hắn có đại cơ duyên, đánh bậy đánh bạ bên trong, tự linh hư trong động phủ được đến một cọc vô thượng truyền thừa, tu vi từ đây đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy chục năm liền bước vào niết bàn cảnh giới viên mãn, cũng dùng cái này một lần hành động đoạt được hoàng vị. Triệu gia lão tổ ngữ khí phức tạp nói, bàn luận tuổi tác, hắn kỳ thật so Đại Ly hoàng triều vị kia thái thượng hoàng cũng còn muốn lớn tuổi trên trăm tuổi. Nhưng Đại Ly thái thượng hoàng lại bởi vì cái này cái cọc tạo hóa tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu, không biết rõ vượt qua nhiều ít uy tín lâu năm niết bàn cảnh cường giả. bởi vậy có thể thấy được linh hư động phủ truyền thừa đến tột cùng trọng yếu bậc nào. Thái thượng trưởng lão yên tâm, Triệu Húc tiên tư tuyệt thế, tất nhiên có thể cầm xuống nội môn khôi thủ, thuận lợi tấn thăng làm tông môn chân truyền. Nghiêm Hình nghe được Triệu gia lão tổ trong giọng nói không cam lòng cùng tiếc nuối, lúc này mở miệng phụ hòa nói, hắn mặc dù là chấp pháp đường đường chủ, có thể bàn luận thân phận địa vị lại vạn vạn không kịp Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão. Nếu như hắn muốn trở thành Thanh Vân Tông tông chủ, tuyệt đối không thể thiếu Triệu gia lão tổ toàn lực ủng hộ. Ngươi yên tâm, lão phu mặc dù đã cao tuổi, nhưng ở Thanh Vân Tông cái này một mẫu ba phần đất, nói chuyện vẫn là có mấy phần trọng lượng. Húc Nhi hắn đi đường cùng ta khác biệt, cũng là cùng ngươi sát sinh đạo cực kỳ tương tự, nếu như ngươi có thể dốc lòng dạy bảo, tông chủ vị trí này sớm muộn cũng là của ngươi. Triệu gia lão tổ nói xong, có chút rủ xuống bên trên tầm mắt, dường như lại lâm vào chợp mắt ở trong. Đa tạ thái thượng trưởng lão vu trọng. Nghiêm Hình trong mắt lóe lên một tia ý mừng, trong lòng càng là âm thầm quyết định, lần này dù là không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn nhường Triệu Húc trở thành tông môn chân truyền. Lục Viễn kẻ này còn chưa triển lộ toàn bộ thực lực, chỉ dựa vào Triệu Húc huyết hồn đao muốn cầm xuống hắn, chỉ sợ còn chưa đủ ổn thỏa, xem ra cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Mà một bên khác, nội môn thập cường chiến vẫn còn tiếp tục trình diễn. Lục Viễn nhẹ nhõm đánh bại Tô Vận về sau, mấy trận chiến đấu kế tiếp bên trong đều là thế như trẻ tre, không có gặp phải địch. Đến mức bị Nghiêm Hình cùng rất nhiều nội môn đệ tử ký thác kỳ vọng Triệu Húc, cũng là như bẻ cánh khô, liền Đường Vận đều tiếp nối là bại, không phải là đối thủ của hắn. Mà Tô Vận cùng Lôi Hoành hai vị này đoạt quán quân hấp dẫn, cũng tại lục cường chiến gặp nhau. Hai người dốc hết toàn lực, thủ đoạn ra hết, cuối cùng Tô Vận bằng vào ưu thế về cảnh giới, thành công lấy được thắng lợi. Đến tận đây, Thanh Vân Tông lần này nội môn thi đấu đã tuyển ra ba hạng đầu, cũng rốt cục tiến vào cuối cùng giai đoạn quyết chiến. Lục Viễn cùng Triệu Húc hai người cùng nhau đi tới, cũng không từng bại qua. Ý vị này, bọn hắn sẽ tại cuối cùng một trận trong tỷ thí phân ra thắng bại, mà người thắng đem có thể trở thành nội môn khôi thủ, cũng thành công tấn thăng làm tông môn chân truyền. Vì để cho hai người có đầy đủ thời gian đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, Hàn Thanh Huyền dứt khoát đem trận này vạn chúng chú mục quyết chiến bỏ vào sáng sớm hôm sau. Rất nhiều đệ tử nghe được tin tức này đều là vẫn chưa thỏa mãn, tại chủ phong lưu lại hồi lâu mới lưu luyến không rời rời đi. Sư đệ chậm đã. Đang lúc Lục Viễn cũng dự định trở lại chỗ mình ở lúc, lại bị một nữ tử thanh âm gọi lại. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lạc Hân bước nhanh hướng chính mình đi tới. Không biết rõ sư tỷ tìm ta có chuyện gì. Lục Viễn nghi ngờ nói. Sư tôn vừa mới truyền âm cho ta, để ngươi tối nay không nên rời đi chủ phòng, ngay tại tông môn đại điện ngủ lại một phen. Lạc Hân ngắm nhìn bốn phía một vòng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói. Chương 489, bắt thế, một chiêu phân thắng bại, một kiếm định sinh tử. Chương 489, bắt thế, một chiêu phân thắng bại, một kiếm định sinh tử. Tại chủ phòng ngủ lại. Hẳn là tông chủ hắn là lo lắng. Nghe được câu này, Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, mơ hồ đoán được cái gì. Xuyệt. Lạc Hân giơ ngón trỏ lên, ra hiệu hắn nói chuyện nhỏ giọng một chút. Mặc dù Thanh Vân Tông có rất nhiều trận pháp thủ hộ, nhưng bây giờ chính vào nội môn thi đấu lúc, có rất nhiều thế lực cường giả đến đây xem lễ. Mà Lục Viễn chỉ là linh hải cảnh tu vi, còn không cách nào làm được thiên lý truyền âm, nếu như lớn tiếng trưng dương, không chừng liền sẽ bị một vị nào đó cường giả nghe qua. Chú ý cẩn thận tóm lại không có sai lầm lớn, sư tôn cử động lần này cũng là để phòng bất nhất. Hơn nữa ta nghe sư tôn lời nói, lần này chân truyền danh ngạch không hề tầm thường, dường như cùng thiên mệnh truyền thừa có quan hệ, lấy Nghiêm Hình không từ thủ đoạn tính cách, nói không chừng thật sẽ rất mà liệu. Lạc Hân lặng lẽ truyền âm nói, thiên mệnh truyền thừa. Lục Viễn cùng Lạc Hân tìm hiểu một phen tin tức, lúc này mới rốt cuộc minh bạch việc này chân tướng. Từ Lạc Hân lộ ra tin tức nhìn, cái này cái gọi là thiên mệnh cảnh đại năng, đã tu luyện tới ta tâm tức vũ trụ tức ta tâm tình trạng. Bọn hắn đi ra con đường của mình, cũng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, một ý niệm liền có thể cải biến thế giới hiện thực. Tỷ như Hỏa Thần giáo giáo chủ, năm đó bởi vì giáo nghĩa chi tranh, cùng cái nào đó cổ lão hoàng triều khai chiến lúc, chỉ dựa vào ý niệm chi lực, liền đem phương viên 10 vạn dặm, tất cả đều hóa thành biển lửa. Lấy tâm linh ý chí can thiệp hiện thực, đây là so bất kỳ pháp thuật thần thông đều còn kinh khủng hơn thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như thế. Thiên mệnh đại năng địa vị cực kỳ tôn sùng, có thể hưởng thụ chúng sinh kính ngưỡng cùng cung phụng. Giống bực này tồn tại lưu lại truyền thừa, nếu như một khi hiện thế, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, liền nhất bản cảnh cường giả đều sẽ vì này tranh đầu rơi máu chảy. Theo sư tôn lời nói, vị kia thiên mệnh đại năng tên là Linh Hư Thượng Nhân, năm đó hắn đạo pháp viên mãn, hóa cầu vồng mà đi lúc, từng lưu lại một chỗ truyền thừa, mà hắn lưu lại độc phủ, cách mỗi 10 năm liền sẽ mở ra một lần. Đến lúc đó các thế lực lớn bao quát đại ly hoàng triều đều sẽ điều động ưu tú nhất thiên tiêu hậu bối tiến về linh hư động phủ tiến hành lịch luyện. Tỷ như vị kia đại ly thái thượng hoàng năm đó chính là tại linh hư trong động phủ được cơ duyên to lớn, lúc này mới có thể nghịch thiên cải mệnh, thuận lợi đăng lâm chí cao chi vị. Lạc Hân biết gì nói nấy, là Lục Viễn kỹ càng giảng giải. Thì ra là thế, đa tạ sư tỷ giải thích nghi hoặc. Lục Viễn mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, đối cái này thiên mệnh truyền thừa sinh ra một tia hứng thú. Không nghĩ tới lần này tông môn chân truyền danh ngạch, vậy mà quan hệ tới một vị thiên mệnh đại năng lưu lại truyền thừa. Khó trách Đường Vận cùng Triệu Húc bọn người sẽ liều mạng như vậy. Trước mắt hắn tài nguyên khan hiếm, nếu như có thể được tới tiến về linh hư động phủ tư cách, nói không chừng có thể nhân cơ hội này thu hoạch được đại lượng linh đan bảo dược, làm thực lực bản thân tăng gọn. Minh bạch thiên mệnh truyền thừa tầm quan trọng về sau, Lục Viễn cũng không có cự tuyệt Hàn Thanh Huyền ý tốt, tại chủ phong tùy tiện tìm cái gian phòng ngủ lại một đêm. Lúc đêm kia, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm nguyện như ưu linh đi xuyên qua nồng đậm bóng đêm ở trong, hướng ngoại môn đệ tử nơi ở vội vã đi. Người này khí tức nội liễm, thân hình lơ lửng không cố định, cả người cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể. đừng nói bình thường nội môn đệ tử, cho dù là niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả ở đây, đều khó mà phát giác được dị thường. Nhưng khi hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa tới gần Lục Viễn trụ sở lúc, lại phát hiện bên trong không có mờ ai, lập tức thân hình dừng lại, sắc mặt biến hết sức khó coi. Bao phủ tại bóng đen quanh thân đồng vụ chậm rãi tan đi, hiện ra một trương lãnh khốc vô tình giản mua gương mặt. Nếu có người ở chỗ này, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra. Người này rõ ràng là chấp pháp đường đường chủ, Nghiêm Hình. Khá lắm Hàn Thanh Huyền, vậy mà sớm dự liệu được chiêu này. Xem ra muốn cho Triệu Húc tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cầm xuống ngày mai tỷ thí, chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Nghiêm Hình hừ lạnh một tiếng. Hắn không cam lòng lườm Lục Viễn trụ sở một cái, thân thể lần nữa dung nhập vào bóng đêm ở trong, từ tại chỗ biến mất không thấy hình bóng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có không ít nội môn đệ tử sáng sớm tiến về chủ phòng, lo lắng trong khi chờ đợi cửa quyết chiến đến. Phải biết Lục Viễn cùng Triệu Húc hai người đều là hoàn toàn xứng đáng nội môn thiên tiêu. Một cái là tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, chỉ dựa vào một kiếm liền hung hăng chém giết Thái Huyền môn đã từng nội môn thủ tịch Lâm Hổ. Một cái thì là xuất từ tu hành thế giới, thở nhỏ hưởng thụ đều là đỉnh cấp tài nguyên, hơn nữa còn có niết bàn cảnh cường giả tự mình dạy bảo. Nếu như đặt ở trước kia lời nói, hai người bọn họ bên trong tùy ý chọn ra một người, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm đoạt được nội môn chức thủ khoa. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại tại quyết chiến gặp nhau, muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới, quyết ra cao thấp thắng bại. Chút nào nói không khoa trương, đây tuyệt đối là 10 năm gần đây đến kinh diễm nhất một trận chiến. Có thật nhiều đệ tử thậm chí kích động một đêm không ngủ, chỉ muốn có thể sớm một chút tận mắt chứng kiến trận này thiên kiêu chi chiến. Làm Lục Viễn ra khỏi phòng, phát hiện chủ phong sớm đã kín người hết chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đen nghịt đám người, quả thực đem tông môn đại điện vây chật như nêm cối. Mà tại tông môn trước đại điện phương trên quảng trường, cũng là dựng lên một tòa đài cao. Trên đài cao trưng bày mấy trăm chỗ ngồi, đồng thời tầm mắt khoáng đạt, có thể đem chủ phong tất cả phong cảnh đều tận có mắt đấy, nhìn một cái không sót gì. Đến mức chủ phong bên cạnh một ngọn núi, thì là bị trống rỗng gọt đi một đoạn đỉnh núi, biến thành một chỗ rộng chừng mấy trăm trượng lôi đài. Lôi đài mặt ngoài là cấn lấy vô số phức tạp phù văn, những đường vân này ký hiệu tổ hợp tại một khối, cuối cùng hình thành một tòa phòng ngự đại trận, đem cả ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Phù văn thời gian lập lòe, làm lôi đài trình độ chắc chắn tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, liền hồn cung hậu kỳ cường giả đều khó mà dung chuyển. Đúng lúc này, chen trúc trong đám người đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Chỉ thấy Triệu Húc người mặc chiến giáp, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường đao, tại đông đảo chấp pháp đường đệ tử vây quanh dưới, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn hai con ngươi tinh hồng, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một vẻ cực lực đè nén khát máu cùng điên cuồng, nhìn qua liền như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Triệu Húc trạng thái có chút không đúng lắm, ngươi phải cẩn thận một chút. Lạc Hân mày liễu bẩy một cái, thấp giọng nhắc nhở. Sư tỷ yên tâm, hắn không phải là đối thủ của ta. Lục Viễn Tử tốn nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo một loại cực mạnh tự tin. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là nguồn gốc từ thực lực cường đại mang đến lực lượng. Đã sư đệ tin tưởng như vậy, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Lạc Hân dường như cũng bị Lục Viễn trong ngôn ngữ tự tin lây nhiễm. Chẳng biết tại sao đông nhiên đối với hắn có thể trở thành nội môn khôi thủ chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Mà một bên khác, không chờ nội môn trưởng lão tuyên bố tỉ thí bắt đầu, Triệu Húc liền dẫn đầu leo lên lôi đài, chợt vung lên trường đao trong tay, dùng lưỡi đao xa xa nhắm ngay Lục Viễn. Vô năng bọn chuột nhắt nhanh chóng đi lên nhận lấy cái chết. Hắn đôi mắt tinh hồng như máu, toàn thân sát ý tràn ngập, nhưng khí thế lại cường đại đáng sợ. Mà ở đây đệ tử ở trong không ít đều là linh hải cảnh võ giả, thậm chí không thiếu tông môn chân truyền. Phàm là chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được Triệu Húc trạng thái có chút không đúng. Đây là có chuyện gì? Một ngày ngắn ngủi, Triệu Húc sư minh làm sao lại giống biến thành người khác? Theo ta được biết, huyết hồn đao pháp bên trong có một thức cực kỳ cường đại, chiêu này có thể hấp thu địch nhân tinh huyết linh hồn để bản thân sử dụng, tạm thời làm thực lực bản thân tăng gọn. Nhưng chiêu này mặc dù uy lực không tầm thường, thế nhưng đồng dạng cực kỳ hung hiểm, rất dễ dàng lọt vào phản vệ, chẳng lẽ Triệu Húc sư đệ hắn vì đoạt được nội môn khôi thủ, không tiếc bí quá hóa liều sử dụng một chiêu này? Có chân truyền đệ tử thần sắc run lên, mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó. Nghe nói Nghiêm Hình Đường chủ tu luyện sát sinh đạo, có thể thông qua chém giết cường địch lớn mạnh tự thân tu vi, bây giờ thấy một lần, quả nhiên bất phàm. Lão phu nếu như không có nhìn lầm, cái này Triệu Húc trong tay huyết hồn đao cũng là nhất đẳng thượng phẩm linh khí. Vật này tăng thêm sát sinh đạo, quả thực như hổ thêm cánh, đủ để trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho chiến lược so sánh hồn cung hậu kỳ cường giả, xem ra vị kia Lục Viễn tiểu hữu lần này giữ nhiều lành ít. Tông môn trước đại điện phương trên đài cao, có không ít miết bản cảnh cường giả nhãn lực gắt, đều nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Sát sinh đạo vừa chính vừa tà, thậm chí so rất nhiều ma đạo thủ đoạn còn muốn cực đoan. Năm đó liền có một vị tu luyện sát sinh đạo cường giả, bởi vì sát tính quá nặng, tích lũy quá nhiều nhân quả nghiệp lực, dẫn đến tu vi đột phá lúc bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Từ đây lý trí sụp đổ, biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc ma đầu. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, Triệu Húc hiển nhiên là vì tăng cường thực lực bản thân, không tiếp tại trước giờ đại chiến, mạo hiểm chém giết nhiều mặt yêu thú, dẫn đến tâm thần bất ổn, mơ hồ có sai lầm khống xu thế. Thấy cảnh này, liền Triệu gia lão tổ trong mắt đều hiện lên một tia lo lắng. Đến nguyên thánh giới lấy duy tâm võ đạo làm chủ, một khi tâm trí sụp đổ, liền sẽ tiền đồ uổng phí, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như Triệu Húc có thể thắng được cuộc tỷ thí này, liền có thể mượn cơ hội này củng cố tự thân tín niệm, làm thực lực bản thân tăng gọn. Có thể hắn một khi thua trận tỷ thí, nhẹ thì gặp công pháp phản vệ, nặng thì tâm thần bị thương, biến thành một giới phế nhân. Thái thượng trưởng lão không cần phải lo lắng, Lục Viễn kẻ này mặc dù kiếm pháp cao siêu, có thể tu vi quá yếu, Triệu Húc hôm qua đêm khuya đã luyện hóa hai đầu hồn cung hậu kỳ yêu thú tinh phách, tuyệt đối có thể cầm xuống cuộc tỷ thí này. Nghiêm Hình lặng yên truyền âm, cực lực bảo đảm nói, chỉ hy vọng như thế. Triệu gia lão tổ trong lòng che kín một tầng vẻ lo lắng, chẳng biết tại sao luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Mà tông môn trước đại địa phương, đối mặt Triệu Húc khiêu khích, Lục Viễn không chút gì yếu thế, trực tiếp leo lên lôi đài. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Chết cho ta. Cơ hội là tại Lục Viễn leo lên lôi đài một cái mắt, Triệu Húc liền như là một đầu mất khống chế dã thú, vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách, ngay tức khắc hướng hắn trùng sát mà đến. Cùng lúc đó, trong tay hắn huyết sắc trường đao, cũng là huyền tựa như tia chớp hướng Lục Viễn chém bổ xuống đầu. Đao mang sắc bén đến cực điểm, không lưu bất luận cái gì đường sống. Nhất là làm Triệu Húc một đao kia bổ ra lúc, tại phía sau hắn còn mơ hồ có hai đầu yêu thú hư ảnh hiện hiện, làm đao này uy lực đột nhiên tăng gọn, dường như liền hư không đều có thể cùng nhau chém phá. Sư đệ cẩn thận. Lạc Ân thấy thế, lập tức cả kinh thất sắc, nhịn không được cao giọng nhắc nhở. Đệ tử khác cũng là sắc mặt kỳ biến, một quả tim nhảy tới cổ rồi bên trên, liền thở mạnh cũng không dám. Một phương diện Triệu Húc một đao này uy thế quá mức, câu chuyện đáng sợ, nếu như đổi thành những nội môn đệ tử kia đi lên, chỉ sợ liền một đao đều không tiếp nổi. Một mặt khác, là Triệu Húc không tuân quy củ, còn không có đợi tuyên bố tỷ thí bắt đầu, liền đột nhiên gây khó khăn, khiến người ta khó mà phòng bị, không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Nhưng đối mặt cái này đủ để chém giết hồn cung cảnh cường giả một đao, Lục Viễn lại thần sắc bình tĩnh, không chỉ có không có tránh né, ngược lại còn chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn nhắm lại hai con người một sát na, nguyên bản ồn ào náo động thiên địa, giờ phút này nhưng trong nháy mắt biến yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi thứ đều lâm vào đứng im, thậm chí liền thời gian đều đình chỉ lưu động. Mà Triệu Húc kia thế như bồ lôi, nhanh đến liền mắt thường đều không thể bắt giữ một đao, giờ khắc này ở Lục Viễn cảm giác bên trong, lại có vẻ cực kỳ chậm chạp vụ về. Dùng tâm đi nhìn, dùng tâm đi chạm. Đây chính là chạm mình kiếm đạo áo nghĩa. Làm tự thân chuyên chú đến cực hạn lúc, thậm chí có thể một kiếm chặt đứt thời gian lưu động. Lục Viễn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng khi hắn tập trung tinh thần, lại phát hiện Triệu Húc một chiêu này sơ hở trong chỗ, khắp nơi đều là lỗ thủng. Bá. Sau một khắc, hắn chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt chém xuống. Một vệ không cách nào tưởng tượng sáng chói kiếm mang như lưu quang lượn ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chạm tại Triệu Húc trong tay huyết sắc trường đao phía trên. Phanh. Trường đao vỡ vụn, hóa thành một mịn. Triệu Húc sau lưng kia hai đầu yêu thú hư ảnh, chỉ là bị kiếm quang vừa chiếu, tựa như cùng bọn biển giống như, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành khói xanh tiêu tán trong không khí. Mà bản thân hắn càng là như gặp phải trọng thương, thân thể run rẩy kịch liệt không thôi, ngay tức khắc miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trận pháp màn sáng bên trên, lúc này mới không có rớt xuống lôi đài. Nhưng hắn kinh mạch đứt đoạn, máu thịt bé bét, đã mất đi tất cả chiến lực. Coi như có thể miễn cưỡng sống sót, đời này cũng là một cái phế nhân, cũng không còn cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Triệu Húc thua. Thấy cảnh này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt trừng đến tựa như trung đồng, khó có thể tin mà nhìn xem Lục Viễn, trong lòng đã nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Phúc. Hàn Thanh Huyền tay nâng chén trà, vừa mới uống một ngụm trà nóng, còn chưa kịp nuốt vào yết hầu, lại trong nháy mắt đem tất cả nước trà phun ra ngoài. Hắn biết Lục Viễn kiếm đạo tạo nghệ rất mạnh, là trời sinh kiếm đạo kỳ tài, nắm giữ vô hạn tiềm lực cùng khả năng. Có thể hắn nằm mơ đều không hề nghĩ tới, Lục Viễn kiếm pháp vậy mà sẽ kinh khủng đến như thế mức nghe nói kinh người. Một chiêu phân thắng thua, một kiếm phân sinh tử. Chỉ dùng một kiếm, liền trực tiếp miểu sát Triệu Húc. Mặc cho ngươi đem hết mọi loại thủ đoạn, ta tự một kiếm phá bản pháp, đây mới thật sự là kiếm đạo a. Cùng vị tiểu hữu này so sánh, bản tọa cái này khổ tu mấy chục năm kiếm đạo tạo nghệ, căn bản không đáng giá nhất tới. Tô Chính Dương tê cả da đầu, kinh động như gặp thiên nhân, nội tâm đã bị chấn động tới mức độ không còn gì hơn. Mà Tô Vận cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, hàm răng cắn chặt môi đỏ, suýt nữa bị đả kích tới hoài nghi đời người. Từ khi ra đời đến nay, nàng liền được vinh dự Tô gia trăm năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài. Làm những cái được gọi là thế gia thiên tài cùng tông môn truyền nhân, toàn bộ bại dưới tay nàng lúc, nàng cũng càng phát ra đánh trong đáy lòng tin tưởng, chính mình nhất định lấy kiếm chứng đạo, kinh diễm thế gian. Có thể thẳng đến nàng gặp phải Lục Viễn, lúc này mới rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo thiên tiêu. Đây không có khả năng. Triệu Húc hắn thành công luyện hóa hai đầu yêu thú tinh phách, đủ để đối đầu hồn cung hậu kỳ cường giả, làm sao lại thua ở một cái tu vi chỉ có linh hải trung kỳ đệ tử trong tay. Nghiêm Hình thất hồn lạc phách, liên tục giận dữ hét, từ đầu đến cuối đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đến mức luôn luôn cụp mắt chớp mắt, đối tất cả mọi chuyện đều thờ ở Triệu gia lão tổ, giờ phút này một đôi giàn mua đôi mắt lại trừng tròn xoe, tràn đầy kinh hãi cùng vẻ khó tin. Chương 490, bát thế, trực diện tiên mệnh, vạn kiếm quy tông. Chương 490, bát thế, trực diện tiên mệnh, vạn kiếm quy tông. Húc như vậy mà bại. Nhìn xem ngã trong vũng máu Triệu Húc, Triệu gia lão tổ như bị sét đánh, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây chính là bị Triệu gia gửi cùng kỳ vọng cao thiên tiêu a, là có hy vọng nhất xung kích niết bàn cảnh, tiếp nhận vị trí hắn gia tộc hậu bối a. Kết quả tại Lục Viễn trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Dù là thủ đoạn ra hết, vẫn bị một kiếm miểu sát, không có chút sức chống cự nào. Hơn nữa con đường tu hành, giảng cứu tiến bộ dũng mãnh, tranh chính là một hơi. Nhưng bây giờ Triệu Húc lại bị bại triệt để như vậy, lại thêm chi hắn kinh mạch đứt đoạn, coi như có thể miễn cưỡng cứu trở về, cũng biết đạo tâm sụp đổ, lại không bất kỳ tu hành khả năng. Nghĩ tới những thứ này, Triệu gia lão tổ ánh mắt biến càng phát ra u ám, dường như trong nháy mắt mất đi tất cả tinh khí thần, cả người đều giàn mua hơn mấy chục tuổi. So sánh lòng như cho ngội Nghiêm Hình cùng Triệu gia lão tổ, Lạc Ân cùng Hàn Thanh Huyền bọn người lại âm thầm thở dài một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ phát ra từ phế phủ nụ cười. Lần này nội môn thi đấu can hệ trọng đại, nếu như nhường Triệu Húc đoạt được thứ nhất, đến lúc đó không riêng gì thiên mệnh truyền thừa danh ngạch sẽ rơi xuống Triệu gia trong tay, thậm chí liền Hàn Thanh Huyền tông chủ vị trí cũng có thể khó giữ được. Nhưng theo Lục Viễn thuận lợi đoạt quán quân, về sau Triệu gia cùng chấp pháp đường tại Thanh Vân tông lực ảnh hưởng sẽ rất xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào dung chuyển Hàn Thanh Huyền địa vị. Không sai mà vừa lúc này, cái kia Lôi Thôi đạo nhân hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thay đổi trước kia lời nhác, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Khí tức thật là mạnh, đây chẳng lẽ là? Không chỉ có là hắn, Hàn Thanh Huyền cùng ở đây tất cả niết bàn cảnh cường giả đều sắc mặt biến hóa, tựa như gặp cái gì mười phần chuyện khó giải quyết. Chỉ thấy Thanh Vân tông bên ngoài, ba chiếc toàn thân đen nhánh phi chu đột nhiên phá không mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện tại đám người phía trên. Cái này ba chiếc phi chu dài đến trăm trượng, phản phất là lấy một loại nào đó chân quý kim loại chế tạo thành, toàn thân đều lóng lánh đen nhánh quang mang. Mỗi chiếc phi chu tinh kỳ phía trên đều rồng bay phượng múa viết Thái Huyền hai cái chữ to này. Chiến thuyền Huyền Thiên, tinh kỳ che không. Là nguyên bản nhiệt liệt chúc mừng bầu không khí, lập tức biến vô cùng kiềm chế. Nhất là phía trước nhất kia chiếc chiến thuyền, có một tên lão giả râu bạc trắng đứng chắp tay, Ưng thị lang cô ở giữa, hiển thị rõ kiêu hùng bản sắc. Làm Hàn Thanh Huyền bọn người nhìn thấy tên này lão giả râu bạc trắng, đều là trong lòng kịch chấn, nhịn không được ngồi thẳng thân thể, phản phất như gặp phải bất thế đại địch. Bởi vì người này rõ ràng là Thái Huyền môn lão tổ, nửa bước thiên mệnh cảnh trí cường tồn tại. Thái Huyền môn lão tổ không mời mà tới, chẳng lẽ là vì Lâm Hổ chuyện? Tâm tình mọi người nặng nề, mơ hồ đoán được nguyên do trong đó. Lâm Hổ mặc dù là Thái Huyền môn khí đồ, nhưng bất kể nói thế nào, năm đó cuối cùng cũng được công nhận nội môn thủ tịch. Hơn nữa hắn những năm này cứ việc vào rừng làm cướp, có thể cùng Thái Huyền môn ở giữa vẫn duy trì thiên ti vạn lũ quan hệ. Huống chi Đồng Nhược Nam chính là Thái Huyền môn thiên tiêu, Lục Viễn giết nàng, Thái Huyền môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá điểm trọng yếu nhất, chỉ sợ là bởi vì Lục Viễn tiểu hưu trôi triển lộ thiên phú quá mức kinh diễm. Tô Chính Dương ngữ khí phức tạp nói, những năm gần đây, Thanh Vân tông cùng Thái Huyền môn ở giữa tranh đấu biến càng phát ra kịch liệt, đừng nói nội môn đệ tử, ngay cả tông môn chân truyền đều đã chết mấy cái, cũng chưa từng thấy Thái Huyền môn lão tổ ra mặt. Nhưng Lục Viễn cũng giống, tư chất của hắn quá mức yêu nghiệt, nắm giữ vô tận tiềm lực cùng khả năng. Nếu như hắn một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ cải biến Đại Ly Hoàng triều thế lực cách cục. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên Thái Huyền môn lão tổ cho dù không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn mau chóng đem nó bắt chết. Làm Thái Huyền môn lão tổ hiện thân một sát na, ở đây tất cả mọi người trong cõi u minh đều cảm nhận được một loại không cách nào lời nói tim đập nhanh cảm giác, tựa như có một cái bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của bọn hắn, khiến cho tâm tình nặng nề, hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn. Còn có một số thực lực nhỏ yếu đệ tử, thân thể càng là không ngừng run rẩy, đạo tâm đều gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây chính là thiên mệnh đại năng chỗ kinh khủng, chỉ dựa vào ý niệm liền có thể cải thiên hoán địa, không đánh mà thắng chi binh. Đối với bực này tồn tại mà nói, đều không cần động thủ, chỉ dựa vào một ánh mắt, một sợi khí tức liền có thể áp chế hoặc là đánh giết thấp cảnh giới người tu hành. Mà Thái Huyền môn lão tổ mặc dù còn không có chân chính bước vào thiên mệnh cảnh, nhưng hắn khoảng cách cảnh giới này cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền nhường toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều thực lực cường đại chân truyền đệ tử, tại trước mặt đều như là con kiến hơi nhỏ bé, liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí của hắn đều không có. Sợ hãi, kinh hãi, run rẩy. Đủ loại tâm tình tiêu cực tại đông đảo đệ tử ở sâu trong nội tâm sinh sôi, bọn hắn cảm giác mình tựa như là tại đối mặt một vị không gì làm không được thần minh. Nguyên một đám như ngồi bàn trông, thân thể ngăn không được phát run, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Chỉ có Lục Viễn đạo tâm như kiếm, có thể chạm cắt hết thể tạm niệm cùng ngoại giới quá nhiều, không chút nào chịu Thái Huyền môn lão tổ ảnh hưởng, dám ngẩng đầu trực diện thiên mệnh. Tuổi con nhỏ vậy mà có thể nắm giữ kiên định như vậy đạo tâm, quả nhiên không tầm thường. Kẻ này đoạn không thể lưu lại, nhất định phải đem nó ách giết từ trong trứng nước. Thái Huyền môn lão tổ ánh mắt tĩnh mịch, quan sát tỉ mỉ Lục Viễn hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Lục Viễn thiên phú chi yêu nghiệt, thật sự là hắn cuộc đời hiếm thấy, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Không biết tiền bối huy động nhân lực, đến tuột cùng có gì muốn làm. Hàn Thanh Huyền phóng lên tận trời, đứng tại chủ phong trên không, cùng Thái Huyền môn một đám cường giả uyên đỉnh giằng co. Hàn Thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng mỗi cái âm tiết rơi xuống lúc, đều có thể làm Thanh Vân tông một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây quặng cỏ cùng nó cộng minh. Ầm ầm. Làm Hàn Thanh Huyền nói ra một chữ cuối cùng, thanh âm của hắn liền như là quần quần lôi chấn, quen quần ở trong thiên địa, làm Thái Huyền môn lão tổ cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Cứ việc từ tu vi phương diện đến xem, Hàn Thanh Huyền bất quá là niết bàn viên mãn, cùng Thái Huyền môn lão tổ ở giữa vẫn tồn tại trên lệch không nhỏ. Có thể hắn thân làm một tông chi chủ, có thể điều động tông môn nội tình để bản thân sử dụng. Tại hộ tông đại trận gia trì hạ, Hàn Thanh Huyền thực lực tăng vọt, dù là so với Thái Huyền môn lão tổ đều không kém là bao nhiêu. Hơn nữa nơi này là Thanh Vân tông địa bàn, nếu như Thái Huyền môn lão tổ dám làm loạn, cho dù hắn thân làm nửa bước thiên mệnh đại năng, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hàn Thanh Huyền, ngươi Thanh Vân tông người vô cớ sát hại môn hạ đệ tử của ta, nhất định phải cho ta Thái Huyền môn một cái thuyết pháp. Thái Huyền môn lão tổ sắc mặt tức giận, nghiêm nghị quát: "Ngươi Thái Huyền môn đệ tử công nhiên cấu kết hắc hổ trại, phục kích ta Thanh Vân tông đội xe trước đây, việc này lại nên như thế nào giải quyết?" Hàn Thanh Huyền không cam lòng yếu thế, chế giễu lại nói: "Đi, lão phu không có công phu ở chỗ này cùng ngươi tranh chấp, Lục Viễn sát hại môn hạ của ta thiên tiêu, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Đem hắn giao ra, nếu không lão phu cũng muốn huyết tẩy Thanh Vân tông." Thái Huyền môn lão tổ hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, ép tới mọi người tại đây đều không thở nổi. Một chút thực lực hơi yếu Thanh Vân tông đệ tử, càng là hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. "Lão thất phu, ngươi đều có thể thử một chút." Hàn Thanh Huyền một bước cũng không nhường, lúc này thôi động tông môn đại trận. "Oanh!" Hào quang rực rỡ, đại trận khôi phục. tại trận pháp chi lực trùng kích vào. Kia ba chiếc phi chu kịch liệt lay động, liền như là kinh đảo hải lãng bên trong thuyền, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị hải khiếu bao phủ. Một chút thái huyền môn đệ tử đứng không vững, thân thể trái phải lắc lư, suýt nữa trực tiếp từ trên phi chu ngã xuống. Trong lúc nhất thời, Song Vương Dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền khai chiến tư thế. Đủ, người tới là khách, Thanh Huyền không được vô lễ. Mắt thấy Thái Huyền môn lão tổ sắp cùng Hàn Thanh Huyền đánh nhau tàn nhẫn lúc, một đạo giản mua thanh âm trầm thấp, lại là bỗng nhiên sau này phương chuyển đến. Hàn Thanh Huyền quay người nhìn lại, chỉ thấy Triệu gia lão tổ chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nói mà không có biểu cảm gì nói. Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hàn Thanh Huyền lông mày nhíu lại, trầm giọng chất vấn. Ai làm lấy chịu, đã việc này là Lục Viễn gây nên, vậy thì nên từ hắn tự hành giải quyết. Nếu không ta Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới mấy vạn tên đệ tử, lại há có thể bởi vì hắn một người lâm vào hiểm cảnh. Triệu gia lão tổ đại công vô tư nói. Lời ấy cực kỳ, xem ra vẫn là Triệu lão đệ rõ lý lẽ, Hàn Thanh Huyền ngươi còn không mau mau đem kẻ này giao ra. Thái Huyền môn lão tổ người giả thành tinh, chỗ nào còn nhìn không ra giữa hai người mâu thuẫn, lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, nghiêm nghị quá lớn. Bất quá đối mặt Thái Huyền môn lão tổ cùng Triệu gia lão tổ kẻ sướng người họa, Hàn Thanh Huyền ngược lại biến trước nay chưa từng có bình tĩnh. Lục Viễn đã trở thành nội môn khôi thủ, liền có tư cách hưởng thụ cùng tông môn chân truyền ngang hàng đãi ngộ. Mặc kệ người nào muốn động thủ với hắn, đều là cùng ta Thanh Vân Tông là địch. Hàn Thanh Huyền thản nhiên nói, nhưng mọi người nhưng từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra được một loại không có gì sánh kịp quyết tuyệt. Lục Viễn thiên tư tuyệt thế, chính là Thanh Vân Tông quật khởi niềm hy vọng. Nếu như hắn tại trước mắt bao người, liền tông môn của mình thiên kiêu đều bảo đảm không được, cái kia còn có gì mặt mũi đảm nhiệm vị trí tông chủ? Hàn Thanh Huyền, ngươi khư khư cố chấp, chẳng lẽ là đem lão phu lời nói xem như gió bên tai phải không? Triệu gia lão tổ không nghĩ tới đối phương một chút mặt mũi cũng không cho, lập tức khí cấp bại phối nói. Thái thượng trưởng lão ngươi tuổi tác đã cao, cũng không cần tham dự việc này, bằng không đợi mấy vị khác thái thượng trưởng lão ngày sau vấn trách việc này, chỉ sợ liền Triệu gia đều sẽ tự thân khó đảm bảo. Hàn Thanh Huyền ngữ khí băng lãnh, có ý riêng nói. Thanh Vân Tông có 7 vị thái thượng trưởng lão, mà Triệu gia lão tổ cứ việc tại trong tông địa vị khá cao, nhưng còn làm không được một tay che trời. Bình thường xem ở hắn là thái thượng trưởng lão phân thượng, có lẽ Hàn Thanh Huyền sẽ còn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng gặp phải bực này liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong đại sự, Hàn Thanh Huyền lại có thể tiền trạm hậu tấu, chuyên quyền độc đoán. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên chợt quát một tiếng. Thanh Vân Tông đệ tử ở đâu? Kết Thiên Cương tỏa linh trận, tru sát tất cả xâm phạm chi địch. Đệ tử tuân mệnh. Vừa dứt lời, Lạc Hân đuổi theo ngàn tên nội môn đệ tử một ngựa đi đầu, lập tức đằng không mà lên, lơ lửng tại chủ phong từng cái phương vị, mơ hồ tạo thành một cái cự hình trận pháp. Hàn Thanh Huyền cái tên điên này, vì chỉ là một cái chân truyền đệ tử, vậy mà thực có can đảm cùng ta Thái Huyền môn khai chiến. Thái Huyền môn lão tổ thấy đối phương bướng bỉnh, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Hắn mặc dù là nửa bước thiên mệnh đại năng, nhưng nơi này lại là Thanh Vân Tông sân nhà, nếu như thật đánh nhau, cho dù hắn có thể cưỡng ép đánh giết Lục Viễn, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, thậm chí lại bởi vậy tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, cả đời rốt cuộc vô vọng xung kích thiên mệnh cảnh. Có thể nước đổ khó hốt, bây giờ hắn cũng là đâm lao phải theo lao, không biết nên kết cục như thế nào. Mắt thấy Thái Huyền môn lão tổ tiến thối lưỡng nan lúc, Thái Huyền môn trong đội ngũ, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên vượt qua đám người ra, hai tay ôm quyền, một gối quỳ xuống, cung kính nói rằng: "Lão tổ, nếu là hậu bối ân oán, vậy liền để chính chúng ta giải quyết. Người ý muốn như thế nào?" Thái Huyền môn lão tổ hai mắt hơi sáng, lập tức lên tiếng hỏi. Mối thù giết con không đội trời chung, đã Thanh Vân Tông khăng khăng bao che Lục Viễn người này, vậy liền để ta cùng nó một trận chiến, bất luận sinh tử. Kia người đàn ông tuổi trung niên đang khi nói chuyện, đầy dây hung quang, trong giọng nói càng là tràn ngập khắc cốt minh tâm sát ý ngay tại người này hiện thân một máy mắt. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra nam tử trung niên thân phận. Người này rõ ràng là năm đó sát hại cha mẹ của hắn hung thủ, Đồng Bảo Tài. Bất quá cùng tình báo có chỗ sai lầm địa phương ở chỗ. Đồng Bảo Tài bây giờ đã là hồn cung viên mãn tu vi, chỉ kém một bước liền có thể bước vào niết bàn cảnh. Tông chủ đại nhân, người này cùng ta có huyết hải thâm cửu, mong rằng tông chủ có thể để cho ta cùng nó một trận chiến. Lục Viễn nội tâm sát ý cuồn cuộn, chủ động mời chiến nói: "Ngươi có nắm chắc a?" Hàn Thanh Huyền thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Lục Viễn đằng đằng sát khí dáng vẻ, mơ hồ minh bạch nguyên do trong đó. Hắn xem như một tông chi chủ, chỉ cần một câu, liền có thể đem Lục Viễn thân thế điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ là Đồng Bảo Tài chính là hồn cung viên mãn tu vi, thực lực ở xa Triệu Húc phía trên, cho dù Lục Viễn kiếm pháp vô song, đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Lục Viễn thanh âm trầm giọng nói, nhưng lời nói ở giữa chỗ xen lẫn lạnh thấu xương sắc ý, lại để cho Hàn Thanh Huyền đều vì đó động dung. Nếu như nói Lục Viễn cho lúc trước hắn ấn tượng, như là một thanh rửa sạch phong mang, phản phát quy chân bảo kiếm. Như vậy hiện tại, Lục Viễn sát khí trên người ngưng tụ như thật, tựa như một thanh tuyệt thế hung binh, khát vọng nâng ly máu tươi của địch nhân. "Tốt, đã ngươi đã quyết định, bản tọa liền tự thân vì ngươi lực trận. Nếu có lựa chọn, Hàn Thanh Huyền cũng không muốn cùng Thái Huyền môn toàn diện khai chiến. Hiện tại Lục Viễn chủ động xin đi, vậy hắn vừa vận thuận dòng đẩy thuyền, giúp Lục Viễn hoàn thành tâm nguyện này. Đi thôi, chỉ cần có thể giết hắn, về sau ngươi chính là ta Thái Huyền môn thái thượng trưởng lão." Thái Huyền môn lão tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chính miệng cam kết. "Đa tạ lão tổ vung trọng." Đồng Bảo Tài trong lòng vui mừng, sau đó từ trên phi chu nhảy xuống, vững vàng rơi trên lôi đài. "Ta lựa một cái ngoại môn đệ tử, vì sao dám cùng ta đồng gia là địch? Nguyên lai năm đó kia hai cái sâu kiến là cha mẹ ngươi." Đồng Bảo Tài dò xét Lục Viễn một phen, mặt lộ vẻ cười lạnh nói: "Năm đó ta có thể giết chết cha mẹ ngươi, hôm nay liền có thể giết chết ngươi, còn không mau mau đi lên nhận lãnh cái chết. Đối mặt đồng bảo tài trào phúng, Lục Viễn trầm mặc không nói, chỉ là từng bước một hướng lôi đài đi đến. Bất quá theo hắn cất bước, ở đây tất cả bên hông phối kiếm đệ tử ngoại ý muốn phát hiện, bọn hắn trong vỏ kiếm trường kiếm chẳng biết tại sao bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, cũng truyền ra trận trận kiếm minh thanh âm. Ầm vang, tới cuối cùng, làm Lục Viễn vừa đạp vào lôi đài một sát na. Bên trong phương viên 10 dặm, tất cả trường kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ, hóa thành vô số đạo lưu quang, tất cả đều hướng Lục Viễn hội tụ mà đi. Đây là trong truyền thuyết Vạn Kiếm Quy Tông. Nhìn xem chính mình ra khỏi vỏ bảo kiếm, Tô Chính Dương tê cả da đầu, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói: "Tục truyền làm kiếm đạo tu hành tới một loại nào đó tinh thâm cảnh giới, chỉ dựa vào ý niệm liền có thể hiệu lệnh bảo kiếm, khiến thế gian tất cả bảo kiếm đều để bản thân sử dụng. Mà Lục Viễn hiện tại chỗ thi triển ra một chiêu này, chính là trong truyền thuyết vô thượng kiếm đạo tuyệt học." Chương 491, Bát Thế, Vạn Kiếm Xuyên Tim, Tấn Thăng Chân Truyền. 1. Chương 491, Bát Thế, Vạn Kiếm Xuyên Tim, Tấn Thăng Chân Truyền. 1. Rầm rầm. Thanh Vân Tông chủ phong. Theo Lục Viễn leo lên lôi đài, ngàn vạn phi kiếm tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tất cả đều đằng không mà lên. Bọn hắn toàn bộ hội tụ tại một khối, hóa thành một đầu kiếm khí trường hạ. Trung trung điệp điệp, kiếm khí hoành không, tản ra bàng bạc uy áp, khiến ở đây tất cả mọi người không rét mà run. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là linh hải cảnh võ giả, vì sao có thể điều khiển hơn vạn thanh phi kiếm? Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, đều không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Mọi người đều biết, linh hải cảnh võ giả chỉ là thể phách cường đại, so sánh hồn cung cảnh võ giả mà nói, linh hồn vẫn lộ ra 10 phần yếu đuối. Chỉ có tới hồn cung cảnh giới, mới có thể làm tới lấy thần ngự kiếm, cách không giết địch. Nhưng dù vậy, hồn cung cảnh võ giả vẫn còn dừng lại tại nhục thể phàm thai cấp độ, không cách nào lợi dụng thần niệm khống chế phi kiếm tiến hành cự ly xa chiến đấu. Có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lục Viễn chỉ dựa vào linh hải cảnh tu vi, liền có thể khống chế ngàn vạn phi kiếm để bản thân sử dụng. Đây là như thế nào kiếm đạo thiên phú? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, dù là đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Đến mức bị Lục Viễn một mực tỏa định đồng bảo tài, trong lòng càng là hiện ra một loại trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Nguyên bản hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhận là so Lục Viễn cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới, có thể nhẹ nhõm đem kẻ này bóc chết. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn chiến lực quả thực không thể theo lẽ thường độ chi. Vừa ra tay chính là Vạn Kiếm Quy Tông, không cho hắn bất kỳ sống sót cơ hội. Ta chính là hồn cung viên mãn tu vi, há lại sẽ thua ở ngươi tên tiểu xuất sinh này trong tay. Đồng bảo tài hít sâu một hơi, lập tức tế ra một thanh huyết sắc trường thương, hướng Lục Viễn đầu lâu đâm thẳng tới. Oeng! Một thương này ẩn chứa hắn suốt đời tất cả tu vi, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, mũi thương còn chưa rơi xuống, hư không liền ầm vang vỡ vụn, phân thành hình mạng nhện. Mà trên lôi đài phòng ngự đại trận càng là phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng tiếng răng rắc, dường như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn ra. Đến mức dưới đài đệ tử khác, cũng đồng dạng cảm nhận được một cô đáng sợ cảm giác áp bách, bọn hắn mi tâm nhói nhói, dường như thần hồn đều muốn bị một thương này xuyên qua. Đồng bảo tài không hổ là Thái Huyền môn trưởng lão, chiêu này thương pháp đã xuất thần nhập hóa, dù là so với niết bàn cảnh cường giả đều không kém là bao nhiêu. Đông đảo cường giả vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bất quá trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ dãy rủa cùng phản kháng đều không làm nên chuyện gì." Làm đồng bảo tài cái này đâm ra một thương lúc, kia bay đầy trời kiếm tựa như thiên thạch giống như tự thương không rơi xuống, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý, cùng trôi kia huyết sắc trường thương và chạm tại một khối. Phanh! Kiếm như mưa xuống, rung chuyển trời đất. Theo Lục Viễn một kiếm này chém xuống, trên lôi đài phòng ngự trận pháp cũng nhịn không được nữa, ở băng vỡ ra. Nguyên bản không thể phá vỡ mặt đất, giờ phút này lại phá thành mảnh nhỏ, trải rộng vết đao vết kiếm, ngay cả ngọn núi đều suýt nữa bị một kiếm từ đó chém thành hai khúc. Hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng quét sạch toàn bộ chiến trường, đồng bảo tài còn chưa kịp phản ứng, trường thương trong tay liền đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Bản thân hắn cũng là thảm tao trọng thương, toàn thân máu thịt bé bét, bị vô số kiếm khí đâm thành cái sàng, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng Lục Viễn lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, kia ngàn vạn phi kiếm lại bay ngược mà quay về, đầu đuôi tương liên, xếp thành một chữ hình, huyền như ánh sáng, lần lượt xuyên qua đồng bảo tài trái tim. Không chỉ có như thế, tại Lục Viễn điều khiển dưới, tất cả phi kiếm liền như là từng trôi sắc bén tinh chuẩn dao giải phẫu, không ngừng từ đồng bảo tài trên thân dốc thịt tiếp theo từng mảnh mỏng như cánh ve huyết đủ. Đao pháp sự cao siêu, dù là hoàng cung ngự chủ gặp đều muốn mặc cảm. Ngàn đao bầm thây, vạn kiếm xuyên tim. Đây là thường nhân không thể thừa nhận kịch liệt đau nhức. Cho dù đồng bảo tài nắm giữ hồn cung viên mãn tu vi, giờ phút này đều đau đến ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, không ngừng phát ra thê lương đến cực điểm không phải người thống khổ kêu rên. Thằng nhãi danh ngươi dám! Thái Huyền môn lão tổ tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, lại cũng không nói hoài tới cái khác. Đột nhiên giọ ra một bàn tay lớn trực tiếp chụp về phía Lục Viễn. Ầm ầm. Theo hắn một trường vô ra, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí tất cả đều bị điều mà đến, hóa thành một cái ngàn trượng đại thủ, đem toàn bộ Thanh Vân Tông chủ phong đều bao phủ ở bên trong. Một trường này uy lực kinh khủng, có thể đánh nát hư không, chính là nửa bước thiên mệnh đại năng nén giận một kích. Nếu như một khi bị vô trúng, dù là hồn cung viên mãn cường giả đều muốn nói tiêu mệnh vẫn. Bất quá Thái Huyền môn lão tổ bàn tay còn chưa rơi xuống, Hàn Thanh Huyền đã sớm chuẩn bị, lập tức thôi động hộ tông đại trận, hình thành một đạo bền chắc không thể phá được màn ánh sáng màu xanh, mạnh mẽ đỡ được một kích này. Đối với đây hết thảy, Lục Viễn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn toàn tâm toàn ý điều khiển ngàn vạn phi kiếm, không ngừng từ đồng bảo tài trên thân dốc thịt khối tiếp theo khối huyết đủ. Tới cuối cùng, đồng bảo tài toàn thân không ngừng chảy máu, phát ra tiếng kêu rên cũng biến thành càng phát ra yếu ớt, cuối cùng lại tươi sống đau chết đi qua, bị dốc thịt thành một bộ bạch cốt âm u. Phanh! Sau đó Lục Viễn phồng lên kiếm khí, đồng bảo tài thi thể ầm vang nổ tung, tất cả xương cốt tất cả đều hóa thành hư ảo. Đường đường một vị hồn cung cảnh cường giả, như vậy hôi phi yên diệt, rốt cuộc không còn tồn tại. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, bị này tấm máu tanh hình tượng rung động nói không ra lời. Đường đường một vị hồn cung viên mãn cường giả, kết quả là dạng này bị Lục Viễn trước mặt mọi người lăng trì. Chỉ sợ thế gian thống khổ nhất kiểu chết, cũng không gì hơn cái này a. Quá độc ác, cũng dám lăng trì một vị thái huyền môn trưởng lão, vị tiểu hữu này còn quả nhiên là ngẻ con mới để không sợ của a. Xính nhất thời chi dũng tất nhiên thông khoái, có thể hắn làm nhục như vậy thái huyền môn, tất nhiên sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ lọt vào thái huyền môn điên cuồng trả thù. Ta nhìn chưa hẳn, Lục Viễn tiểu hữu sở dĩ làm như vậy, cũng là báo thù cho cha mẹ mà thôi. Huống chi hắn đã trở thành nội môn khôi thủ, tấn thăng làm tông môn chân truyền cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó có Thanh Vân tông phù hộ, thái huyền môn lão tổ đều chưa hẳn dám công nhiên xuống tay với hắn. Cái khắc miết bản cảnh cường giả tâm thần chấn động, nhịn không được khe khẽ bàn luận nói. Mà Diệp Xuyên một đám chân truyền đệ tử nhìn thấy đồng bào tài tử trạng, càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn trước đó mặc dù cùng Lục Viễn có chút không thoải mái, nhưng may mắn kịp thời hóa giải. Nếu không lấy Lục Viễn loại này sát phạt quả đoán tính cách, chỉ sợ kết quả của bọn hắn so đồng bào tài cũng không khá hơn chút nào. Lăng trì một vị thái huyền môn trưởng lão, vị sư đệ này lại còn coi là dữ dội a. Bất quá thái huyền môn lão tổ muốn trở thành thiên mệnh đại năng, nhất định phải ngưng tụ tông môn khí vận, tuyệt sẽ không cho phép người khác phá hư thái huyền môn hy vọng. Nhưng Lục Viễn sư đệ cử động lần này, lại đối thái huyền môn hy vọng tạo thành hủy diệt tính đả kích, hắn cuộc sống sau này chỉ sợ không tốt lắm. Diệp Xuyên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lạc Hân lại thần sắc hưng phấn, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Có gì phải sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần có sư tồn tại, thái huyền môn lão tổ cũng chưa chắc dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà một bên khác, thái huyền môn lão tổ bị ngăn cản ngăn khuất hộ tông đại trận bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bảo tài bị ngàn đao bầm thây, rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Chương 491, bắt thế, vạn kiếm xuyên tim, tấn thăng chân truyền. 2, chương 491, bắt thế, vạn kiếm xuyên tim, tấn thăng chân truyền. 2, tuổi còn nhỏ tâm địa liền như thế ác độc, lão phu nếu không giết ngươi, đời này thể không làm người. Hắn lệ thanh nộ hống, hắn không thể đem Lục Viễn giết cho thống khoái chi. Nhưng có Hàn Thanh Huyền ngăn cản, cho dù hắn thân làm nửa bước thiên mệnh đại năng, cũng cầm Lục Viễn không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng hắn nén giận ra tay, một trưởng đem Thanh Vân Tông phương viên trăm dặm tất cả sơn phong san thành bình địa, lúc này mới mang theo tất cả thái huyền môn đệ tử biến mất tại chân trời. Hô nhìn xem thái huyền môn lão tổ rời đi thân ảnh, Hàn Thanh Huyền thời khắc căng cứng thân thể, giờ phút này rốt cục thoáng trầm tĩnh lại. Chớ nhìn hắn vừa rồi biểu hiện được cực kỳ hung hăng, có thể vụng trộm lại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng nặng nề áp lực. Dù sao bất kể nói thế nào, thái huyền môn lão tổ đều là một vị hàng thật giá thật nửa bước thiên mệnh đại năng, nếu như không tiếc một cái giá lớn, khăng khăng muốn cùng Thanh Vân Tông ăn thua đủ. Đến lúc đó Thanh Vân Tông cho dù có thể miễn cưỡng đánh lui thái huyền môn, tự thân cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Đệ tử Lục Viễn, đa tạ tông chủ ân cứu mạng. Lục Viễn chắp tay hành lễ nói, nếu không phải Hàn Thanh Huyền xuất thủ tương trợ, dù là hắn kiếm đạo tạo nghệ lại cao hơn, cũng khẳng định sẽ bị thái huyền môn lão tổ một trường oanh sát. Ngươi là ta Thanh Vân Tông nội môn khôi thủ, bất luận kẻ nào ra tay với ngươi, chính là cùng ta Thanh Vân Tông là địch. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện liền có thể, thái huyền môn bên kia giao cho ta ứng phó. Hàn Thanh Huyền khoát khoát tay, cởi mở cười nói, đệ tử định không cô phụ tông chủ trọng vọng. Lục Viễn trong lòng ấm áp, hai tay ôm quyền nói, hắn trước mặt mọi người lăng trì đồng bảo tài, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, lấy thái huyền môn phong cách hành sự, khẳng định sẽ đối với Thanh Vân Tông triển khai điên cuồng trả thù. Ở trong đó chỗ phải chịu áp lực cùng tổn thất, tuyệt không phải Hàn Thanh Huyền mặt ngoài nói như vậy phong khinh vân đạm. Nhưng Hàn Thanh Huyền lại đối với cái này không nhắc tới một lời, hiển nhiên là không muốn cho Lục Viễn tạo thành quá nhiều gánh nặng trong lòng. Nội môn thi đấu kết thúc, tại tất cả tông môn đệ tử cùng nhiều mặt thế lực cường giả chứng kiến hạ, Hàn Thanh Huyền trước mặt mọi người đem một cái chân truyền lệnh bài giao cho Lục Viễn trong tay. Cái này cũng mang ý nghĩa, từ nay về sau, hắn chính là Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử, có thể được đến tông môn bất kể đánh đổi toàn lực bồi dưỡng. Chúc mừng Lục Viễn sư đệ. Lục Viễn sư đệ hôm nay tấn thăng làm tông môn chân truyền, quả thật ta Thanh Vân Tông may mắn. Không sai, ta Thanh Vân Tông đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện như Lục Viễn sư đệ như vậy tinh tài tuyệt diễm tiên tiêu. Làm Lục Viễn trở thành chân truyền đệ tử sau, Diệp Xuyên bọn người lập tức xuống tới, mười phần nhiệt tình nói rằng, phải biết tông môn chân truyền hàng năm đều chỉ có một cái danh lệch, đều là từ bao năm qua nội môn khôi thủ tấn thăng mà thành. Bây giờ tông môn nội bộ cũng chỉ có chút ít hơn 30 vị chân truyền mà thôi. Mặc dù mỗi một vị chân truyền đệ tử đều thực lực cường đại, ít ra nắm giữ hồn cùng cảnh tu vi, nhưng là từ Lục Viễn chỗ cho thấy kinh thế chiến lược đến xem, cho dù cùng tất cả tông môn chân truyền so sánh, thực lực của hắn đều có thể đứng vào trước 10. Không chỉ có là Diệp Xuyên những này chân truyền đệ tử, ngay cả những cái kia đến đây quan chiến niết bàn cảnh cường giả, đều đối Lục Viễn chủ động lấy lòng. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có thể nắm giữ chiến lược như vậy, quả thật là tài năng ngút trời a. Ta Tô gia tuy là thế hệ kiếm tu, có thể tiểu hữu kiếm đạo thiên phú lại có thể xưng hiếm thấy trên đời. Ngày sau tiểu hữu thẳng nếu có hứng thú, có thể đến ta Tô gia một lần. Tô Chính Dương mỉm cười nói rằng, nhìn về phía Lục Viễn nóng rực ánh mắt, tựa như là đang đánh giá một cái tuyệt thế tôi bảo. Đa tạ tiền bối ý tốt, vạn bối ngày khác định tự mình đến nhà bái phòng. Lục Viễn hai tay ôm quyền, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có trực tiếp bằng lòng. Hắn đã trở thành thái huyền môn sinh tử đại địch, việc cấp bách là trước tăng lên thực lực bản thân quan trọng. Đến mức sự tình khác, hết thảy muốn trước để qua một bên. Vận Nhi cùng ngươi tuổi trẻ tương tự, lại vừa lúc là đồng môn, các ngươi nếu có hứng thú, bình thường có thể tiếp xúc nhiều hơn. Tô Chính Dương cười ha hả nói, không tiếc dùng tới mỹ nhân kế. Cha. Nghe được câu này, Tô Vận gương mặt bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, bình thường tựa như băng sơn nàng, giờ phút này lại ngượng ngùng cúi đầu. Lục Viễn đối với cái này lại từ chối cho ý kiến. Cứ việc Tô Vận tướng mạo tuyệt mỹ, là vô số nội môn đệ tử trong lòng nữ thần trong động. Có thể Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua. Hắn thấy, coi như dung mạo lại mỹ, cũng bù không được tuế nguyệt biến thiên, kết quả là chỉ là một nắm đất vàng mà thôi. Hàn huyên vài câu sau, Lục Viễn liền cáo biệt tất cả mọi người, dựa theo Hàn Thanh Huyền cho tin tức, thuận lợi tại chủ phong bên trên tìm tới một chỗ đình viện. Chỗ này đình viện ở vào chủ phong sơn núi chỗ, hoàn cảnh yên nắng u tĩnh, bình thường không người quấy rầy, rất thích hợp bế quan tiềm tu. Hơn nữa cả tòa đình viện đều ở vào một đầu trung phẩm linh mạch phía trên, nội bộ còn lạc ấn lấy nhiều cái tụ linh trận, linh khí mức độ đậm đặc, là ngoại giới mấy lần không ngừng. Thường nhân nếu có thể ở nơi này tu luyện một ngày, liền có thể bù đắp được người khác 10 ngày khổ tu. Chân truyền đệ tử đãi ngộ quả nhiên bất phàm, lại có tư cách đơn độc chiếm cứ một đoạn trung phẩm linh mạch. Lục Viễn âm thầm tắt lưỡi. Nội môn đệ tử mặc dù là trong tông môn tầng, có thể cùng chân truyền đệ tử loại này chân chính tông môn hạch tâm so sánh, đãi ngộ quả thực kém đến không có cách nào nhìn. Không nói những cái khác, chỉ là chỗ này đình viện, liền có thể bù đắp được không ít nội môn trưởng lao suốt đời tích xúc. Huống chi tông môn chân truyền còn nắm giữ rất nhiều đặc quyền, mỗi tháng ngoại trừ có thể nhận lấy đại lượng tu hành tài nguyên bên ngoài, còn có thể tùy ý đọc qua tàng kinh các công pháp bí tịch, không cần nhận bất kỳ hạn chế. Có toàn bộ tông môn xem như hậu thuẫn, về sau ta liền không cần lại vì tài nguyên giàu gì. Kể từ đó, nói không chừng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp bước vào hồn cung cảnh. Lục Viễn ánh mắt hơi sáng, trong lòng hiện ra một tia ý mừng. Chỉ cần hắn có thể bước vào hồn cung cảnh, thực lực tất nhiên sẽ xảy ra chất biến. Đến lúc đó dù là đối mặt Thái Huyền môn điên cuồng trả thù, hắn cũng có thể thông dòng ứng đối. Còn có thiên mệnh truyền thừa liên quan đến trọng đại, đến lúc đó các thế lực lớn thậm chí bao gồm Đại Ly hoàng triều đều sẽ điều động cường giả tham gia. Ta mỗi tăng cường một phần thực lực, liền có thể thêm ra một phần cướp đoạt truyền thừa nắm chắc. Nếu như ta có thể được tới phần này truyền thừa, đến lúc đó đừng nói Thái Huyền môn lão tổ, cho dù san bằng toàn bộ Thái Huyền môn, đều cũng không phải là việc khó. Lục Viễn tự lẩm bẩm, đối với cái này nhất định phải được. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, lật bàn tay một cái, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược. Viên linh đan này toàn thân tản ra đen nhánh ố quang, mặt ngoài còn là cấn lấy không ít đan văn. Bất quá đan này kỳ dị nhất địa phương ở chỗ, nếu có người nhìn chằm chằm vào viên đan dược này nhìn, một lúc sau, tinh thần của hắn liền sẽ kìm lòng không được trầm luân trong đó. Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, rất khó lại tỉnh táo lại. Tố hồn đan có thể rèn luyện thần hồn, làm người dùng tâm linh ý chí biến càng phát ra kiên định, vật này đối với hồn cùng cường giả đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải lần này nội môn thi đấu, chỉ sợ tông chủ đều chưa hẳn sẽ cam lòng đem đan này lấy ra. Lục Viễn nhìn xem viên đan dược kia, âm thầm suy tư nói: Tố hồn đan giá trị liên thành, có thể đền bù tiên thiên thiếu hụt, tái tạo người khác thần hồn, có thể trực tiếp tăng cường người tu hành tâm linh ý chí, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dứt bỏ những công hiệu khác không nói, vẹn vẹn theo nó có thể tái tạo thần hồn điểm này, liền có thể nhìn ra được đan này đến tuột cùng đến cỡ nào chân quý. Chương 492, Bát Thế, Mở Hồn Cung, Cực Nhạc Thần Giáo. 1. Chương 492, Bát Thế, Mở Hồn Cung, Cực Nhạc Thần Giáo. 1. Chủ phong trong đình viện. Lục Viễn ngồi xếp bằng, yên lặng điều chỉnh tự thân trạng thái. Luyện võ tức là luyện tâm, võ giả tín niệm càng kiên định, thần hồn càng sung mãn, như vậy tâm linh ý chí cũng sẽ càng mạnh lớn. Mà cái này Tố Hồn Đan có thể tái tạo võ giả thần hồn, tăng cường võ đạo tín niệm, có thể xưng tất cả hồn cùng cảnh cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Nghĩ cho đến này, hắn không do dự nữa, một ngụm đem Tố Hồn Đan nuốt vào trong bụng. Đan này vào miệng tan đi, Lục Viễn cảm giác mình tựa như an bạc hà như thế, có một cỗ thanh lương chi ý bay thẳng đỉnh đầu, khiến cho hắn tinh thần phấn chấn, đại não biến trước nay chưa từng có thanh minh. Không chỉ có như thế, tại Tố Hồn Đan dược lực bàng bạc thôi thúc dưới, thần hồn của hắn cường độ cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Cơ hồ mỗi qua một cái hô hấp, liền sẽ tăng cường mấy phần. Mọi người đều biết, đoán thể cảnh luyện thể, linh hải cảnh luyện khí, mà hồn cung cảnh chính là luyện hồn. Linh hải cảnh võ giả linh lực cứ việc bàng bạc như biển, có thể tinh thần lực của bọn hắn lại tựa giống như đậu hũ yếu ớt, nhẹ nhàng một phanh liền sẽ vỡ vụn, không chịu được nổi bất luận ngoại lực gì cùng tổn thương. So sánh dưới, hồn cung cảnh cường giả thần hồn lại như là bách luyện tinh cương giống như cứng cỏi, chẳng những có thể lấy linh hồn xuất hiếu, hơn nữa còn có thể đem thần niệm chi lực bám vào tại binh khí phía trên, từ đó trên diện rộng tăng cường tự thân lực sát thương. Làm Lục Viễn phục dụng Tố Hồn Đan về sau, thân hồn của hắn không ngừng lớn mạnh, cuối cùng cơ hồ ngưng tụ như thật, làm không khí chung quanh đều mơ hồ biến bặm mẹo. Huống chi luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tinh khí thần ba cái này có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Theo hắn thần hồn cường độ tăng vọt, tinh thần cũng bắt đầu trả lại nhục thân, ngay tiếp theo linh lực cùng thể phách đều tăng cường không ít. Lục Viễn vung tay lên, lại có đại lượng linh đan bảo dược từ túi càn khôn bay ra, chợt như cùng ăn đường đậu giống như bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Có đầy đủ tu hành tài nguyên, hắn tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh, đang lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Linh hải thất trọng, linh hải bát trọng, linh hải cửu trọng, mở cho ta. Nửa tháng sau, Lục Viễn đột nhiên chợt quát một tiếng, khí thế kéo lên đến đỉnh cao nhất, dường như rốt cục đánh vỡ cái nào đó gông cùm xiềng xích, thành công bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Chỉ thấy cái kiêng ngưng tụ như thật tinh thần lực, tựa như giang hà biển cả giống như lăn lộn không ngớt, cuối cùng lại ngưng tụ áp xúc thành một chút. Sau đó trong nháy mắt nổ bể ra đến, dường như khai thiên tích địa giống như, tại trong đầu hắn mở ra một chỗ hồn cung. Hồn cung mở, chân linh hiện. Làm Lục Viễn thuận lợi mở hồn cung về sau, một gốc Tịnh Tâm Bảo Liên đột nhiên từ hư không hiện hiện. Gốc này bảo liên rộng chừng mấy trượng, là từ thuần túy thần niệm chi lực ngưng tụ mà thành, như là cao vút hoa cái, lơ lửng tại Lục Viễn hướng trên đỉnh đầu. Mà tại bảo liên ở trung tâm, còn có một tôn ba tấc tiểu nhân ngồi xếp bằng. Tôn này ba tấc tiểu nhân ngũ quan cùng Lục Viễn cực kỳ tương tự, tựa như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Nó hai con ngươi khép hở, thân ảnh hư ảo trong suốt, dường như một trận gió đều có thể đem nó thổi bay. Bất quá lá sen chập chờn ở giữa, có từng điểm quang vũ từ trên trời giáng xuống, không ngừng vì gột rửa thân thể, khiến cho biến càng phát ra ngưng thực thông thấu. Hồn cung nuôi linh, đây chính là bước vào hồn cung cảnh giới về sau, ngưng tụ bản mệnh chân linh. Lục Viễn nhìn xem tôn này ba tấc tiểu nhân, có chút hiểu được nói. Linh hải cảnh võ giả cùng hồn cung cảnh võ giả lớn nhất chênh lệch ở chỗ, hồn cung cảnh võ giả có thể mở hồn cung, ôn dưỡng chân linh. Mà bản mệnh chân linh chính là người tu hành bản tính cụ hiện, đại biểu cho tự thân về sau con đường. Tại bản mệnh chân linh gia trì hạ, hồn cung cường giả có thể dẫn động thiên địa lại thế, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra tồi sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Ngoại trừ số ít tư chất chắc tuyệt thiên tiêu có thể vượt cấp mà chiến bên ngoài, bình thường linh hải võ giả căn bản không phải hồn cung cường giả đối thủ. Không chỉ có như thế, làm Lục Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện cả phiến thiên địa đều lại không phải trước đó cảnh tượng, tựa như nguyên bản chỉ có hai màu trắng đen thế giới, đột nhiên biến năm hái rực rỡ. Làm võ giả mở hồn cung về sau, ngũ giác chẳng những sẽ trên diện rộng tăng cường, hơn nữa còn có thể lợi dụng thần niệm chi lực quan sát thế giới. Chỉ cần bị thần niệm bao phủ ở bên trong, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ẩn trốn, ngay cả thiên địa linh khí lưu động uy tích đều có thể thấy rõ ràng. Mà hắn bản mệnh chân linh mỗi một lần hô hấp đều có thể phù hợp thiên địa mạch đập, làm Lục Viễn thực lực biến càng phát ra cường đại. Tố hồn đan quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn một viên đan dược liền có thể bù đắp được ta mấy năm khổ tu. Lục Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận cảm thụ thể nội bàng bạc lực lượng cường đại, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng nội môn thi đấu thời điểm so sánh, thực lực của hắn bây giờ có thể nói tăng lên mấy lần không ngừng. Nếu như đồng bảo tài còn sống, hắn đều không cần vận dụng vạn kiếm quy tông, tiện tay một trưởng liền có thể tùy tiện đem nó đánh giết. Hồn cung đã mở, bằng vào ta bây giờ chiến lực, dù là đụng tới niết bàn cường giả đều có thể một trận chiến. Lục Viễn âm thầm suy nghĩ nói, nếu như nói gen thể, linh hải, hồn cung ba cái này cảnh giới, còn dừng lại tại võ đạo cấp độ lời nói, như vậy niết bàn cảnh thì là lấy võ nhập đạo, đã vứt bỏ nhục thể phàm thai, thực hiện sinh mệnh cấp độ chất biến. Hồn cung là phàm, niết bàn là tiên. Niết bàn tu sĩ cùng hồn cung võ giả ở giữa, cứ việc chỉ thua kém một cái đại cảnh giới, có thể trong đó chênh lệch lại có như khác nhau một trời một vực. Tựa như thái tử cùng hoàng đế, phàm nhân cùng người tu hành ở giữa, thường thường cũng chỉ thiếu chút nữa. Nhưng bước cuối cùng này chính là ngày đêm khác biệt, chênh lệch cực kỳ cách xa. Có hồn cung cảnh tu vi, chắc hẳn ta cướp đoạt thiên mệnh truyền thừa năm chắc cũng biết gia tăng không ít. Lục Viễn tự tin nói. Dựa theo hắn từ Hàn Thanh Huyền nơi đó được đến tin tức, linh hư bên trên người sở dĩ sẽ tiêu phí đại lực khí lưu lại phần này truyền thừa, chính là muốn từ kẻ đến sau ở trong chọn lựa ra một tên dị bẩm thiên phú truyền nhân kế thừa y bát của hắn. Mà niết bàn cảnh tu sĩ cứ việc thực lực cường đại, nhưng bọn hắn căn cốt đã định, tính dẻo xa xa không kịp đê giai võ giả. Nguyên nhân chính là như thế, linh hư động phủ chỉ có niết bàn cảnh trở xuống võ giả mới có tư cách tiến vào. Nếu như những người khác muốn cưỡng ép xâm nhập, sẽ bị linh hư thượng nhân lưu lại trong nháy mắt quanh sát. Kia linh hư động phủ tự thành thiên địa, các thế lực lớn đều đối này chạy theo như vịt, bên trong khẳng định có không ít chân quý tài nguyên. Nếu như ta có thể bước vào trong đó, chắc hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào cảnh giới niết bàn. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn bốc đồng 10 phần, tiếp tục chờ tại tu luyện thất, cố gắng củng cố tự thân tu vi. Bất quá đúng lúc này, đình viện phòng ngự trận pháp lại đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, hình như có người đến nhà bái phòng. Người này là ai? Tốt xa lạ khí tức. Lục Viễn nhíu mày, dò ra một tia thần niệm, liền phát hiện chính mình bên ngoài đình viện, vậy mà đứng đấy một tên tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử kia ánh mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Một đầu tựa như tóc xanh như thác nước, tóc dài tùy ý rối tung trên vai, khiến cho nhìn qua nữ nhân vị mười phần. Bất quá làm người ta chú ý nhất là, trên người nàng còn mặc một bộ như ẩn như hiện lụa mỏng váy tím. Xuyên thấu qua tầng kia mỏng, nếu không có vật lụa mỏng, có thể tùy tiện nhìn thấy phía dưới váy kia huyền chuyển chập trùng dáng người đường cong. Bình thường nam nhân vẹn vẹn nhìn một chút, chỉ sợ cũng sẽ tim đập rộn lên, sinh ra vô số mơ màng. Nhưng Lục Viễn nhìn thấy nữ tử này một cái mắt, trong đầu lại chẳng biết tại sao nổi lên hoa anh túc hình tượng. Vũ mị, yêu diễm, nhìn như xinh đẹp gợi cảm, kỳ thực bóc lột đến tận xương thủy, giết người không thấy máu. Lục Viễn đạo hữu không hổ là nội môn khôi thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bước vào hồn cung cảnh, thiên tư quả nhiên yêu nghiệt đến đáng sợ. Phát giác được Lục Viễn thần niệm ba động, cái kia yêu diễm nữ tử sáng sủa cười một tiếng, đủ để khiến trăm hoa thất sắc. Chương 492, bắt thế, mở hồn cung, cực nhạc thần giáo. 2, chương 492, bắt thế, mở hồn cung, cực nhạc thần giáo. 2, các hạ là ai? Không biết tìm Lục Mỗ cần làm chuyện gì. Lục Viễn rời đi tu luyện thất, xuất hiện ở cửa đình viện. Tốt tuấn tú tiểu lang quân, khó trách ta kia đệ tử đối ngươi nhớ mãi không quên, quả thật là sinh một bộ tốt túi ra. Cái kia yêu diễm nữ tử nhìn thấy Lục Viễn thanh tú tướng mạo, lập tức đôi mắt đẹp hơi sáng, đi lên phía trước hai bước, chủ động bu lại. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lập tức có một cỗ mị hoặc hương khí cùng nữ nhân trên người mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Cỗ này hương khí phi thường dễ ngửi, đồng thời dường như mang theo một loại nào đó ma lực, có thể kích phát ra người khác đấy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Cho dù mạnh như hồn cung cảnh võ giả, nhưng nếu không có bất kỳ phòng bị nào, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ trầm luân trong đó, nhịn không được quỷ nữ tử lụa mỏng váy tím hạ. Bất quá Lục Viễn đạo tâm kiên định, sắc bén như kiếm. Đáy lòng của hắn các loại tham lam cùng ý nghĩ sằng bậy còn chưa dâng lên, liền bị tất cả đều chặn đứt, không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là Tây Mạc Mật Tông Hoan Hỷ Thiền, xem ra ngươi chính là Tôn Kiêu. Lục Viễn ánh mắt bình tĩnh, đã đoán được thân phận của đối phương. Ai nha, người ta vốn là nữ tiểu nga, lại lầm thành thân nam nhi, bây giờ thiếp thân đã minh ngộ bản tâm, ngươi phải gọi người ta Tôn Hiểu Hiểu mới đúng. Cái kia yêu diệm nữ tử thanh âm vũ mị, hờn dỗi trợn nhìn Lục Viễn một cái. Mặc kệ ngươi gọi Tôn Kiêu cũng tốt, vẫn là gọi Tôn Hiểu Hiểu cũng được, đều cùng Lục Mộ không quan hệ. Lục Viễn mặt không biểu tình, quay người liền muốn đóng lại đỉnh viện đại môn. Bất quá Tôn Kiêu thấy thế, lại tựa như bị ném bỏ khuê phòng oán phụ, mười phần đũ gắn nói: "Tiểu lang quân tốt không hiểu phong tình, thiếp thân thế nhưng là đối ngươi vừa gặp đã cảm mến đâu. Ngươi giết người ta rồi đệ tử, còn đối thiếp thân lạnh nhạt như vậy, không khỏi để cho người ta quá đa nghi rét lạnh. Vương quản sự đích thật là ta giết, ngươi ý muốn như thế nào?" Nghe được câu này, Lục Viễn bước chân dừng lại, lạnh nhạt nói: "Hắn bây giờ là tông môn chân truyền, chỉ cần không phải phạm phải mưu phản tông môn bực này không thể tha thứ tội chết, cho dù thừa nhận giết một cái ngoại môn chấp sự, cũng không có người sẽ tìm hắn gây phiền phức. Huống chi vốn là Vương quản sự năm lần bảy lượt làm khó hắn trước đây, cho dù Tôn Kiêu bẩm báo chấp pháp đường cũng vô dụng." Tiểu lang quân nói đùa, thiếp thân đệ tử đông đảo, như thế nào lại là một cái đệ tử bình thường, cùng ngươi vị này tiền đồ vô lượng tông môn chân truyền là địch. Tôn Kiêu môi son khẽ mở, tựa như thịnh phóng anh túc, mỗi chữ mỗi câu ở giữa đều mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. "Lấy thiên phú của ngươi, chờ tại cái này nho nhỏ Thanh Vân Tông không khỏi quá mức nhân tài không được trọng dụng, không bằng gia nhập ta Cực Nhạc Thần Giáo, cùng thiếp thân cộng đồng nghiên cứu thảo luận thế gian cực lạc như thế nào?" "Cực Nhạc Thần Giáo?" Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, vẫn là lần đầu nghe được cái tên này. Nhìn thấy hắn nghi ngờ thần sắc, Tôn Kiêu mỉm cười, lúc này vì hắn giải thích cặn kẽ nói: "Ngũ cho các thế, chúng sinh đều khổ, bây giờ thế cục dung chuyển, các giáo lẫn nhau đấu đá, cho dù mạnh như thiên mệnh đại năng đều khó mà tự vệ. Chỉ có nhập ta thần giáo, mới có thể có tới lớn tự do, đại tự tại, lớn cực lạc. Lấy thiên tư của ngươi chỉ cần gia nhập ta Cực Nhạc Thần Giáo, nhất định rất có triển vọng, ngày sau chứng đạo làm tổ, cũng chưa chắc không có khả năng." Tôn Kiêu ngữ khí mê hoặc, chăm chỉ không ngừng quên. Cứ việc nàng nói đến thiên hoa loạn truy, nhưng Lục Viễn đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vì từ Tôn Kiêu tự thân cải biến liền không khó coi ra, cái này cái gọi là Cực Nhạc Thần Giáo chỉ sợ so tà ma ngoại đạo còn muốn mỹ thiên. Bất quá Lục Viễn lại nghĩ đến một điểm nữa. Tôn Kiêu xem như Cực Nhạc Thần Giáo giáo chúng, lại có thể quang minh chính đại tại Thanh Vân Tông truyền giáo kéo đầu người. Mà Hàn Thanh Huyền đối với cái này còn một bộ làm như không thấy dáng vẻ, đối nàng không có tiến hành bất kỳ trừng trị cùng khu trục. Cái này chẳng phải là nói, Cực Nhạc Thần Giáo thế lực xa xa tại Thanh Vân Tông phía trên, liền Hàn Thanh Huyền cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lục Viễn suy nghĩ kỹ một chút, cũng minh bạch nguyên do trong đó. Đến nguyên thánh giới chính là duy tâm thế giới, tâm linh ý chí có thể áp đảo cao hơn hết. Con đường này tu luyện tới cuối cùng, tất cả đỉnh cấp cường giả đều muốn truyền bá giáo nghĩa, thu thập chúng sinh tín ngưỡng, mới có thể để cho thực lực bản thân tiến thêm một bước. Dưới trướng tín đồ giáo chúng số lượng càng nhiều, như vậy nên dạy giáo chủ cùng bọn hắn tín ngưỡng thần minh liền sẽ càng cường đại. Tỷ như Hỏa Thần Giáo giáo chủ, vốn chỉ là một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, tại trong ruộng bận rộn cả đời lao nông. Nhưng hắn lúc tuổi già ngộ đạo, tin tưởng thánh khiết hỏa diễm có thể tịnh hóa thế gian tất cả thống khổ cùng ô uế. Cũng tự sáng tạo Hỏa Thần Giáo, đem cái này một giáo nghĩa tại đến nguyên thánh giới truyền bá rộng rãi ra, nhảy lên trở thành giáo chủ cấp bậc chí cường tồn tại. Từ Tôn Kiêu ngữ khí đến xem, nàng thờ phụng Cực Nhạc Thần Giáo, thế lực chỉ sợ cùng Hỏa Thần Giáo tương xứng. So sánh loại này thế lực trải rộng các nơi trên thế giới, nắm giữ ước vạn giáo chúng quái vật khổng lồ. Thanh Vân Tông xác thực như là con kiến hơi nhỏ bé, căn bản không dám đắc tội đối phương. Đa tạ các hạ ý tốt, bất quá Lục Mỗ luôn luôn độc lai độc vãng đã quen, không thích bị người khác ước thúc, các hạ vẫn là mời trở về đi. Lục Viễn tùy tiện tìm lý do qua loa nói. Đã như vậy, tiểu lang quân tự giải quyết cho tốt. Tôn Tiêu bị ở trước mặt cự tuyệt, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt mấy phần, không còn tiếp tục thuyết phục. Đi thong thả, không tiễn. Sau đó hắn cũng mặc kệ Tôn Tiêu nghĩ như thế nào, trực tiếp quan bế đỉnh viện đại môn, về tới phòng tu luyện của mình. Chờ Tôn Tiêu sau khi đi, Lục Viễn không có vùi đầu tu luyện, mà là vận dụng chân truyền đệ tử quyền hạn, tiến về tàng kinh cắt tra duyệt đại lượng tin tức tuyệt mật cùng tư liệu. Những tài liệu này cực kỳ chân quý, đồng thời liên quan đến rất nhiều bí ẩn, cho dù nội môn trưởng lão đều không có tư cách tiếp xúc. Cũng may Lục Viễn xem như tông môn chân truyền, thân phận tôn sùng, địa vị gần với tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão, có tư cách tiếp xúc tông môn hạch tâm bí ẩn. Khi hắn đọc qua xong những tài liệu này, với cái thế giới này thế lực cách cục, rốt cục có rõ ràng hơn hiểu rõ. Dựa theo hắn biết được tin tức lời nói, đến nguyên thánh giới diện tích rộng lớn, cương vực mênh mông vô ngần. Xem như phương thế giới này trưởng khống giả, các phương đạo thống cao cao tại thượng, tùy ý truyền bá chính mình giáo nghĩa cùng tín ngưỡng, tận khả năng tuyển nhận càng nhiều tín đồ. Cơ hồ mỗi một cái đạo thống, dưới trướng đều nắm giữ vô số kể cường giả cùng rộng lớn địa bàn. Cùng những này bất hủ đạo thống so sánh, đừng nói nho nhỏ Thanh Vân Tông, cho dù là đại ly loại này vạn năm hoàng triều tại trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Tựa như Tôn Kiêu chỗ gia nhập Cực Nhạc Thần Giáo, thực lực trải rộng ngàn vạn địa vực, trong giáo tín đồ số lượng không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Bọn hắn thậm chí có được chính mình quốc gia cùng thần vực, chỉ có thiên mệnh cấp bậc đại năng mới có tư cách tiến về thần quốc kết kiến. Giống Tôn Kiêu loại này ở vào tầng dưới chót nhất bình thường giáo chúng, chỉ có thể thông qua nhục thân bố thí, hoặc là truyền giáo kéo đầu người phương thức góp nhặt công hiến. Đến mức cái gọi là lớn tự do cùng lớn tự lạc, cùng bọn hắn nửa xu quan hệ đều không có. chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia ý chí không kiên, sắc mê tâm khiếu võ giả mới có thể tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Tôn Tiêu chỉ là hồn cung tu vi, đối ta không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá hắn thân làm Cực Nhạc thần giáo tín đồ, điểm này cũng là không thể không phòng. Lục Viễn suy tư một lát, phun ra một ngụm trọc khí, khép lại trong tay bí tịch, đi ra tàng kinh các. Tôn Hiểu Hiểu việc này chỉ là một việc nhỏ xen giữa, cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao hắn mặc dù đã quy y Cực Nhạc thần giáo, nhưng cũng chỉ là bình thường giáo chúng mà thôi, không dám ở Thanh Vân Tông làm loạn. So sánh dưới, vẫn là sắp mở ra thiên mệnh truyền thừa trọng yếu nhất. Chương 493, bát thế, gió nổi mây phun, bát phương đều đậu. 1. Chương 493, bát thế, gió nổi mây phun, bát phương đều đậu. 1. Thiên mệnh truyền thừa sắp mở ra. Nếu như ta có thể từ bên trong được đến đại lượng tu hành tài nguyên, đến lúc đó Tôn Kiêu cùng Thái Huyền môn đều không đủ gây sợ. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, ngữ khí kiên định nói: "Linh hư động phủ cơ duyên vô số, nắm giữ vô số kể thiên tài địa bảo, chỉ cần hắn được đến một chút tạo hóa, nói không chừng có thể nhẹ nhõm bước vào cảnh giới niết bàn. Bất quá tu hành giới mạnh được yếu thua, không có đủ thực lực, cho dù được đến cơ duyên cũng khó có thể giữ vững. Huống chi có thể đi vào linh hư động phủ người, đều là thế lực khắp nơi bồi dưỡng ra tới tuyệt đỉnh thiên tiêu, đến lúc đó tất nhiên sẽ xảy ra kịch liệt tranh đấu, xem ra ta vẫn là chỉ có thể là tăng thực lực lên mới được." Nghĩ cho đến này, Lục Viễn không lãng phí thời gian nữa, mà là trở lại đỉnh viện tiếp tục bế quan. Chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ tại một khối, hóa thành một gốc Tịnh Tâm Bảo Liên trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu. Bảo Liên cánh hoa xoay tròn ở giữa, có từng điểm quang vũ vẩy xuống, từ dưỡng toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt cùng xương cốt, khiến cho khí tức biến càng phát ra trầm ổn cường đại. Làm Lục Viễn ngay tại dốc lòng bế quan, củng cố tự thân tu vi thời điểm, một tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, bị các thế lực lớn cấp tốc biết được, làm toàn bộ Đại Ly hoàng triều cũng vì đó sôi trào. Linh hư động phủ sắp mở ra, người có duyên đều có thể đi vào cạnh tranh thiên mệnh truyền thừa. Biết được tin tức này, cơ hồ tất cả thế lực đều nghe tin lập tức hành động, cấp tốc ngay đầu tiên làm ra ứng đối biện pháp. Đại Ly hoàng triều, tương đỏ ngói vàng, đề phòng xâm nghiêm trong hoàng cung. Một tên khí tức uy nghiêm, người mặc long bào nam tử trung niên, đang đứng chắc tay, đứng tại phía trên cung điện. Bẩm báo bệ hạ, ti chức vừa được đến khẩn cấp tin tức, linh hư động phủ nửa tháng sau liền sẽ lần nữa mở ra. Việc này liên quan đến ta Đại Ly quốc vận, còn mời bệ hạ tự mình định đoạt. Phía dưới đại điện, một đạo áo bào đen thân ảnh một gối quỳ xuống, cung kính bẩm báo nói: "Linh hư động phủ 10 năm vừa mở, mỗi lần mở ra đều có rất nhiều chân bảo hiện thế, đủ để ảnh hưởng ta Đại Ly khí vận. Nhất là kia cái cọc thiên mệnh truyền thừa, tuyệt đối không thể rơi xuống người ngoài trong tay, chuyện này không cho có bất kỳ sơ thất nào, liền để Võ Uy hầu cùng Tam hoàng tử đi một chuyến a." Đại Ly quốc chủ trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Tam hoàng tử." Áo bào đen thân ảnh nghe được cái tên này, thân thể rung động, trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Bởi vì triều chính đều biết, Đại Ly Tam hoàng tử Chu Vân chẳng những thở nhỏ thông minh, càng là thái thượng hoàng sủng ái nhất cháu ruột. Chu Vân tuổi nhỏ lúc, thái thượng hoàng liền không chối từ khổ cực, từ Bắc Hải chỗ sâu tìm được một cái dị bảo, vì đó đúc xuống vô thượng căn cốt. Chờ bước vào con đường tu hành, Đại Ly lão tổ càng là thường xuyên vì hắn cách nói truyền đạo. Chẳng những dùng vô số quý hiếm dị bảo giúp hắn ôn dưỡng thân thể, cũng đối với nó hữu cầu tất ứng, có thể nói là nâng ở trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ phải đi. Đến mức Chu Vân vừa trưởng thành không lâu, liền đã là hồn cung viên mãn tu vi, có thể xưng Đại Ly hoàng triều thiên tiêu số 1. Nhưng hiện tại, Đại Ly quốc chủ lại để cho Chu Vân tự mình tiến về linh hư lập phủ, có thể thấy được hắn đối với chuyện này đến tột cùng coi trọng cỡ nào. Không cẩn thận muốn phía dưới, cũng rất bình thường. Linh hư bị người lừa năm lưu lại chỗ này truyền thừa, vốn là muốn chọn lựa ra một tên hợp cách đệ tử kế thừa y bát của hắn. Chỉ là thiên mệnh truyền thừa khảo hạch điều kiện quá nghiêm khắc hà khắc, số đến nay trăm năm, từ đầu đến cuối đều không ai có thể được đến cái này cái cọc truyền thừa. Mà Đại Ly hoàng triều vị kia thái thượng hoàng, cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bậy đánh bạ bên trong, được đến một cọc cơ duyên không nhỏ, lúc này mới có thể trở thành Đại Ly đệ nhất cường giả. Nếu như cái này cái cọc thiên mệnh truyền thừa một khi rơi xuống trong tay người khác, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí sẽ dao động Đại Ly hoàng triều nền tảng lập quốc. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, Chu Vân Tiên Phú chắc tuyệt, tư chất tu hành có thể nói là cổ kim ít có, lấy mộ tính của hắn cùng căn cốt, nói không chừng thật có thể lấy được cái này cái cọc thiên mệnh truyền thừa. Đến lúc đó siêu việt thái thượng hoàng năm đó thành tựu, cũng chưa chắc không có khả năng. Mà một bên khác, Thiên Nam phủ, Tô gia. Xem như đã truyền thừa ngàn năm lâu kiếm tu thế gia, Tô gia có thể nói cường giả như mây, thiên tài bối xuất, chỉ là niết bàn cảnh cường giả liền nắm giữ không thua năm vị. Nhất là Tô gia lão gia từ năm đó lúc tuổi còn trẻ, chỉ dựa vào một thanh kiếm sắt liền hỏi các đại tông môn, từng một lần ép tới cùng thế hệ thiên kiêu không ngẩng đầu được lên, chính là được công nhận Đại Ly kiếm thánh. "Cha, ta đã nghe được phong thanh, linh hư động phủ sắp mở ra, thế lực khác đã khởi hành, chúng ta Tô gia nên làm cái gì?" Thân làm Tô gia gia chủ Tô Chính Dương, giờ phút này đứng tại một tên lão giả tóc bạc trước mặt, lại khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám. Bởi vì lão giả này chính là có Đại Ly kiếm thánh danh xưng Tô lão gia tử, Tô Kỳ Phong. "Ta Tô gia chỉ tu kiếm đạo, linh hư thượng nhân lưu lại thiên mệnh truyền thừa, cùng chúng ta đi đường khác biệt. Bất quá đá núi khác, có thể công ngọc, nếu như vận nhi có thể được tới một chút cơ duyên, chuyện này đối với nàng về sau đường có chỗ tốt cực lớn." Vừa vận lão phu trong nhà ở lâu buồn bực đến hoảng, liền tự mình bồi vận nhi đi một chuyến a. Tô Kỳ Phong mặc dù đã cao tuổi, có thể trịnh thượng áp đặt nói, như là âm vang kiếm minh, làm cho người ở sâu trong nội tâm nhịn không được hiện ra một tia kính sợ. Có cha tự thân xuất mã, vận nhi lần này tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tô Chính Dương vui mừng quá đỗi, ôm quyền hành lễ nói. Cùng lúc đó, ngoại trừ Đại Ly hoàng triều cùng Tô gia bên ngoài, Thái Huyền môn, Tịnh Linh trai, Vãng Sinh giáo, Tà Linh Tông các loại đại tông môn thế lực đều là nhao nhao điều động cường giả, dự định ngay đầu tiên chạy tới Linh Hư Động phủ. Mà một bên khác, nơi nào đó Phong Nguyệt trong lâu, Tà Âm Bất Tuyệt như lũ, chỉ thấy mấy tên người mặc lụa mỏng yêu diễm mỹ nữ đang vặn vẹo như rắn nước, huyền chuyển vòng eo nhẹ nhàng nhảy múa, đem một tên hồng quang đầy mặt áo đông lão giả chen trúc tại vị trí trung tâm. Mà tên lão giả kia cứ việc nhìn qua tuổi tác đã cao, có thể huyệt thái dương cao cao nâng lên, một đôi giản mua đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, hiển nhiên thần hồn chi lực cực kỳ sung mãn. Đệ tử Tôn Tiêu, bái kiến trưởng lão. Một tên áo tím mỹ nữ cung kính quỳ gối lão giả phía trước, đáy mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đại Ly Hoàng triều rời xa thánh vực, còn chưa từng có đại giáo ở đây lập xuống đạo thống, Tôn Tiêu ngươi đã là ta Cực Nhạc thần giáo đệ tử, tự nhiên cố gắng truyền bá ta dạy một chút nghĩa. Áo đông lão giả cầm chén rượu lên, nhấp một hớp rượu ngon, lúc này mới chậm rãi nói: "Đệ tử cần tuân trưởng lão phân phó." Tôn Tiêu lấy đầu đụng, thần sắc cực kỳ cung kính. Thế nhân đều biết Đại Ly lão tổ thiên vị tam hoàng tử, có phế trưởng lập ấu chi ý, lão phu sẽ đem ngươi đưa đến Đại Ly thái tử bên người, sau đó giúp đỡ đăng cơ. Chỉ cần thái tử được đến hoàng triều khí vận gia trì, đến lúc đó cái này Đại Ly chính là ta Cực Nhạc thần giáo vật trong bàn tay. Áo đông lão giả lườm Tôn Kiêu kia yêu diễm vũ mị tuyệt mỹ gương mặt, mà lấy tu vi của hắn, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra một đám lửa nóng. Người tuy là thân nam nhi, lại trời sinh mỹ cốt, quả nhiên thích hợp tu hành ta mật giáo Hoan Hỷ Thiền, đến đây đi, lão phu hiện tại liền chuyển công với ngươi, giúp ngươi bước vào hồn cung cảnh. Đa tạ trưởng lão. Tôn Kiêu nghe vậy lại hỉ, lúc này đứng dậy tiến lên, cởi áo đuôi dây lưng, gia nhập cái này một dâm mỹ cảnh tượng bên trong. Thỏ đi qua bay, tuyết nguyệt như thoi đưa. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Làm khoảng cách Linh Hư Động phủ mở ra còn thừa lại ngày cuối cùng thời gian thời điểm, Lục Viễn rốt cục mở mắt. Chương 493, bát thế, gió nổi mây phun, bát phương đều đậu. 2, chương 493, bát thế, gió nổi mây phun, bát phương đều đậu. 2, lại cạch. Ngay tại hắn mở mắt ra một sát na, hai đạo kim quang từ hắn chỗ sâu trong con ngươi mãnh liệt bắn mà ra, trong không khí phủi đi ra hai đạo trưởng dáng dấp vết tích, đem toàn bộ tu luyện thất đều chiếu sáng đến tựa như ban ngày. Phòng tối phát quang, mắt tỏa lãnh điện. Đây chỉ có thần hồn cường đại đến trình độ nào đó, khả năng đạt tới cảnh giới này. Nửa tháng khổ tu, rốt cục khiến cho ta bước vào hồn cung tam trọng sao? Lục Viễn cẩn thận cảm thụ tự thân tu vi, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. So sánh nhục thân cường độ cùng linh khí, thần hồn chi lực là khó khăn nhất tăng lên. Dưới tình huống bình thường, hồn cung cường giả bế quan thời gian một năm, đều chưa hẳn có thể tăng lên một trọng tu vi. Có thể Lục Viễn mẻn mẻn khổ tu nửa tháng, liền nhảy lên bước vào hồn cung tam trọng cảnh giới, cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ có không ít chân truyền đệ tử đều sẽ ghen ghét đến trong mắt đỏ lên. Linh Hư Động phủ chỉ có niết bàn cảnh trở xuống võ giả mới có thể tiến nhập, hơn nữa còn có thực lực hạn chế, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù đối đầu Đại Ly Hoàng thất đỉnh cấp thiên tiêu, chỉ sợ đều có thể tùy tiện chiến thắng. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm. Bất quá ngay lúc này, một đạo thần niệm truyền âm, đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. "Lục Viễn, chúng ta sắp lên đường tiến về Linh Hư Động phủ, mau tới đại điện tập hợp." Nghe được Hàn Thanh Huyền thanh âm, Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, đơn giản thu thập một phen, liền lập tức tiến về tông môn đại điện. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy có một chiếc phi chu đang vững vàng đặt tại trước đại điện phương trên quảng trường, mà Hàn Thanh Huyền cùng mấy tên chân truyền đệ tử lặng lặng đứng ở một bên, giống như là đang chờ đợi cái gì. Lục Viễn ngắm nhìn một phía, phát hiện ngoại trừ chính mình cùng Lạc Hân, còn có mặt khác ba vị diện sinh chân truyền đệ tử cũng ở tại chỗ. Cái này ba tên tông môn chân truyền không chỉ tu vi cường hãn, hơn nữa từng cái đều tuổi trẻ đến đáng sợ, dựa theo Lục Viễn tính ra, chỉ sợ mỗi người bọn họ đều không cao hơn 30 tuổi. "Đệ tử bái kiến tông chủ." Lục Viễn bước nhanh về phía trước, ôm quyền hành lễ nói: "Ngươi đã đến, tiên tiến đội ngũ a." Hàn Thanh Huyền khẽ gật đầu. Bất quá sau một khắc, hắn giống như là phát hiện gì rồi, đột nhiên thần sắc cứng lại, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. "Chờ một chút, ngươi bước vào hồn cung cảnh tam trọng." Hàn Thanh Huyền thần sắc biến ảo, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Mà cái khác mấy tên chân truyền đệ tử nghe vậy, cũng là một mảnh xôn xao, tất cả đều nhìn về phía Lục Viễn, kia kinh ngạc ánh mắt, tựa như là đối đãi quái vật gì. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, Lục Viễn nội môn thi đấu thời điểm, còn bèn bèn chỉ là linh hải cảnh lục trọng a. Có thể hắn bây giờ lại tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, nhảy lên trở thành hồn cung tam trọng cường giả. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện? Đệ tử không phụ tông chủ kỳ vọng cao, lần bế quan này có chút tâm đắc. Lục Viễn chắp tay khiêm tốn nói. Nghe được hắn nói như vậy, Hàn Thanh Huyền cho dù thân làm một tông chi chủ, giờ phút này cũng nhịn không được sắc mặt tối sầm, có chút không phản bắt được. Thời gian nửa tháng, liền có thể tu luyện tới hồn cung tam trọng tu vi, cái này cũng có thể để có chút tâm đắc. Chiếu nói như vậy, kia Lạc Hân những này tu luyện nhiều năm mới miễn cưỡng bước vào hồn cung cảnh tông môn chân truyền, chẳng phải là đều sống đến cầu thân đi lên. Bất quá Hàn Thanh Huyền trong lòng oán thầm đồng thời, cũng mười phần may mắn chính mình lúc trước không tiếc tất cả cũng muốn ra sức bảo vệ Lục Viễn quyết định. Giống Lục Viễn thiên phú như thế kinh diễm yêu nghiệt, chỉ sợ không ngoài 10 năm, liền có thể trưởng thành làm một phương chí cường giả. Nếu như hắn mặc cho Thái Huyền môn lão tổ đem Lục Viễn mang đi lời nói, khẳng định sẽ hối hận cả một đời. "Tông chủ, chúng ta lúc nào xuất phát?" Lục Viễn thừa cơ nói sang chuyện khác. "Không nội, lần này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có một vị khác thái thượng trưởng lão cũng biết cùng nhau đi tới Linh Hư Lập phủ. Vị kia thái thượng trưởng lão công tham tạo hóa, đã nhiều năm chưa từng xuất thế, bây giờ hắn khó được xuất quan một lần, mấy người các ngươi nhưng phải nắm chặt cơ hội lần này, nhiều nhiều hướng hắn thỉnh giáo." Hàn Thanh Huyền cười nhạt nói. "Sư tôn, lần này cùng chúng ta đồng hành, không phải là Lý Thủ Tuyết trưởng lão?" Lạc Hân ánh mắt hơi sáng, hiếu kỳ hỏi. "Lý Thủ Tuyết chính là tiền nhiệm truyền công đường đường chủ, danh xưng lật khắp trong tàng kinh các vạn quyển kinh thư. Bất quá hắn nhất tâm hướng đạo, không hỏi thế sự, sẽ rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, bởi vậy có rất nhiều tân tấn đệ tử đều chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Không sai, Lý trưởng lão bế quan nhiều năm có thu hoạch, lần này tiến về Linh Hư Lập phủ, cũng là nghĩ nhân cơ hội này, cùng cái khác cùng giai cường giả cùng ngồi đàm đạo, nhìn xem có thể hay không tiến thêm một bước. Hàn Thanh Huyền như là thật nói, cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao ở đây tông môn chân truyền đều là Thanh Vân Tông dốc sức bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, có tư cách biết được những này bí văn. Cũng không lâu lắm, đám người chờ đợi một lát, liền nhìn thấy một vệt bạch hồng như phủ quang lược ảnh giống như từ nơi xa phá không mà đến, cơ hồ thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở Lục Viễn bọn người trước mặt. Bạch quang tiêu tán, hiện ra một tên hòa ái lão giả thân ảnh. Lão giả mặc đơn giản, một thân vải thô áo gai, nhưng một đôi giản mua sáng tỏ đôi mắt lại lóe ra thấm nhuần thế sự trí tuệ chi mang. Đệ tử bái kiến Lý trưởng lão. Nhìn thấy tên này áo gai lão giả, Hàn Thanh Huyền ôm quyền hành lễ nói. Lục Viễn mấy người thấy thế, cũng nao nao hướng lão giả chắp tay hành lễ. Lão phu nhiều năm chưa từng xuất quan, chuẩn bị đồ vật hao tốn không ít thời gian, ngược lại để các ngươi đợi lâu. Lý Thủ Triết hiền hòa nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Chợt hắn nhìn quanh đám người một vòng, ánh mắt tại Lục Viễn trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Thanh Huyền, đây chính là trước ngươi thảo luận với ta đến vị kia chân truyền đệ tử. Lý trưởng lão, chính là người này. Hàn Thanh Huyền đối Lục Viễn nháy mắt ra dấu, vội vàng đem hắn giới thiệu cho Lý Thủ Triết. Đệ tử Lục Viễn, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Lục Viễn ngầm hiểu, lần nữa ôm quyền nói. Tốt tốt tốt, tuổi còn trẻ, liền đã nắm giữ hồn cung tam trọng tu vi, quả thật là thiên tư tung hoành a. Lý Thủ Triết liên tục gật đầu, nhịn không được sợ hai thán nói. Tới hắn cảnh giới này, đã không cần dùng mắt thường đi xem, chỉ dựa vào thần niệm liền có thể đem một người trong trong ngoài ngoài thấy rõ rõ ràng ràng. Mà tại trong cảm nhận của hắn, Lục Viễn đạo tâm kiên định, thông thấu tinh khiết, liền như là một thanh sắc bén đến cực điểm bảo kiếm, có thể chạm đoạn tất cả tạp niệm cùng dục vọng. Tại loại này thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì xích tử chi tâm trạng thái. Lục Viễn tốc độ tu luyện tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, nói là tiến triển cực nhanh đều không chút gì quá đáng. Có con như thế, quả thật thượng thiên chiếu cố ta Thanh Vân Tông a. Lý Thủ Triết âm thầm cảm khái nói. Đi, việc cấp bách vẫn là tiến về Linh Hư Động phủ quan trọng. Đã người đã đến đông đủ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Hắn vừa nói xong, liền tiện tay một chỉ thấy kia chiếc rừng sắt ở tông môn quảng trường phi chu lập tức đằng không mà lên, thể tích đón gió căng phồng lên, hóa thành một chiếc trăm trượng thuyền lớn, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Chiếc này phi chu tạo hình cổ phác, nhưng mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều trải rộng pháp tắc trận văn. Phù văn thời gian lập lòe, tản ra một cỗ làm cho người da đầu tê dại kinh khủng chấn động, dù là Lục Viễn cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Nay thuyền gọi là Thanh Vân Chu, chính là lão phu năm đó luyện chế phi hành pháp bảo, như dùng cái này thuyền thay đi bộ chỉ cần nửa ngày, liền có thể đến Linh Hư Lập phủ. Phản phất là đã nhận ra đám người nghi hoặc, Lý Thủ Triết cười giản giải, không có một tia thái thượng trưởng lao giá đỡ. Sau đó đám người bàn chân khẽ dậm chân mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, đi theo Lý Thủ Triết cùng nhau leo lên phi chu. Lên. Chờ đám người đứng vững thân hình, Lý Thủ Triết khẽ quát một tiếng, kia chiếc phi chu hơi rung nhẹ, liền hóa thành lưu quang thoáng qua biến mất tại chân trời. Chương 494, Bát Thế, Đông Hải Yêu Tộc, Tịnh Thế Thần Hỏa. 1. Chương 494, Bát Thế, Đông Hải Yêu Tộc, Tịnh Thế Thần Hỏa. 1. Đại Ly Hoàng Triều, bờ Đông Hải. Nơi đây tài nguyên phong phú, kinh tế phát đạt, có thể xưng Đại Ly Hoàng Triều phồn hoa nhất địa vực. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tất cả Đông Hải bách tính đều có thể nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Chỉ thấy Đông Hải trên không, thỉnh thoảng có từng đạo hồng quang qua lại chân trời, như là như lưu tinh từ không trung gào thét mà qua. Có ngây thơ hài đồng nhìn thấy một màn này, lập tức nhảy cẫng hoan hô, chạy băng băng trên mặt đất đuổi theo, ý đồ đuổi kịp những này hồng quang. Nhưng so sánh những này cao hứng bừng bừng đứa nhỏ, những đại nhân kia lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, đội vàng kéo lại nhà mình đứa nhỏ, cưỡng ép đem nó túm về trong phòng. Bởi vì bọn hắn biết, trên bầu trời hồng quang mặc dù nhìn như mỹ lệ chói lọi, nhưng kỳ thực mỗi một đạo hồng quang đều đại biểu cho một vị cao cao tại thượng tiên sư. Những này tiên sư pháp lực cao cường, nắm giữ di sơn đảo hải chi năng, là bọn hắn những này phàm phu tục tử tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Linh Hư Đạo phủ, 10 năm vừa mở. Đây đối với rất nhiều lâu dài ở tại Đông Hải bên trên bách tính tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy cũng không ít gan lớn người, xa xa đi theo những cái kia hồng quang đằng sau, ý đồ tìm tiên bái sư, bị một vị nào đó tiên nhân thu nhập trong môn. Mà Đông Hải trên không, Lục Viễn bọn người đứng tại phi chu trên bong tàu, đem Đông Hải cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, toàn bộ thu hết vào mắt. Cái này Linh Hư Động phủ tới gần Đông Hải, mỗi lần mở ra lúc, có thật nhiều Đông Hải yêu tộc tiên kiêu cũng biết ý đồ tranh đoạt tiên mệnh truyền thừa, các ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ. Hàn Thanh Huyền là Lục Viễn đám người giảng giải. Yêu tộc. Lạc Hân mấy người nghe vậy sững sờ, vẻ mặt cũng không khỏi biến có chút trịnh trọng. Thanh Vân Tông ở vào Đại Ly nội địa, cách bờ Đông Hải có vạn dặm xa, bình thường đối Đông Hải yêu tộc biết rất ít. Bất quá dựa theo tông môn điển tịch ghi chép, Đông Hải diện tích rộng lớn vô ngần, không biết rõ dựng dục nhiều ít hải tộc cường giả. Bởi vậy Đông Hải yêu tộc thực lực cực kỳ cường đại, từng nhiều lần công kích Đại Ly thành trì, cho đến lưỡng bại câu thương, lúc này mới dần dần cùng Đại Ly đạt thành ăn ý, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Linh Hư Động phủ lại vừa vặn ở vào Đại Ly hoàng triều cùng Đông Hải yêu tộc chỗ giao giới, cho nên mỗi lần Linh Hư Động phủ mở ra lúc, song phương đều sẽ xảy ra xung đột kịch liệt. Linh Hư Động phủ chính là ta nhân tộc lưu lại truyền thừa, lại há có thể rơi vào tay yêu tộc. Có trẻ tuổi nóng tính chân truyền đệ tử, thần tình kích động nói. So sánh dưới, Lục Viễn lại có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì tu hành giới cường giả vi tôn, mặc kệ là yêu tộc cũng tốt, vẫn là nhân tộc cũng được, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Lý Thủ Chuyết phi hành linh chu tốc độ cực nhanh, mọi người nói chuyện ở giữa, liền nhìn thấy phía dưới cảnh sắc biến hóa, một mảnh bát ngát biển cả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mà tại lục địa cùng biển cả chỗ va chạm, có một đầu không gian thông đạo chậm rãi từ hư không hiện hiện, ngay tại cấp tốc biến ngưng thực. Đây chính là thông hướng linh hư động phủ thông đạo a. Nhìn xem đầu kia thông đạo, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Thiên mệnh đại năng, thủ đoạn thông thiên, một lời liền có thể cải thiên hoán địa. Mà linh hư thượng nhân càng là công tham tạo hóa, khoảng cách trong truyền thuyết hư đạo cảnh giới đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Tu chân không tu giả, thông minh đầu cũng thay đổi ngốc. Giống thiên mệnh cảnh bậc này cấp bậc tồn tại, ý chí vô cùng kiên định, đối tự thân con đường tin tưởng không nghi ngờ, không người nào có thể lung lay đạo tâm của bọn họ. Khi bọn hắn muốn tiến thêm một bước lúc, liền muốn thần dung thiên địa, cùng đạo giao tan, thiết thực kinh nghiệm từ thực tới hư, từ thật tới giả quá trình. Nhưng quá trình này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đại đạo cực điểm huyền diệu, như thế nào thường nhân có thể mạo muội tiếp xúc. Cho nên mỗi khi gặp thiên nhân giao cảm lúc, rất nhiều hư nói cường giả đều sẽ bởi vì tiếp xúc đến quá nhiều tin tức, dẫn đến ý thức hỗn loạn, từ đó lâm vào thời gian dài mê vong cùng hỗn loạn ở trong. Khi bọn hắn thần trí ở vào hỗn loạn lúc, tất cả tới gần sự vật của bọn họ hoặc là người tu hành, đều sẽ bị hư hóa tan rã, biến mất không thấy hình bóng. Năm đó linh hư thượng nhân chính là ở vào sắp đột phá thời khắc mấu chốt, biết mình giữ nhiều lành ít, mới có thể mở ra chỗ này bí cảnh, vì về sau người lưu lại một phần truyền thừa. Mà hắn chính là xưng hùng một phương uy tín lâu năm thiên mệnh đại năng, đời này không biết rõ từ tu hành giới vơ vét nhiều ít quý hiếm dị bảo. Phàm là từ giữa kẽ tay mặt để lọt ít đồ đi ra, đều đủ kẻ đến sau hưởng thụ cả một đời. Linh hư động phủ trải qua nhiều năm diễn hóa, đã tự thành một giới, tạo thành một mảnh đặc biệt bí cảnh. Bên trong không chỉ có rất nhiều linh thảo bảo dược, đồng thời cũng dựng dục ra một nhóm lớn cường đại dị thú, những này dị thú thực lực cường đại, trong đó không thiếu niết bàn cảnh đại yêu. Các ngươi tiến vào bí cảnh bên trong tốt nhất chỉ ở khu vực bên ngoài hoạt động, tuyệt đối không nên mạo hiểm bước vào khu vực trung tâm. Hàn Thanh Huyền thần tình nghiêm túc, liên tục dặn dò. Trước kia liền có mấy vị hồn cung cảnh thiên kiêu tự cao thực lực cường đại, cưỡng ép xâm nhập bí cảnh trung tâm nhất linh hư lập phủ, kết quả ba đầu niết bàn cảnh đại yêu bị chọc giận, tại bí cảnh bên trong điên cuồng đuổi giết nhân tộc thiên kiêu, dẫn đến một nhóm kia thiên kiêu thương vong thảm trọng, có một nửa người đều chết tại bên trong. Từ đó về sau, bí cảnh khu vực hạch tâm bị rất nhiều thế lực coi là cấm địa, chỉ có thực lực có thể so với niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế thiên kiêu khả năng bước vào. Niết bàn cảnh đại yêu. Nghe được câu này, đám người vẻ mặt khẽ biến, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Yêu tộc vốn là da dày thịt béo, nắm giữ thể phách cường hãn ưu thế, lại càng không cần phải nói. Tại bước vào niết bàn cảnh về sau, yêu tộc linh trí cùng thực lực đều đem xảy ra bay vọt về chất. Bọn hắn mặc dù là tông môn thiên kiêu, nhưng tại niết bàn cảnh đại yêu trước mặt, lại như là con kiến hôi yếu ớt, dù là đem hết toàn lực đều chưa hẳn có thể thương tổn được đối phương. Trái lại đối phương chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của bọn hắn. Ngoại trừ Đông Hải yêu tộc, các ngươi nhất hẳn là đề phòng, còn có Thái Huyền môn cùng Đại Ly hoàng thất. Hàn Thanh Huyền mở miệng lần nữa nói rằng, Thái Huyền môn không cần nhiều lời, nhiều năm trước kia liền cùng ta Thanh Vân tông đã là tử thủ, nếu như các ngươi gặp phải Thái Huyền môn đệ tử, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền xoay người chạy. Mà Đại Ly hoàng triều đồng dạng sẽ ở âm thầm chen ép hoặc cân bằng thế lực khắp nơi, nếu như các ngươi gặp phải hoàng thất thiên tiêu, cũng cần phải cẩn thận nhiều hơn. Đa tạ tông chủ, đệ tử tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Lục Viễn mấy người gật gật đầu, đem Hàn Thanh Huyền lời nói nhớ kỹ trong lòng. Cùng lúc đó, Thanh Vân Phi chu tốc độ chậm dần, chậm chậm đáp xuống một chỗ trên đất trống. Linh hư động phủ mở ra sắp đến, đã có không ít thế lực cường giả đều sớm chờ ở đây. Lục Viễn thô sơ giản lược quét qua, liền phát hiện nơi đây có ít nhất mấy chục chi đội ngũ, đồng thời mỗi chi đội ngũ đều có niết bàn cảnh cường giả tọa chấn. Khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Vân tông đội ngũ lúc, lập tức có người nhiệt tình tiến lên đón. Hàn tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, bên cạnh ngươi vị tiền bối này, hẳn là chính là bế quan nhiều năm Lý Thủ Chuyết trưởng lão. Mọi người thấy mặc vải thô áo gai Lý Thủ Chuyết, đều là thần sắc khẽ biến, kinh nghi bất định suy đoán nói, có thể dẫn đội tiến về linh hư lập phủ, đều là danh chấn một phương niết bàn cảnh cường giả, nhưng đối với bọn hắn tới nói, Lý Thủ Chuyết tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lao cổ động. Bọn hắn năm đó vừa đạp vào con đường tu hành, liền nghe nói qua Lý Thủ Chuyết danh hào, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người này vậy mà còn sống. Làm phiền các vị đạo hữu mong nhớ, lão phu bế quan nhiều năm, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy nhớ kỹ. Lý Thủ Chuyết trên mặt hiện ra một vẻ cười nhạt, cùng đám người chào hỏi. Chương 494, Bát Thế, Đông Hải yêu tộc, Tịnh Thế Thần Hỏa. 2, chương 494, Bát Thế, Đông Hải yêu tộc, Tịnh Thế Thần Hỏa. 2, không nghĩ tới lần này lại là ngươi lão gia hỏa này tự mình dẫn đội, xem ra các ngươi Thanh Vân tông đối lần này thiên mệnh chuyển thừa tình thế bắt buộc a. Một tên lão giả dơ bẩn dùng ngón tay móc lấy lỗ mũi, từ bên cạnh lại gần, không chút khách khí nói rằng, mà tại phía sau hắn còn đi theo một cái hình thể cực kỳ khoa trương đại mập mạp. Người này toàn thân thịt mỡ tầng tầng xếp, nhìn qua tựa như một tòa to lớn núi thịt. Mỗi đi một bước, trên thân thịt mỡ liền sẽ ngăn không được loạn chiến, tựa như nhấc lên một hồi gợn sóng, rất có đánh vào thị giác lực. Mấy chục năm không thấy, Ngụy Hà đạo hữu vẫn là phong thái vẫn như cũ. Lý Thủ Chuyết cười ha hả nói, chợt hắn dương mắt nhìn đối phương sau lưng tòa kia núi thịt, dàn môi trong con ngươi lại hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Vị này hẳn là chính là đạo hữu Hải Đồ. Thân ở trong thế, đạo tâm lại không nhốn bụi trần, đây là trời sinh xích tử chi tâm a. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, cái tên mập mạp kia cùng một tòa núi thịt không có gì khác biệt. Nhưng tới Lý Thủ Chuyết cảnh giới cỡ này, đã có thể xuyên thấu qua mặt ngoài, nhìn thấy bản chất của sự vật. Tại trong cảm nhận của hắn, người này đạo tâm chân thành, phúc nguyên thâm hậu, rõ ràng là ngàn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài. Đạo hữu nói đùa, liệt đồ tư chất ngu dốt, so với các ngươi Thanh Vân Tông Lục Viễn nhưng vẫn là có chỗ không kịp. Lôi Thôi lão đạo ra vẻ khiêm tốn, lại không che giấu được giữa lông mày đắc ý hắn thấy. Lục Viễn cứ việc đạo tâm kiên định, mà dù sao là hậu thiên tu luyện mà thành, mà Trịnh có lộc trời sinh xích tử chi tâm, đồng thời phúc duyên thâm hậu, dù là hắn mỗi ngày sống phóng túng, đều đã định trước có thể trở thành thiên mệnh đại năng. Đối với hai người nghị luận, Trịnh có lộc lại mắt điếc hai ngơ, chỉ là miệng lớn gặm trong tay đùi cừu nướng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thật quá mức. Cái gì chó má Lục Viễn, bất quá là người sắp chết mà thôi. Ngay lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lý Thủ Chuyết bọn người nhíu mày, lúc này quay người nhìn lại, liền nhìn thấy Thái Huyền Môn một đoàn người từ phương xa bước trên mây mà đến, thoáng qua liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không. Thử Vân tán đi. Thái Huyền Môn lão tổ mang theo một đám đệ tử cùng trưởng lão, từ giữa không trung nhảy xuống, rơi vào cách đó không xa trên đất trống. Lý Thủ Chuyết, ngươi lão già này thật đúng là có thể sống, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đều còn chưa chết. Thái Huyền Môn lão tổ sắc mặt cười lạnh, không khách khí chút nào châm chọc nói. Nhất là khi hắn nhìn thấy đứng tại Thanh Vân Tông trong đội ngũ Lục Viễn, trong mắt càng là hiện lên một không chút nào che giấu rét lạnh sát ý đối mặt hắn ác ngôn tương hướng, Lý Thủ Chuyết cũng không để ý, chỉ là khẽ lắc đầu. Ngươi thân là Thái Huyền Môn lão tổ, tu vi mặc dù có chỗ tăng trưởng, nhưng tâm tính lại ngược lại biến càng phát ra táo bạo, thậm chí còn không bằng một chút tông môn đệ tử. Ngươi tâm cảnh quá kém, chỉ sợ đời này đều khó mà bước vào thiên mệnh cảnh. Thái Huyền Môn lão tổ bị đâm chọt trong lòng chỗ đau, sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Nói đến ngược nhẹ nhàng linh hoạt, ta cũng muốn nhìn xem trở linh hư động phủ quan bế về sau, ngươi có hay không còn có thể bảo trì hiện tại dễ dàng như vậy tâm tính. Sau khi nói xong, hắn cũng không còn nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, mang theo đội ngũ ở phía xa tìm cái đất trống, lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Bất quá khi hai tông đội ngũ gặp thoáng qua lúc, Lục Viễn lại cảm nhận được một cố địch ý mãnh liệt. Hắn dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Thái Huyền Môn trong đội ngũ có một tên người mặc hắc bào mắt tam giác thanh niên đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong con ngươi đồng dạng có sát ý hiện lên. Người này là Thái Huyền Môn lão tổ thân truyền đệ tử Lâm Bằng. Hắn thở nhỏ liền bái nhập Thái Huyền Môn lão tổ tọa hạ, thực lực cực kỳ đáng sợ, là đời tiếp theo Thái Huyền Môn tông chủ. Ngươi chém giết trước mặt mọi người đồng bảo tài, nghiêm trọng đả kích Thái Huyền Môn danh vọng, chờ linh hư động phủ mở ra về sau, hắn khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Lạc Hân thấy cảnh này, lập tức là Lục Viễn thấp giọng giải thích nói: "Thái Huyền Môn thiếu tông chủ." Lục Viễn chăm chú nhìn kia Lâm Bằng một cái, chợt thu hồi ánh mắt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mặc dù hắn cùng Lâm Bằng vốn không quen biết, không có bất kỳ cái gì ân oán, có thể nếu như đối phương khăng khăng muốn đối địch với chính mình, vậy hắn cũng không để ý đưa đối phương sớm lên đường. Theo thời gian chuyển rời, tương đạo hồng quang vạch phá bầu trời, có càng ngày càng nhiều thế lực môn phái lần lượt đến nơi đây. Giống. Mắt thấy linh hư động phủ sắp mở ra lúc, một thanh âm vang lên triệt chân trời long ngâm, đột nhiên từ phương xa truyền đến, khiến ở đây tất cả cường giả vẻ mặt kỳ biến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy tinh kỳ che không, đại quân mở đường. Một đầu dài đến ngàn trượng màu xanh giao long, toàn thân quấn quanh vô số xiềng xích, lôi kéo một khung xe vua chậm rãi xuất hiện tại Đông Hải trên không. Đầu kia giao long đầu có hai sừng, bụng sinh bốn chảo, thân thể cao lớn, liền như là dãy núi giống như kéo dài không dứt, tản ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp. Nhưng chính là cường đại như thế niết bàn đại yêu, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là dùng để kéo xe tọa kỵ. Có thể thấy được bộ này xe vua chủ nhân thân phận, đến tột cùng là bực nào tôn quý. Đây là Đại Ly quốc chủ xuất hành ngự giá xe vua, chẳng lẽ lần này là Đại Ly lão tổ đích thân đến phải không? Đại Ly lão tổ khổ tu nhiều năm, không phải sinh tử tồn vong lúc sẽ không xuất quan, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia có thụ hắn thương yêu tam hoàng tử Chu Vân, mới có thể vận dụng lớn như thế chiến trận. Có chút ý tứ, tại Đông Hải yêu tộc địa bàn bên trên, lại còn dám dùng niết bàn đại yêu kéo xe, xem ra vị này tam hoàng tử quả nhiên như là nghe đồn như vậy không kiêng nể gì cả. Đám người vẻ mặt kiêng kỵ nói. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm quát lớn, cú nguyện dường như sấm sét, trong nháy mắt tại phương thiên địa này nổ vang. Lớn mặt thẳng ngãi danh, dám nhục nhã ta cường giả yêu tộc, thực sự tội đáng chết vạn lần. Vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh Đông Hải mặt biển, giờ phút này liền như là nước sôi giống như nhào lộn không ngớt, đột nhiên nhấc lên một hồi ngập trời hải kiếu, trực tiếp hướng Đại Ly hoàng thất đánh giết mà đi. Đây là niết bàn đại yêu nén giận một kích, nếu rơi vào tay lệnh bởi bạn, dù là Chu Vân nắm giữ hồn cung viên mãn tu vi, cuối cùng cũng khó khăn trốn thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Có thể đối mặt mảnh này sóng biển dâng trào, Chu Vân lại sắc mặt bình tĩnh, vẫn ngồi tại xe vua bên trong, không có chút nào tránh né cử động. Mà đầu kia biến thành tù nhân màu xanh giao long, trong con ngươi thì là hiện lên một tia ý mừng, khát vọng tại đồng tộc cường giả trợ giúp dưới thoát ly khổ hải. Mắt thấy toàn bộ hoàng thất đội ngũ đều sắp bị hải khiếu bao phủ lúc, một đạo thân ảnh giản mua lại như là thuấn di giống như, đột nhiên tự hoàng thất trong đội ngũ xông ra, độc thân ngăn ở sóng biển dâng trào trước mặt. Yêu tộc dị loại, chớ có làm cản. Lời còn chưa nói hết, trên người hắn liền đột nhiên toát ra một đoàn cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhiệt độ kinh người, dường như liền không khí đều có thể nhóm lửa, có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế. Mới vừa xuất hiện, liền đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành ngập trời biển lửa, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ ở bên trong. Tại thời khắc này, đám người hãi nhiên nghẹn ngào, liền không ít niết bàn cường giả thân thể đều không ngừng run rẩy, tựa như gặp cái gì không cách nào chống lại đại địch. Đến mức luôn luôn tự cao tự đại Thái Huyền Môn lão tổ, giờ phút này sắc mặt đều biến vô cùng trắng bệnh, không cách nào che giấu nội tâm kinh hãi. Bởi vì từ trên người đối phương tán phát khí tức khủng bố đến xem, lão giả này mặc dù nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng khí thế lại cực kỳ khủng bố, rõ ràng là một tên hàng thật giá thật nửa bước thiên mệnh đại năng. Nhất là hắn sừng sững tại ngập trời giữa biển lửa, tựa như chấp trưởng hỏa diễm thần minh, thực lực quả thực mạnh đến mức đáng sợ. chỉ sợ so với chân chính thiên mệnh đại năng đều không kém bao nhiêu. Chương 495, bắt thế, động phủ mở ra, hư đạo phát tác. Chương 495, bắt thế, động phủ mở ra, hư đạo phát tác. Đông Hải trên không, làm tên lão giả kia hiện thân một sát na. Nguyên bản thanh thế dọa người kinh thiên hải khiếu, giờ phút này lại bị ngập trời biển lửa chống không tan biến mất, liền một giọt nước biển đều không có còn lại. Thấy cảnh này, mọi người tại đây như thấy thần tích, bị chấn động nửa ngày đều nói không ra lời. Thật lâu về sau, mới có người nghẹn ngào cả kinh nói ra tên này lai lịch của ông lão. Thương hực liên hỏa, đốt ta thân thể tàn phế, đây là thần hỏa giáo nửa bước thiên mệnh đại năng a. Thần hỏa giáo cường giả tại sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn là Đại Ly Hoàng Triều đã âm thầm đầu nhập vào thần hỏa giáo. Đại Ly Hoàng Triều cứ việc rời xa thánh vực, nhưng hiện tại đại giáo cũng đủ, thánh địa săn sát, các phương đạo thống đều đang điên cuồng truyền giáo. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, ngay cả chúng ta những này tôm kép đều khó mà đặt mình vào bên ngoài. Mọi người vẻ mặt biến ảo chợt trợn, ngữ khí phức tạp nói: "Thần hỏa giáo nội tình thâm hậu, nội bộ cường giả như mây, chính là đương thời chí cường đạo thống một trong. Tại bực này quái vật khổng lồ trước mặt, cho dù mạnh như Đại Ly Hoàng Triều đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không cách nào chống cự cỗ này lại thế." Mà phía trên bầu trời, đầy trời hải khiếu trống không tan biến mất, chỉ còn lại có cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm. Bất quá đúng lúc này, một đoàn mây đen đống nhiên tự Đông Hải chỗ sâu bay ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mọi người phương. Mây đen cuộn cuộn, yêu khí cuộn cuộn, có rất nhiều đại yêu cùng tồn tại, nhưng ở đây tất cả cường giả sắc mặt biến cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì đứng tại mây đen phía trước nhất cái kia yêu tộc, rõ ràng là một tên hàng thật giá thật thiên mệnh cảnh yêu vương. Đây chính là thiên mệnh cấp bậc tồn tại. Từ khi chuyển thế đến nay, đây là Lục Viễn lần đầu tận mắt thấy một vị chân chính thiên mệnh cảnh cường giả. Tại trong cảm nhận của hắn, đầu kia cự ngạc yêu vương không chỉ có nhục thân cường hãn, thần hồn cũng là không thể phá vỡ, dù là ly thể mà ra, hồn du thái hư đều không đáng nói. Nếu như dùng thần niệm đi nhìn lời nói, Lục Viễn thậm chí có thể mơ hồ nhìn được, tại cự ngạc yêu vương sau lưng, còn đứng vững vàng một tôn cao đến ngàn trượng long huyết cự ngạc hư ảnh. Đầu này cự ngạc hư ảnh chính là bản thể hắn thần niệm chi lực cụ hiện, mang ý nghĩa hắn tại tâm linh ý chí phương diện đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thần hồn vô cùng cường đại, so với tu sĩ nhân tộc đều không hề yếu. Mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, vẫn là yêu tộc cũng được, có thể bước vào thiên mệnh cảnh giới này, đều là vạn người không được một thiên tiêu, ở mọi phương diện đều cơ hồ không có rõ ràng được điểm. Nhìn thấy đầu kia cự ngạc hư ảnh, Lục Viễn rốt cục đối thiên mệnh đại năng thực lực kinh khủng, có một cái càng trực quan cảm thụ. Khó trách Thái Huyền môn lão tổ cùng Đại Ly Hoàng thất vị kia, dù là không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách bước vào thiên mệnh cảnh. Bởi vì đối với thiên mệnh đại năng tới nói, cái khác cấp thấp tu sĩ quả thực yếu đến đáng thương, cho dù là trải qua một lần sinh mệnh thăng hoa niết bàn cường giả, đều chưa hẳn có thể đỡ bọn hắn tiện tay một kích. Bất quá thiên mệnh đại năng ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Trước mắt đầu này cự ngạc yêu vương cứ việc thực lực kinh khủng, có thể đối so lưu lại thiên mệnh chuyển thừa linh hư thượng nhân, lại vẫn còn có chút không đáng chú ý linh hư thượng nhân công tham tạo hóa, khoảng cách hư đạo cảnh giới đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà hắn lưu lại linh hư đạo phủ, liên lạc ấn lấy một bộ phận hư đạo pháp tắc, loại này pháp tắc đối với cấp thấp tu sĩ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu có ngày mạng lớn có thể tùy tiện đụng vào lời nói, chỉ sợ suốt đời tu vi đều sẽ tan thành mây khói, tất cả đều hóa thành hư vô. Đây cũng là vì cái gì linh hư động phủ có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung đều không có người đem phá giải nguyên nhân. Nơi này là ta Đông Hải yêu tộc địa bàn, còn chưa tới phiên các ngươi thần hỏa giáo tại cái này dương ai. Đầu kia yêu vương ngạc thủ thân người, song đồng đứng đấy, toàn thân đều bị cứng rắn lân giáp bao trùm ở bên trong, tản ra ngập trời yêu khí. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền nhường kia phiến biển lửa kịch liệt lắc lư, như làn nến tản trong gió giống như, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Sau đó hắn nhìn xem đầu kia xiềng xích của thần, bị Đại Ly Hoàng thất dùng để lôi kéo màu xanh giao long, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ tức giận. Dám nhục nhã ta Đông Hải yêu tộc, các ngươi Đại Ly Hoàng thất là chán sống phải không? Chỉ thấy hắn duỗi ra một cây ngạc trảo, nhẹ nhàng gạch một cái. Đầu kia màu xanh giao long trên người xiềng xích trong nháy mắt toàn bộ đứt đoạn, khiến cho lần nữa khôi phục tự do. Đa tạ ngạc vương xuất thủ tương trợ. Đầu kia màu xanh giao long miệng nói tiếng người, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lập tức đằng không mà lên, trở về tới yêu tộc trận doanh ở trong. Mà Đại Ly Hoàng thất một đám cường giả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giao long thoát khốn, cũng không dám ngăn cản mảy may. Đông Hải yêu tộc sâu không lường được, bàn luận thực lực thậm chí không ở đẳng kia có chút lớn giáo đạo thống phía dưới. Bây giờ bọn hắn ngay cả thiên mệnh yêu vương đều xuất động, có ai còn dám đi sở cái này rủi ro? Các ngươi Đông Hải yêu tộc như thế hùng hổ doa người, không phải là muốn cùng ta thần hỏa giáo là địch? Cái kia xích bảo lão giả sắc mặt xanh xám, nghiêm nghị quát lớn: Chó má thần hỏa giáo, nếu là ngươi giáo hương chủ đích thân đến, có lẽ bổn vương sẽ còn kiêng kỵ hai điểm, nhưng ngươi chỉ là một cái bình thường chấp sự, cũng dám ở bổn vương trước mặt phát ngôn bừa bãi. Cự ngạc yêu vương hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đem xích bảo lão giả để vào mắt. Xích bảo lão giả bị người trước mặt mọi người nhục nhã, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nhiều lần muốn nổi giận, nhưng là cảm nhận được đối phương tiên mệnh cảnh tu vi, cuối cùng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống cái này một hơi. Thần hỏa giáo thế lực trải rộng đến nguyên thánh giới các nơi, nhưng mà bọn hắn tại Đại Ly Hoàng Triều phân đàn cứ điểm, cũng chỉ có một vị thiên mệnh đại năng tọa trấn, hoàn toàn không đủ để cùng Đông Hải yêu tộc chống lại. Cũng may xích bảo lão giả trung quy là thần hỏa giáo đệ tử, đầu kia cự ngạc yêu vương cũng không muốn tùy tiện cùng thần hỏa giáo là địch, bởi vậy cũng chỉ là thả hai câu ngoan thoại, cũng không có làm cho thật chặt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất nghiêm trọng, song phương lâm vào căng thẳng ở trong. Nhưng cũng không lâu lắm, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng tạch tạch, chỉ thấy Đông Hải phía trên đầu kia không gian thông đạo rốt cục hoàn toàn mở ra, hào quang đầy trời, thụy khí xuất hiện. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí tự bí cảnh nội bộ truyền ra, khiến cho mọi người tinh thần rung động, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng Cự Ngạc Yêu Vương cùng cái kia Xích Bào lão giả, cùng ở đây tất cả nửa bước thiên mệnh đại năng tất cả đều sắc mặt biến hóa, như thị xà hạt giống như, vội vàng rút lui đến ngoài 10 dặm, lúc này mới ổn định thân hình. Bởi vì linh hư động phủ chỗ gánh chịu hư đạo pháp tắc quá mức kinh khủng, có thể lẫn lộn thật giả, vặn vẹo hiện thực. Nếu như bọn hắn áp sát quá gần, chỉ sợ đạo tâm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đến mức Hàn Thanh Huyền cùng với khác ở đây tu sĩ, còn không có đạt tới tiếp xúc thiên địa pháp tắc cảnh giới, ngược lại sẽ không nhận hư đạo pháp tắc ảnh hưởng. Loại này pháp tắc cũng là cùng hư ảo chi lực lượng của thần có chút tương tự, mặc dù không kịp thần minh pháp tắc một phần ngàn tỷ, nhưng hai cái này lại thuộc về đồng căn đồng nguyên. Cảm nhận được hư đạo pháp tắc khí tức, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm suy tư nói: dựa theo chư thiên ý chí lời nói, đến nguyên thánh giới cũng không tồn tại ở thế, chẳng qua là hư ảo chi thần dùng hoang ngôn cùng giả tượng lập nên hư giả thế giới. Nhưng là nếu như tất cả mọi người tin tưởng đến nguyên thánh giới là chân thật tồn tại, như vậy thế giới này liền sẽ từ giả trở thành sự thật, biến thành một cái thế giới chân chính. Mà hư ảo chi thần cũng có thể mượn cơ hội này, một lần hành động ngưng tụ bản nguyên thần cách, từ đó làm thực lực bản thân tăng vọt. Như thế nói đến, cái này cái gọi là hư đạo pháp tắc, kỳ thật chính là hư ảo chi lực lượng của thần. Lục Viễn có chút hiểu được nói. Đang lúc hắn còn tại suy tư lúc, Cự Ngạc Yêu Vương lại là nghiêm nghị quát lớn nói: bí cảnh lối vào đã mở ra, các ngươi nhanh chóng đi vào. Vừa dứt lời, kia phiến trên mây đen phương yêu tộc thiên kiêu lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn không có vào đầu kia không gian thông đạo. Những người còn lại tộc thiên kiêu thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển thủ đoạn đuổi theo, chỉ sợ lạc hậu yêu tộc nửa bước. Lục Viễn sư đệ, chúng ta cũng lên đường đi. Lạc Ân thấy thế, trên mặt hiện ra một tia lo lắng sẽ rơi xuống phía sau mọi người. Không nổi, linh hư động phủ chính là tại một mảnh bí cảnh ở trong, mảnh này bí cảnh diện tích cực kỳ rộng lớn, cho dù bọn hắn đi đầu một bước, cũng chưa chắc sẽ có thu hoạch gì. Cùng nó mù quáng chiếm trước tiên cơ, chẳng bằng để bọn hắn dò đường, hấp dẫn bí cảnh hung thú hỏa lực. Lục Viễn cũng là lộ ra rất thong dong, cũng không có gấp tiến về bí cảnh. Thiên tài địa bảo, thực lực cường đại người cư chi. Coi như nhóm đầu tiên đi vào người vận khí tốt, tại trong bí cảnh thu hoạch không ít bảo vật, nhưng nếu như không có đầy đủ thực lực cường đại, bọn hắn vẫn là thủ không được tới tay cơ duyên. Lục Viễn nói không sai, bí cảnh thông đạo sẽ duy trì liên tục nửa ngày thời gian, các ngươi hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy. Hàn Thanh Huyền khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lần nữa không sợ người khác làm phiền đất là đám người giảng giải một chút chú ý hàng ngũ. Bước vào bí cảnh sau, các ngươi nhiều nhất có thể ở bên trong chờ 3 tháng, thời gian vừa đến, bất luận thu hoạch nhiều ít, đều phải kịp thời trở về ngoại giới. Nếu không một khi bị giam ở bên trong, sẽ lọt vào hư đạo pháp tắc rào sát, đến lúc đó liền niết bàn cảnh đều khó có thể sống sót. Mặc dù những chuyện này hắn sớm đang trên đường tới, liền đã nói qua một lần. Có thể dựa theo năm trước kinh nghiệm giáo huấn, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy chỉ vì cái trước mắt đệ tử, dễ dàng bị trong bí cảnh thu hoạch choáng váng đầu óc, đến mức không cẩn thận quên đi thời gian. Đệ tử chắc chắn cần tuân tông chủ dặn dò. Lạc Ân mấy người nghe vậy, đều là chấn động trong lòng, đem việc này nhớ kỹ trong lòng. "Tốt, bọn hắn đã đi vào không sai biệt lắm, các ngươi cũng lên đường đi." "Đệ tử tuân mệnh." Hàn Thanh Huyền nhìn xem vừa nói xong, Lạc Ân cùng mặt khác ba tên chân truyền đệ tử liền kìm nén không được nội tâm kích động, lúc này phóng lên tận trời bước vào đầu kia thông đạo. Lục Viễn quan sát một phen, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lúc này mới theo sát phía sau, cùng mọi người cùng nhau đi tới bí cảnh. Bọn hắn vừa đạp vào thông đạo, liền mắt tối sầm lại, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, không biết rõ bị truyền tống tới nơi nào. Làm Lục Viễn khôi phục thanh tỉnh, mở mắt lần nữa, phát hiện bốn phía cảnh sắc đã sớm đổi một cái bộ dáng. Cùng phong hiểm sóng gấp, mênh mông vô bờ Đông Hải khác biệt. Nơi đây sơn thanh thủy tú, quần phong san sát. Từng cây cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, không biết rõ sinh bao nhiêu tuổi đầu, để cho người ta đều hoài nghi mình đi tới một mảnh nguyên thủy rừng cây. Mà tại quần sơn trùng điệp bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đầu cường đại hung thú thân ảnh, cùng từng mảng lớn cũ nát vườn hoa cùng dược viên. Hiển nhiên chỗ này bí cảnh đã từng bị người quản lý rất tốt, hơn nữa còn có không ít người ở chỗ này ở lại qua. Linh hư bị người lừa năm chính là ở đây truyền pháp giảng đạo, quảng tu tín đồ, hấp dẫn không ít tán tu đến đây bài sư. Bất quá theo linh hư thượng nhân mang theo tất cả tín đồ đi xa thế vực, tìm kiếm đột phá thời cơ, nơi đây cũng là người đi nhà trống, biến thành hung thú nhạc viên. Lạc Hân bọn hắn cũng bị truyền tống đi sao? Lục Viễn ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi đây chỉ có chính mình một người, đến mức Lạc Hân bốn người hẳn là bị truyền tống tới địa phương khác. Trước tiên tìm tài nguyên tăng thực lực lên, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng nó hội hợp. Hắn suy tư một lát, rất nhanh làm ra quyết định. Lạc Hân cùng ba tên kia chân truyền đệ tử đều là Thanh Vân Tông tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tiêu, lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần không tùy tiện bước vào khu vực nguy hiểm, tại linh hư trong động phủ tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Mà Lục Viễn hàng đầu mục tiêu, không thể nghi ngờ là trước tăng thực lực lên. Linh hư động phủ 10 năm vừa mở, qua nhiều năm như thế, khu vực bên ngoài cho dù có thiên tài địa bảo, cũng đã bị các thế lực lớn vơ vét sạch sẽ. Chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào gần động phủ hạch tâm vòng trong khu vực, mới có còn sót lại đại dược hoặc là linh thảo. Lục Viễn nhìn xem sừng sững ở trên ngọn núi những cái kia hoang phế lầu cát, quả quyết từ bỏ đi vào lục soát một phen ý niệm, mà là lần theo thiên địa linh khí lưu động phương hướng, hướng trong động phủ vây khu vực đội ba đi. Mặc dù hắn lần đầu tiến vào linh hư động phủ, cũng không biết vòng trong khu vực phương hướng, nhưng thiên địa linh khí liền như là như suối chảy, là từ cao tới thấp, không ngừng lưu động, mà linh khí càng nồng đậm địa phương, chính là thiên tài địa bảo vị trí. Bất quá những địa phương này thường thường sẽ có cường đại hung thú chiếm cứ, tu sĩ tầm thường tùy tiện bước vào trong đó, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Cũng may Lục Viễn bây giờ là hồn cung tam trọng tu vi, cho dù gặp phải niết bàn đại yêu đều có lực đánh một trận, chỉ cần hắn không phải quá mức không kiêng nể gì cả, bình thường hung thú đối với hắn căn bản khó mà tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giống. Đang lúc Lục Viễn cấp tốc chạy tới vòng trong khu vực lúc, một đạo gió tanh đột nhiên tự bên cạnh trong bụi cỏ thoát ra, trực tiếp hướng hắn đánh giết mà đến. Lục Viễn dư quang thoáng nhìn, lập tức nhận ra con thú này lai lịch. Ú ảnh báo, hồn cung cấp hung thú. Loại này yêu thú thân hình mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn, đồng thời nắm giữ một loại nào đó cường đại huyết mạch thiên phú, có thể che đậy tu sĩ thần hồn cảm giác. Nó liền như là một tên đi khắp trong bóng tối thích khách, một khi địch nhân lộ ra sơ hở, liền sẽ trong nháy mắt phát động chí mạng tập kích. Căn cứ Thanh Vân Tông ghi chép, đã từng có không ít chân truyền thiên tiêu, bởi vì phất lở, đến mức còn chưa kịp phản ứng, liền bị ưu ảnh báo cắn đứt tiết hầu. Bất quá lấy Lục Viễn cường đại ngũ giác, sớm tại ưu ảnh báo hiện thân một máy mắt, liền lập tức khóa chặt phương vị của nó. Chỉ thấy Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, thuần túy thần hồn chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, hướng phía trước trực tiếp chém xuống. Mà đầu kia ưu ảnh báo tựa như tia chớp xông ra, còn không có đánh giết đến Lục Viễn trước mặt, nguyên bản hung lệ tinh hồng đôi mắt, đột nhiên biến ảm đạm vô quang, dường như trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái. Phù phù, thân thể nó cũng là như là đoạn cánh chim chóc, từ giữa không trùng trùng điệp quẳng xuống đất, như vậy khí tuyệt bỏ mình. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, trên người nó không có một chỗ vết thương, có thể thần hồn lại bị Lục Viễn một kiếm chuyển diệt, sớm đã chết không thể chết. Cái này ưu ảnh báo da lông có thể ngăn cách khí tức, che đậy tu sĩ khác nhìn trộm, nếu như đặt vào ngoại giới, giá trị ít nhất mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Lục Viễn mặt lộ vẻ một tia ý mừng, đội vàng đi tới. Con thú này cứ việc am hiểu tập sát, nhưng năng lực phòng ngự lại có vẻ hơi bình thường, chỗ nào có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi đầu này ưu ảnh báo thi thể lúc, một chi tên bắn lén lại đột nhiên từ bên cạnh đánh tới, nhắm ngay Lục Viễn huyệt thái dương.